Chương 961, Tôn Ngộ Huyền đại chiến Triệu Công Minh. Chương 961, Tôn Ngộ Huyền đại chiến Triệu Công Minh. Ha ha. Trương Huyền cười ha ha một tiếng, vô vô ngưu đầu đầu lâu, nói, ngươi cái này ngốc hàng, chớ có lại khi dễ kia hắc hổ, đi xuống đi. Bỏ họ. Thanh Nhu hít dài một tiếng, cọ sát Trương Huyền ống tay áo, sau đó quay đầu trở lại lại ung dung đạt đạt rời đi. Triệu Công Minh đi vào hắc hổ trước mặt, cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện tọa kỵ của hắn hắc hổ cũng không có vết thương, lúc này mới yên lòng lại. Triệu Công Minh phẫn nộ cho hắc hổ một bàn tay, nói, ngươi cái này nghiệt xúc, nhìn ngươi về sau còn dám cản rỡ như vậy, bị thua thiệt đi. Giống. Hắc hổ gầm nhẹ một tiếng, ủy khuất ủi ủi Triệu Công Minh cánh tay. Được rồi, nghỉ ngơi cho khỏe một hồi đi. Hôm nay cái này cũng đúng lúc, cần biết nhân ngoại hữu nhân, yêu ngoài có yêu, tỉnh sau này ngươi lại không coi ai ra gì. Triệu Công Minh vô vô hắc hổ chán, quay người lại trở về. Trương Huyền công tử. Triệu Công Minh hướng về Trương Huyền chắp tay. Trương Huyền cười đáp lễ lại, nói, võ đế đại nhân khách khí. Đúng vào lúc này, một bên Tôn Ngộ Huyền đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đứng lên, hướng về Triệu Công Minh thi lễ một cái, nói, tiểu tử Tôn Ngộ Huyền gặp qua võ đế đại nhân. Triệu Công Minh sững sờ, quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, vội vàng nhẹ gật đầu, nói, ngươi là? Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nói, ta lão Tôn chính là sư phụ trên đỉnh đầu đại đệ tử Tôn Ngộ Huyền, gặp qua võ đế đại nhân. Tôn thiếu gia khách khí. Triệu Công Minh khẽ giật mình, ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nói, võ đế đại nhân, ta lão Tôn nghe qua võ đế đại nhân uy nghiêm, cho nên có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, còn hy vọng võ đế đại nhân có thể đáp ứng. Triệu Công Minh sững sờ, hắn nghi hoặc nhìn một chút Tôn Ngộ Huyền. Cái này nhìn kỹ, Triệu Công Minh lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, hắn vậy mà cũng nhìn không ra tiểu A Nhi này thực lực. Cái này sao có thể? Hắn nhưng là võ đế a, dùng võ đế chi năng, vậy mà không cách nào nhìn trộm một cái tiểu A Nhi thực lực sâu cạn, cái này nếu là thả tại quá khứ, vô luận như thế nào, hắn Triệu Công Minh đều là không cách nào tưởng tượng. Chỉ là, hôm nay giống như các loại không thể tưởng tượng nổi sự tình nhiều lắm. Nha không biết tiểu thiếu gia có yêu cầu gì? Triệu Công Minh rất là kỳ quái hỏi. Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nói, ta lão Tôn đi theo sư phụ tu luyện lâu ngày, lại là không biết thực lực như thế nào, hôm nay cả gan muốn mời võ đế đại nhân chỉ điểm một hai, không biết võ đế đại nhân có thể hay không nể mặt. Tôn Ngộ Huyền cái này vừa nói, Triệu Công Minh sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nghe một chút, cái này là gì? Ngươi một cái tiểu nha nhi, ngay cả võ đế đều không phải là, vậy mà như thế lớn mật, trực tiếp khiêu chiến một vị võ đế. Triệu Công Minh sắc mặt trở nên cực độ khó coi. Bất quá, Tôn Ngộ Huyền lại là phảng phất nhìn không thấy, chỉ là cười tủm tỉm nhìn về phía Triệu Công Minh. Thời khắc này Triệu Công Minh tâm tình thế nhưng là không tốt. Tiểu thiếu gia, ngươi nói là muốn cùng bản đế khoa tay một hai? Triệu Công Minh vẫn là không quá chắc chắn, mở miệng hỏi. Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, hướng về Triệu Công Minh cúi người hành lễ, nói, mong rằng võ đế đại nhân chỉ giáo. Sự tình đến trình độ này, Triệu Công Minh đã không đường có thể lui. Dù sao ngươi thân là một tôn võ đế, người khác hướng ngươi thỉnh giáo, ngươi thật đúng là không tiện cự tuyệt. Lúc này, Trương Huyền vung lên phất trần, mở miệng nói, võ đế đại nhân, bần đạo tên đồ nhi này à, chính là ngày bình thường quá kiêu ngạo, vừa vặn hôm nay mời võ đế đại nhân giúp bần đạo quản giáo một hai đi. Triệu Công Minh nhìn thật sâu Trương Huyền một chút, trong lúc nhất thời, trong lòng cũng không phải nói cái gì. Triệu Công Minh đành phải nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, tiểu thiếu gia, mời đi. Nói chuyện, Triệu Công Minh đứng dậy, đi tới một chỗ trống trải chi địa, nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền. Tôn Ngộ Huyền thì là cười hắc hắc, đứng người lên, cất bước đi tới, sau đó trong tay kim quang lóe lên, như ý kim cô đồng liền xuất hiện ở trong tay. Võ đế đại nhân, mời. Tôn Ngộ Huyền vùng trong tay như ý kim cô đồng hướng về Triệu Công Minh thi lễ một cái, mở miệng nói. Triệu Công Minh nhíu mày, hắn tự nhiên không có lấy ra trên lưng mình binh khí. Dù sao hắn một tôn sơ giai võ đế, đối mặt một cái không phải võ đế võ giả, nếu là còn ra binh khí lời nói, vậy coi như quá ném con nhi. Tiểu thiếu gia, mời. Triệu Công Minh rối rối tay, ra hiệu Tôn Ngộ Huyền xuất thủ trước. Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, mở miệng nói, đã như vậy, võ đế đại nhân, nhìn bổng. Lời còn chưa dứt, Tôn Ngộ Huyền một cái bổ nhào bước lên, từ trên cao đi xuống, như ý kim cô đồng liền hướng về Triệu Công Minh đập tới. Kia kim cô đồng vừa ra, chỉ gặp kim quang lấp lóe, một vệt kim quang xẹt qua hư không, thẳng đến Triệu Công Minh liền đập tới. Đến hay lắm. Triệu Công Minh nhìn thấy kim quang kia giật nảy cả mình, ngay cả vội vươn tay đi ngăn cản. Chỉ nghe được phanh một tiếng, Triệu Công Minh chỉ cảm thấy hổ khẩu phía trên đau đớn một hồi, nhịn không được a. Một tiếng hét thảm, gấp đội rút thân lui lại, trực tiếp nhảy ra ba trượng có hơn. A. Triệu Công Minh kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền. Hắn vô luận như thế nào đều không hề nghĩ tới, mình một cái tay vậy mà không cách nào ngăn cản một cái không phải võ đế võ giả công kích. Cái này sao có thể? Triệu Công Minh kinh nghi bất định nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Võ đế đại nhân, lại đến. Ha ha. Tôn Ngộ Huyền cười ha ha, lần nữa giơ lên như ý kim cô đồng, hô. Một tiếng, lần nữa đánh tới hướng Triệu Công Minh. Lần này, Triệu Công Minh cũng không dám khinh thường đội vàng hướng về sau vừa lui, né tránh Tôn Ngộ Huyền công kích. Phanh. Một tiếng, chỉ gặp kim cô đồng trực tiếp đập vào trên mặt đất, cứng rắn mặt đất trực tiếp nổ ra một cái một trượng vương viên hố to. Thấy cảnh này, Triệu Công Minh hai mắt ngưng tụ, trong lòng không dám từ có chút khinh thị. Ha ha. Tôn Ngộ Huyền cười ha ha một tiếng, cầm trong tay như ý kim cô đồng, lần nữa hướng về Triệu Công Minh đập tới. Võ đế đại nhân, an ta lão Tôn một gậy. Hô. Một tiếng, như ý kim cô đồng trực tiếp liền cùng đi qua. Đến lúc này, Triệu Công Minh bất đắc dĩ, đành phải dò xét cánh tay đến sau lưng, đem mình cây kia binh khí rút ra. Đây là một cây bạc côn, dài ước chừng khoảng 4 thước, hiện ra tối tăm chi sắc, cũng không biết cụ thể là làm bằng vật liệu gì đúc thành. Cong. Một tiếng, côn đồng giao kích, Tôn Ngộ Huyền cười ha ha, bước ra mà quay về. Nhưng Triệu Công Minh thì là lấy làm kinh hãi, trực tiếp thân thể chấn động, liên tục hướng về sau lui ra 4-5 bước. A. Triệu Công Minh nhịn không được kinh hô một tiếng, lần nữa nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền thời điểm, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hoa nhi này đến cùng là tu vi gì? Hoa hoa, ngươi đến cùng tu vi gì? Cuối cùng, Triệu Công Minh vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi lên. Ha ha. Tôn Ngộ Huyền cười ha ha một tiếng, nói, võ đế đại nhân, ta lão tôn bất quá mới là trúc cơ tu vi. Tới. Võ đế đại nhân, ngài cũng đừng thu tay lại, chúng ta thống thống khoái khoái đánh một trận. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền lần nữa một cái bổ nhào vọt lên, từ trên cao đi xuống, hướng về Triệu Công Minh liền đập tới. Cái gì trúc cơ? Chương 962, chấn nhiếp Triệu Công Minh, Trương Huyền nói lại đạo. Chương 962, chấn nhiếp Triệu Công Minh, Trương Huyền nói lại đạo. Cái gì trúc cơ? Triệu Công Minh vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Tôn Ngộ Huyền, không hiểu rõ cái này người trúc cơ là cái cảnh giới gì. Ha ha. Tôn Ngộ Huyền cười ha ha một tiếng, như ý kim cô đồng đã quay đầu đập xuống. Đến hay lắm. Lúc này Triệu Công Minh đã không còn dám có chút lười biếng, vội vàng nâng côn tương ứng. Cong. Một tiếng, lần nữa côn đồng tấn công, Triệu Công Minh nhịn không được thân thể hơi trao đảo một cái. Tôn Ngộ Huyền thì siêu. Một tiếng, bị bắn ra ngoài. Dù sao đối phương chính là một vị võ đế, Tôn Ngộ Huyền thực lực còn hơi kém hơn bên trên không ít. Thống quái. Thống quái. Tôn Ngộ Huyền kêu to thống quái, lên trên không trùng, ổn định thân hình, lập tức lần nữa công đi qua. Hừ. Triệu Công Minh lạnh hừ một tiếng, dưới chân giẫm một cái địa, bụt. Một tiếng, cũng lên tại không trùng, vung vẩy trong tay côn sắt, thẳng đến Tôn Ngộ Huyền mà tới. Đến hay lắm. Tôn Ngộ Huyền thấy thế đại hỉ, lập tức giơ lên như ý kim cô đồng liền nên đón tiếp lấy. Thế là, hai người côn đồng giao kích, liền chiến tại một chỗ. Hai người ngươi tới ta đi, chỉ nghe không trung cong. Cong. Không ngừng bên hai. Trên mặt đất, bọn sơn tặc đều trợn tròn mắt. Đến lúc này, bọn hắn mới chính thức ý thức được vừa rồi bọn hắn đến tuột cùng chọc phải cỡ nào sinh vật. Một cái 10 tuổi khoảng chừng hoa vậy mà cùng một tôn võ đế đại nhân, đánh cái túi bụi. Người đây cảm tưởng tượng. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn vậy mà ngăn cản như thế một đám người. Cũng may mắn người ta không có cùng nhóm người mình chấp nhận, nếu không, hậu quả kia đơn giản không dám tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Trịnh Mở cùng Trần Hợp mang theo bọn sơn tặc lần nữa hướng về Trương Huyền té quỵ trên đất. Trương Huyền thấy thế, vung lên phất trần, đem mọi người đỡ dậy, sau đó mở miệng nói, đều đứng lên đi. Khi nhìn các ngươi sau này hảo hảo là người, tuyệt đối không thể lại đi chuyện ác, nếu không bần đạo bỏ qua cho các ngươi, thiên đạo cũng khó tưởng tha. Mặc dù không rõ thiên đạo là cái gì, nhưng bọn sơn tặc cũng biết Trương Huyền lời nói bên trong đại khái ý tứ. Vâng, đại nhân. Bọn sơn tặc nhao nhao xác nhận, đứng dậy về sau, từng cái phi thường câu nệ đứng ở hai bên. Tôn Ngộ Huyền cùng Triệu Công Minh một trận chiến này, chỉ đấu cái thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Từ trên trời đấu tới đất bên trên, lại từ dưới đất đấu đến trên trời. Ha ha, thông quái. Thông quái. Tôn Ngộ Huyền cười lớn, liền hô thông quái. Mà Triệu Công Minh thì là càng đấu, sắc mặt càng là khó coi. Thật lâu, Tôn Ngộ Huyền một cái bổ nhào bay ra ngoài vòng tròn, thở hổn hển, khoát tay nào nói, được rồi, đi, không đánh, không đánh, ha ha. Thông quái. Thông quái. Nhìn thấy cảnh tượng này, Triệu Công Minh cũng dừng tay lại, cũng tương tự thở hổn hển. Lúc này Triệu Công Minh khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, lại không một chút võ đế ngạo khí. Nhìn xem đối diện Tôn Ngộ Huyền, Triệu Công Minh nhịn không được khổ cười vài tiếng, sau đó quay người lại, một lần nữa về tới bàn rượu bên cạnh, hướng về Trương Huyền liền ôm quyền, nói: "Trương Huyền thiếu gia, ngươi cái này đồ nhi quả nhiên là ngút trời kỳ tài a." Triệu Mỗ hổ thẹn, hổ thẹn. Trương Huyền nghe vậy cũng nở nụ cười, nói: "Võ đế đại nhân nhanh mau mời ngồi, cái này con khỉ ngang ngược nhất là tinh lịch, tính không được cái gì, ngược lại để đại nhân chê cười." Triệu Công Minh nghe vậy, cười đến càng phát ra đắng chát lắc đầu liên tục, nói: "Trương Huyền công tử, ngươi cái này đồ nhi thực lực liền đã không kém gì ta." Lúc này, Tôn Ngộ Huyền cũng chạy trở về, đầu tiên là hướng Trương Huyền cung kính con người, nói: "Sư phụ, may mắn không làm được bệnh, hắc hắc." Trương Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Còn không tranh thủ thời gian hướng võ đế đại nhân tỉnh tội." Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, vội vàng hướng Triệu Công Minh chắp tay, nói: "Võ đế đại nhân, đã tội." "Đã tội." Triệu Công Minh thấy thế, liên tục khoát tay, nói: "Tiểu thiếu gia khách khí, khách khí." Tiếp xuống, mấy người khách sáo vài câu, Triệu Công Minh vẫn là không nhịn được hướng về Trương Huyền mở miệng hỏi: "Trương Huyền công tử, lão hủ cả gan hỏi một câu, không biết công tử cùng Đường Kim vị kia là quan hệ như thế nào?" Hỏi ra câu nói này, Triệu Công Minh trong lòng vẫn là thoáng có chút khẩn trương. Trương Huyền nghe vậy khẽ giật mình, hắn cũng không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp hỏi vấn đề này. Cái này, Trương Huyền nhất thời cũng không biết có nên hay không ăn ngay nói thật. Tựa hồ nhìn ra Trương Huyền có xử, một bên Tiền Khôn đột nhiên hướng Triệu Công Minh chắp tay, nói: "Võ đế đại nhân, sư phụ ta chính là Đường Kim nhị hoàng tử." "Trương Huyền, nhị hoàng tử?" Triệu Công Minh nghe vậy sửng sở, tiếp lấy tâm niệm cấp chuyển, đột nhiên một đạo điện quang xẹt qua não hải. Triệu Công Minh lấy làm kinh hãi, mở to hai mắt nhìn về phía Trương Huyền, nói: "Nhị hoàng tử, hẳn là..." T. Triệu Công Minh hít vào một ngụm khí lạnh, tự lẩm bẩm: "Chắc không được đâu, chắc không được đâu." Thật lâu, Triệu Công Minh đè xuống đáy lòng suy nghĩ, lần nữa mở miệng nói: "Trương Huyền công tử, à, không, nhị hoàng tử, ngươi lần này bắt thượng, không phải là vì vị trí kia." Cũng không trách Triệu Công Minh suy nghĩ nhiều, thử nghĩ một hồi, thiên hạ này ai không muốn hỏi đỉnh kia ngôi cựu ngũ, chấp trưởng thiên hạ. Trương Huyền nghe vậy cũng là sửng sở, sau đó liền lắc đầu, nói: "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, võ đế đại nhân khách khí bần đạo bây giờ đã là người xuất gia, sớm đã đối kia hoàng vị không có nửa phần hứng thú." Triệu Công Minh trên dưới đánh giá đến Trương Huyền đến, thật lâu, lúc này mới lên tiếng nói: "Nhị hoàng tử điện hạ, quả thật không màng kia hoàng vị." Trong lời nói, Triệu Công Minh vẫn không muốn tin tưởng Trương Huyền lời này. Dù sao đây chính là hoàng vị, chính là thiên hạ chí tôn chi vị, lại có mấy người có thể cự tuyệt đâu. Cho nên, Triệu Công Minh nói thật, trong lòng của hắn cũng là không quá tin tưởng. Huống chi, hắn thấy Trương Huyền thủ hạ còn có Tôn Ngộ Huyền cái này sánh vai võ đế sinh vật, mấy có lẽ đã là vô địch tồn tại. Dù sao Trương gia võ đế cũng sẽ không làm liên quan hậu bối tử tôn đi tranh đoạt vậy hoàng đế chi vị, dù sao vô luận là ai thừa vị, đều là người Trương gia. Trương Huyền cười lắc đầu, nói: "Tự nhiên, giữa trần thế vinh hoa bất quá đều là thoảng qua như mây khói, trăm năm sau đều là một nắm cát vàng, duy có vô thượng đại đạo mới là chính đồ." Vô thượng đại đạo? Triệu Công Minh sững sờ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nhìn thấy Triệu Công Minh biểu lộ, Trương Huyền liền đứng lên đến, cất bước hướng về phía trước, rất nhanh liền đi vào một tảng đá xanh bên cạnh, bay lên trời, liền rơi vào trên tảng đá, khoanh chân ngồi xuống về sau, mở miệng nói: "Vần đạo hôm nay đạo tâm nảy mầm, muốn giảng đạo ba ngày, người có duyên đều có thể đến đây nghe đạo." Trương Huyền cái này mới mở miệng không sao, một đạo rộng lớn thần âm liền từ này trong sơn cốc hướng về bốn phương tám hướng truyền ra, rất nhanh liền truyền ra hai kỳ lĩnh tiếp tục hướng về nơi xa truyền đi. Triệu Công Minh giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Trương Huyền, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Cái này, đến lúc này, Triệu Công Minh mới chính thức ý thức được Trương Huyền tự thân thực lực cường đại. Nguyên bản, Triệu Công Minh coi là Tôn Ngộ Huyền cùng Trương Huyền bất quá chỉ là có cái sư đồ danh phận thôi, nhưng giờ phút này xem ra, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy à. Hẳn là Tôn Ngộ Huyền thật là vị này nhị hoàng tử dạy dỗ nên. Nhưng cái này sao có thể a? Chương 963, hai kỳ lĩnh tôn dừng nghi hoặc chương 963, hai kỳ lĩnh tôn dừng nghi hoặc trên tảng đá, Trương Huyền ngồi xếp bằng, chậm rãi nhắm lại hai mắt, tựa hồ chính đang lặng lẽ đợi đến đây nghe đạo người. Hiện trường, tự nhiên là Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn đám người đầu tiên kịp phản ứng. Chúng đệ tử nhao nhao hai mắt tỏa ánh sáng, ngay cả vội vàng đứng dậy, bước nhỏ chạy mau, liền chạy tới dưới tảng đá. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Bạch Tuyển Tỉnh, Tiền Côn, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng, Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi, vây quanh đá xanh lập tức ngồi xếp bằng, đồng dạng nhắm lại hai mắt, lặng lặng chờ đợi. Triệu Công Minh thấy sững sờ, nháy mắt, đầy đầu sương ngủ. Giảng đạo? Giảng đạo là cái gì? Nhìn kỹ dưới tảng đá, ngồi xếp bằng, nhắm mắt mà ngồi lắng người, Triệu Công Minh chần chờ một lát, lòng hiếu kỳ khu động phía dưới, hắn cũng cất bước đi tới, đi vào Tôn Ngộ Huyền sau lưng, đồng dạng khoanh chân ngồi xuống. Chính mở, Chân Hợp thấy thế khoát tay phân phó bọn sơn tặc đem thức ăn trên bàn thu thập một chút, sau đó hai người cũng cất bước đi tới. Mặc dù không rõ cái gì gọi là giảng đạo, nhưng hiển nhiên mọi người đều ngồi xếp bằng, hai người luôn cảm thấy đi theo học tập tổng không có sai. Thế là, hai người cũng tới đến đám người bên cạnh, cùng nhau nhau khoanh chân ngồi xuống. Bọn sơn tặc gặp lão đại bọn họ làm như thế tự nhiên tại sau khi thu thập xong, cũng nhao nhao ngồi xuống. Rất nhanh vây quanh khối này đá xanh, liền ngồi đầy hơn 100 người. Đại bộ phận sơn tặc quanh chân ngồi trong chốc lát về sau, cũng cảm giác hai đầu gối bủn rủn, nhao nhao liền một lần nữa mở ra hai chân, tiếp lấy liền là thế nào dễ chịu làm sao tới, dạng gì tư thế ngồi đều có. Trương Huyền mở to mắt nhìn thấy những người này, nhịn không được thở dài một hơi, lắc đầu, nói nhỏ: "Không tính đạo chi tâm, lại như thế nào gõ mở đại đạo chi môn." Nói xong, Trương Huyền liền lại lần nữa nhắm mắt lại. Đạo môn cùng Phật môn nhưng không giống nhau, nhưng không biết cái gì người đều nghĩ độ hóa. Cơ hội đã cho các người, nếu như mình bắt không được, coi như trách không được người bên ngoài. Thời gian tại từng giây từng phút trải qua, Trương Huyền thần âm không ngừng tại bên trong dãy núi quanh quẩn, cũng nhảy ra sơn lĩnh hướng về sơn lĩnh bên ngoài cũng chuyển tới. Sơn lĩnh bên ngoài trên quan đạo, một cái con cái gùi, trong tay cầm thuốc quốc thiếu niên chính chậm chậm mà tới. Cái này trời quá nóng, hy vọng hôm nay có thể có chút tốt thu hoạch đi. Cần đổi ít tiền, tốt cho mẫu thân bút thuốc. Thiếu niên tự mình lẩm bẩm, đã đi tới hai kỳ lĩnh phía dưới, ngẩng đầu hướng về sơn lĩnh nhìn lại. Bần đạo hôm nay đạo tâm nảy mầm, muốn giảng đạo ba ngày, người có duyên đều có thể đến đây nghe đạo. Thanh âm gì? Thiếu niên giật mình, ngẩng đầu chung quanh, nhưng lại chỉ nghe âm thanh, không thấy một thân. Từ đâu tới thanh âm? Là ảo giác của ta sao? Bần đạo hôm nay đạo tâm nảy mầm, muốn giảng đạo ba ngày, người có duyên đều có thể đến đây nghe đạo. Chuyện gì xảy ra? Ở đâu ra thanh âm? Thiếu niên rốt cục xác định không phải mới vừa ảo giác. Thiếu niên họ Tôn, tên Dừng, chính là cách nơi này cách đó không xa Tôn gia trang nhân sĩ. Tôn Dừng tại khi còn nhỏ từng đi theo một cái Vân Du bốn phương làng trung học qua mấy năm y thuật, cho nên hiểu sơ chút thảo dược cùng trị liệu chi pháp. Đợi tuổi tác phát triển về sau, Tôn Dừng ngoại trừ trồng ra vài mẫu địa chi bên ngoài, ngẫu nhiên sẽ còn lên núi thu thập một chút thảo dược, cho người trong thôn chữa bệnh hoặc là đổi chút tiền bạc cải thiện ra sinh hoạt. Ở cái thế giới này, y sinh hay là vô cùng thụ tôn trọng, cho dù Tôn Dừng hắn cái này nửa đời cũng là như thế. Cho nên, tại Tôn gia trang bên trong, Tôn Lâm gia thời gian xem như trôi qua không tệ. Tôn Dừng phụ thân chết được rất sớm, bây giờ chỉ có lão mẫu tại thế, mẹ con hai người sống nương tựa lẫn nhau, nhưng ngay tại một đoạn thời gian trước, Tôn mẫu nhận quỷ dị chi khí chỗ nhiễm, mặc dù không bị thương vừa đến sinh mệnh, nhưng cũng là bệnh nặng một trận. Nếu là đổi lại người trẻ tuổi có lẽ còn tốt, nhưng Tôn mẫu bây giờ đã hơn 50 tuổi, thân thể ban đầu liền yếu, bị quỷ dị chi khí cái này một xâm nhiễm, lập tức liền ngã bệnh. Tôn Lâm tâm gấp như lửa đốt, chỉ tiếc mình y thuật có hạn, cho nên hắn mấy ngày nay mỗi ngày đều sẽ ra ngoài hái thuốc, hôm nay liền vừa lúc chạy đến cái này hai kỳ lĩnh. một thì hy vọng hái được có thể trị mẫu thân bệnh chứng thảo dược, thứ hai là hy vọng chọn thêm chút dược liệu, nhiều đổi chút tiền bạc, mang theo mẫu thân đến trên trấn hoặc trong huyện đi xem bệnh. Truyền thuyết hai kỳ lĩnh bên trong có một loại cửu dương cỏ, chuyên trị các loại quỷ dị xâm nhiễm đưa đến các loại chứng bệnh, đáng tiếc loại dược liệu này tựa hồ cũng không có bao nhiêu người thật gặp qua, cho nên Tôn Dừng cũng chưa ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Nghe được kia không ngừng truyền đến thanh âm, Tôn Dừng theo bản năng liền lần theo cảm giác đi lên sơn lĩnh. Hắn cũng nói không rõ ràng mình tại sao muốn tiến đến, nhưng trong cõi u minh, hắn luôn có một loại cảm giác, nơi đó có lẽ đang có một cọc cơ duyên to lớn đang đợi hắn. Hẳn là nơi đó có thể chữa trị mẫu thân phương pháp sao? Tôn Lâm tâm bên trong suy nghĩ miên man, dưới chân lại là không ngừng. Hai kỳ lĩnh thế núi tương đối nhẹ nhàng, cho nên Tôn Linh leo lên không hề tốn sức. Đi qua bụi cỏ, xuyên qua rừng cây, vòng qua khối khối núi đá, rất nhanh một cái sơn cốc ra hiện ở trước mặt của hắn. Kỳ quái, cái này hai kỳ lĩnh bên trong tại sao có thể có như thế một cái sơn cốc? Tôn Dừng nhìn trước mắt sơn cốc rất là kỳ quái, bất quá hắn ngược lại là không có ở cốc khẩu chậm trễ quá nhiều thời gian, rất nhanh liền cất bước đi vào. Đi tiến trong sơn cốc, Tôn Dừng chính là sững sờ. Hắn nhìn thấy trong sơn cốc có từng khối chỉnh tề đồng ruộng bên cạnh còn thật nhiều cỏ tranh đóng phong ốc. Hiển nhiên nơi này trống có người ta. Kỳ quái, nơi này tại sao có thể có người ta đâu? Tôn Dừng rất là kỳ quái. Thế nhưng là, rất nhanh kỳ quái hơn tràng cảnh liền ánh vào đến tầm mắt của hắn ở trong. Chỉ gặp trong sơn cốc có một tảng đá xanh đứng sừng sững lấy, kia trên tảng đá tựa hồ chính khoanh chân ngồi ngay thẳng một người. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, kia trên thân người tựa hồ chính đang lóe lên thất thải chi quang, đem nó toàn bộ thân thể đều bao phủ tại thần quang bên trong. Tôn Dừng chỉ cảm thấy uy nghiêm vô thượng, lại thấy không rõ người kia hình dạng. Tại dưới tảng đá, lít nha lít nhít ngồi ngay thẳng hơn trăm người, có nam có nữ, trẻ có già có. Những người này đều ngồi dưới đất, có ít người tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần, còn có rất nhiều người trâu đầu ghé thai, lại hoặc là ngẩng đầu nhìn về phía trên tảng đá người kia. Tôn Dừng không tự chủ liền cất bước đi tới, bởi vì tới gần đá xanh vị trí đều đã ngồi đầy người, Tôn Dừng tự nhiên là lựa chọn một cái góc vị trí. Tôn Dừng vô ý thức liền đem trong tay thuốc quốc bỏ trên đất, cũng đem trên lưng cái gùi cũng hái xuống, đặt ở bên cạnh, sau đó cũng khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng nhìn về phía trên tảng đá người kia. Trong chốc lát về sau, Tôn Dừng chỉ cảm thấy bên cạnh tối sầm lại, quay đầu nhìn lại, lập tức giật mình kêu lên. Bởi vì hắn nhìn thấy bên cạnh mình nhiều một con gấu đen. Chỉ gặp con gấu đen này, cao chừng gần trượng, cao lớn và mỡ. Con gấu đen này mặt mũi tràn đầy sùng kính nhìn về phía trên tảng đá, sau đó bịch một tiếng liền ngồi vào Tôn Dừng bên cạnh. Tôn Dừng nhịn không được toàn thân khẽ run rẩy, suýt nữa liền nhớ lại thân, tránh hướng nơi khác. Đáng tiếc còn chưa chờ hắn đứng dậy, liền thấy một đầu thanh nhu ung dung đạt đạt đi tới, đi vào gấu đen bên cạnh, quét mắt gấu đen một chút, sau đó bốn vó một quất, liền úp sấp trên mặt đất, mắt nhắm lại, tựa hồ liền ngủ thiếp đi. Còn không đợi Tôn Dừng kinh ngạc, đột nhiên hắn lại nhìn thấy một con chiều cao qua trượng hắc hổ, cũng nện bước bộ pháp nhàn nhã đi tới, sau đó úp sấp thanh nhu bên cạnh. Chương 964, hai kỳ lĩnh tiên sư giảng đạo. Chương 964, hai kỳ lĩnh tiên sư giảng đạo. Mặt trời lặn về hướng tây, nguyệt thỏ mọc lên ở phương đông, ánh trăng trong sáng bắt đầu vẩy xuống hướng đại địa. Hai kỳ lĩnh giữa sơn cốc lộ ra như thế yên tĩnh. Trương Huyền khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên tảng đá, vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, cũng không mở mắt bắt đầu bài giảng. Mọi người dưới đài đồng dạng ngồi xếp bằng, yên tĩnh ý mắng. Chỉ là nguyên bản đi theo tại chính mở, trần hợp hai vị thủ lĩnh sau lưng bọn sơn tặc chỉ còn lại mười mấy người, những người khác đã nhao nhao về tới mình nhà tranh đương bên trong nghỉ ngơi. Đương những người này rời đi thời điểm, Tiền Khôn mở mắt, nhìn những người này một chút, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Tiền Khôn vốn là Tiền phủ hạ nhân, mặc dù từ nhỏ cùng Tiền Lập Văn chơi cùng một chỗ, tình cảm vô cùng tốt, nhưng dù sao chủ tớ có khác, hắn không phải Tiền gia thiếu gia, mà chỉ là cái nô bộc. Cho nên, Tiền Khôn thiên nhiên liền đối với tất cả tầng dưới chót bách tính có một loại thiện lương cùng thương hại. Giờ phút này, nhìn xem những sơn tặc này bởi vì không thể nhịn khô khan chờ đợi cùng thân thể khó chịu mà rời đi, Tiền Khôn vẫn là không nhịn được dưới đáy lòng ngầm ngầm thở dài một hơi. Đồng thời, Tiền Khôn cũng càng thêm hiểu được sư phụ Trương Huyền đã từng nói một câu, tự phục vụ người, trời trợ giúp chi. Vẹn vẹn mấy canh giờ ngồi xếp bằng đều không thể chịu đựng được, cũng không phải nhiều khó khăn sự tình, vậy mà đều không thể chịu đựng được, lại như thế nào sẽ có cơ duyên? Thế gian người nhiều phàn nàn, cho là hắn người thành công đều là bánh từ trên trời rơi xuống. Nhưng cần biết nếu là mình không cố gắng, không thời khắc chuẩn bị, cho dù kỳ ngộ tiến đến thời điểm, ngươi cũng là bắt không được. Càng nhiều người là hắn căn bản không biết lúc nào có cơ duyên giáng lâm, cũng không biết cụ thể là cơ duyên gì. Thậm chí có rất nhiều người từ đầu tới đuôi đều là mông lung, căn bản đều không có ý thức từng tới cái gì. Giờ phút này, những sơn tặc này bởi vì không thể chịu đựng khô khan chờ đợi, lựa chọn rời đi, cũng không biết tương lai biết mình đến tuột cùng bỏ lỡ cái gì, bọn hắn sẽ hối hận hay không, lại hoặc là bọn hắn đến chết cũng sẽ không ý thức được mình bỏ qua cái gì. Ai? Tiền Khôn thở dài một tiếng, trong lòng bất đắc dĩ cùng thương hại trong nháy mắt tan đi, đồng thời một đạo minh ngộ xông lên óc, trong nháy mắt đạo tâm thanh minh. Trong cõi u minh, bành, một thanh âm vang lên, Tiền Khôn cảm giác trong tim mình phảng phất có một đầu gông xiềng đứt đoạn. Đúng vào lúc này, trên tảng đá, nguyên bản nhắm mắt tu hành Trương Huyền mở mắt, ánh mắt rơi vào Tiền Khôn trên thân, trên mặt hiện ra mỉm cười. Đại thiện, từ đó kim đan đều có thể vậy. Này âm thanh cực nhỏ, cho dù ngay tại dưới tảng đá Tôn Ngộ Huyền đều không nghe được. Ong ong ong. Đột nhiên một trận tiếng ông ông truyền đến, Tôn Dừng nghe tiếng nhìn lại, lập tức giật mình kêu lên. Chỉ gặp một con thân dài dài hơn một trượng đặc biệt lớn hào ong vàng phe phẩy cánh bay tới. Kia ong vàng trên thân từng đạo màu vàng đen hoa văn tại ánh trăng chiếu xuống lóe ra hào quang chói sáng, nhất là phần đuôi viên kia gần dài 4 thước đuôi trầm, càng là lóe ra ung tùm hàn quang, tựa hồ ẩn chứa vô cùng sắc cơ. kia ong vàng phe phẩy cánh chậm rãi bay tới, cũng cuối cùng rơi vào hắc hổ bên cạnh. Tôn Dừng thấy thế, cái này mới chậm rãi thở dài một hơi, dù sao hắn từ nhỏ đã sợ nhất các loại ong loại, bởi vì hắn khi còn bé bị một đám ong mật trích qua. Kia là hắn ước lượng 3-4 tuổi thời điểm, bởi vì tham luyến một ngụm mật ong, liền cùng một cái tiểu đồng bọn đi sờ một cái tổ ong. Kết quả rõ ràng, mấy cái hoàn toàn không có kinh nghiệm tiểu hài tử bị một đám ong mật đuổi theo đốt, mai cho đến nhảy vào hà đường bên trong mới trốn qua một kiếp, nhưng trên thân vẫn là bị đốt mấy cái bao lớn. Từ đó về sau, Tôn Dừng chỉ cần thấy được ong loại, vô luận là ong mật, ong bò bẽ, vẫn là cái khác ong loại, đều sẽ trong nháy mắt gọi lên hồi nhỏ kia cái cọc ký ức. Đúng vào lúc này, trên tảng đá Trương Huyền đột nhiên mở mắt, bị vừa nhìn lướt qua mới tới ong vàng, mở miệng nói, canh giờ đã đến, rất nhiều hữu duyên đều đã đuổi tới, giảng đạo bắt đầu. Chỉ gặp Trương Huyền bung lên phát trần, một vệt kim quang rơi xuống, đem đá xanh phương viên mấy chục trượng phạm vi trong nháy mắt bao phủ. Đông đảo nghe đạo người, chi yêu, chi quỷ vờ vờ, không có cảm giác. Thiên có tam bảo, nói ngày, nói nguyệt, nói tinh, có tam bảo, nói nước, nói lửa, nói gió, người có tam bảo, nói tinh, nói khí, nói thần, thiên địa có tam tài, nói thiên, nói địa, nói người, ngày chính là thiên địa chí dương, nguyệt chính là thiên địa chí âm. Trương Huyền mở miệng, lập tức, vô thượng thần âm liền tại không gian bên trong quanh quẩn ra. Nhưng gặp không trung tất thải hào quang chiếu rọi, thiên hoa nhao nhao rớt xuống, thần nữ nhẹ nhàng nhảy múa, trên mặt đất vô tận linh khí hóa thành linh tuyển, phun ra ngoài, hướng về bốn phía tràn ngập. Từng đóa kim liên chống rông sinh ra, trôi nổi trong hư không. Trong cao không, một vòng trăng non tỏa ra ánh sáng chói lọi, vô số đạo ánh trăng bắn thẳng đến mà xuống, thẳng đến hai kỳ lĩnh mà tới. Phương biên hơn 10 dặm, vô tận thiên địa nguyên khí chen chúc mà đến, trong chớp mắt, cả cái trong sân gốc, linh khí nồng độ đều tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Mặc dù đại bộ phận linh khí đều hội tụ đến đá xanh trung quanh, nhưng vẫn có một bộ phận tán giật bên ngoài, tại trong sơn cốc bốn phía quanh quẩn. Cho nên, cho dù nửa đường rời đi những người kia, trong giấc mộng, nương theo lấy hô hấp, vẫn có không ít tiên địa linh khí tràn vào đến trong cơ thể của bọn hắn, để bọn hắn cũng đã nhận được một chút chỗ tốt. Rất nhiều người, nguyên bản trên người một chút ẩn tật đạt được làm dịu, thậm chí trực tiếp bị chữa khỏi, nguyên bản một chút không còn sống lâu nữa người cũng duyên thọ mấy tháng, thậm chí mấy năm. Theo đại đạo thanh âm quanh quẩn, dưới tảng đá đông đảo nghe đạo người, lập tức liền đắm chìm đến trong đó. Trong cõi u minh, bọn hắn cảm giác được cái này giữa thiên địa, vô tận huyền bí ngay tại hướng bọn hắn mở ra đại môn, trực tiếp biểu hiện ra đến trước mặt của bọn hắn, quá khứ vô số nghi hoặc chỗ, trong nháy mắt mà giải. Tôn Dừng trong cõi u minh, thấy được bầu trời, đại địa, hải dương, dòng sông cùng biển hồ, hắn càng thấy được vô luận là thiên địa, vẫn là giang hà biển hồ, hoặc là cao sơn hẻm núi, đều mọc đầy vô số kỳ chân dược liệu. Có đỏ rực trái cây, có thanh thúy cỏ xanh, có dã thú hung mãnh, cũng có dịu dàng ngoan ngoãn chim súc. Bọn chúng bản thân, hoặc là nó trên người chúng một ít bộ vị, cũng có thể trị liệu tật bệnh tốt nhất dược liệu. Hắn còn chứng kiến nhân thể, trong thân thể kia từng đạo các loại đường cong, kia là nhân thể 12 chính kinh cùng kỳ kinh tám mạch, còn có không biết bao nhiêu cái huyệt vị. Hắn còn chứng kiến. Tóm lại, hắn thấy được rất nhiều rất nhiều. Ý thế đạo, không sai, chính là y đạo. Ta thấy được y đạo. Tôn Lâm tâm bên trong cuồng hỉ, ý thức vô cùng rõ ràng, hắn tụ tập được mình toàn bộ tinh lực, điên cuồng học tập, tựa hồ muốn nhìn thấy hết thảy đều nhớ ở trong lòng. Đương thần âm vang lên, Triệu Công Minh toàn thân chấn động, hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn lên trên, thấy được vô tận thiên địa hư không, phía trên nổi lơ lửng ngày chí dương, chí âm chi nguyệt, càng có đầy trời đầy sao. Vô tận nguyên khí ở trên bầu trời quanh quẩn, càng có vô số trong cõi u minh đường cong đan vào một chỗ, cắt không đứt, lý còn loạn, để hắn một trận tê cả da đầu. Hắn quan sát hướng đại địa, lại thấy được vô tận hoang nguyên. Chương 965, Triệu Công Minh ngộ đạo, ông vàng lúc sinh. Chương 965, Triệu Công Minh ngộ đạo, ông vàng lúc sinh trong cõi u minh. Triệu Công Minh thấy ngây dại. Mặc dù sớm đã là sơ giai võ đế, thả ở phương thế giới này đã là đứng đầu nhất thân phận, nhưng nhìn thấy hết thảy trước mắt, Triệu Công Minh cảm giác được mình nhỏ bé, quá khứ trong lòng cố này ngạo khí triệt để tiêu tán. Nho nhỏ võ đế, đặt ở toàn bộ thiên địa tự nhiên bên trong, lại đáng là gì đâu? Kia đại nhật cực nóng, vầng trăng kia ấm lãnh, kia khắp trời đầy sao cường hãn, Triệu Công Minh tâm bị thật sâu rung động. Hắn quan sát hướng đại địa, kia nguy nga cao sơn, kia lao nhanh giang hà, kia rậm rạp phồn thịnh rừng rậm, kia rộng lớn vô biên hải dương. Triệu Công Minh chỉ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, tựa như trong vũ trụ mịt mờ một hạt bụi, là như thế không có ý nghĩa. Đạo, kia là đạo, đó là chân chính vô thượng đại đạo, là xa xa siêu thoát tại trên võ đạo đại đạo. Trong truyền thuyết, võ đế muốn đột phá đến võ hoàng cảnh, liền muốn tìm đến mình đại đạo. Đáng tiếc gần nhất mấy ngàn năm qua này, tựa hồ lại cũng không người nào có thể tìm kiếm được kia đại đạo a. Tất cả mọi người bị một mực giam cầm tại võ đế cảnh bên trên, tức liền đến võ đế đỉnh phong, cuối cùng kia lâm môn một cước nhưng thủy chung không cách nào phóng ra. Vô số võ đế đỉnh phong, cuối cùng đều điên dại. Triệu Công Minh xa vào đến minh ngộ bên trong, hắn cảm giác được võ hoàng đại môn tựa hồ chính đang chậm rãi hướng về mở ra. Không, đây không phải là võ hoàng, không phải võ hoàng, đó là một loại hơn xa tại con đường võ đạo. Kia đến tột cùng là cái gì? Triệu Công Minh mê hoặc. Hắn cố gắng nghĩ đến, cố gắng nghĩ đến. Ông vàng hắn nhìn thấy cái gì? Hắn thấy được mình con nhỏ, từ tổ ong bên trong sinh ra, sau đó bắt đầu vất vả lao động cùng dũng cảm chiến đấu. Thẳng đến có một ngày, tại một chỗ Bắc Hoang chi địa, hắn ngẫu nhiên đạt được một thiên phương pháp tu hành, từ đó liền mở ra con đường tu hành. May mắn được hắn tư chất tu hành còn có thể, một đường tu hành, vậy mà tu đến yêu vương chi cảnh. Đáng tiếc bởi vì hắn không thích huyết thực, bị cái khác yêu vương xả lánh, thậm chí còn gặp ám toán. 5-6 cái yêu vương vây công, ông vàng cuối cùng quả bất địch chúng, cuối cùng chết tại Bắc Hoang chi địa. Sau khi chết ông vàng, ngơ ngơ ngác ngác, bốn phía du đãng, trong tiềm thức bắt đầu quỷ đạo tu hành. Đến lúc này, Ong Vàng mới giật mình cảm giác, mình năm đó đạt được ngày đó công pháp tựa hồ càng thêm thích hợp quỷ tu. Ong Vàng tu hành tốc độ thật nhanh, thậm chí hơn xa hắn khi còn sống, thế là ngắn ngủi trăm năm, hắn liền đột phá quỷ vương chi cảnh. Lại trăm năm về sau, Ong Vàng trực tiếp đột phá đến cao giai quỷ vương chi cảnh. Đến cao giai quỷ vương chi cảnh, Ong Vàng lại không chần chờ, trực tiếp tìm được năm đó vây công hắn những cái kia yêu vương, trực tiếp đưa chúng nó toàn bộ tru sát, báo năm đó mối thù. Báo thù về sau, Ong Vàng chẳng có mục đích bắt đầu chuột du thiên hạ hành trình. Thẳng đến có một ngày, tại một chỗ trong sân gốc, Ong Vàng bị một tôn cổ pháp tượng thần hấp dẫn lấy. Kia tượng thần điêu khắc chính là một con Ong Vàng, vậy mà cùng bản thân hắn hình dáng phi thường giống nhau. Mà cái này còn không là trọng yếu nhất chính là tôn thần này giống đối với hắn có một loại lực hút vô hình. Một loại nói không ra lực hấp dẫn, cho nên khi nhìn thấy tôn thần này giống lúc, Ong Vàng trong lòng dâng lên không hiểu vui sướng. Kia vui sướng không biết từ đâu mà đến, nhưng chính là trống rỗng mà sinh, điều này làm hắn nhịn không được liền đem kia tượng thần nâng. Cái này thổi phồng không sao, chỉ gặp tượng thần quang mang đại tác, sau đó hóa thành một vệt kim quang liền bay vào đến hắn quỷ thể bên trong. Cái kia cao giai quỷ vương quỷ thể vậy mà mảy may cũng không ngăn cản nổi chờ Ong Vàng kịp phản ứng về sau, kia tượng thần đã rơi vào đến trong cơ thể của hắn, cũng chiếm cứ xuống tới. Ong Vàng kinh hãi, hắn nghĩ hết thảy biện pháp, đáng tiếc đều không thể đem kia tượng thần lấy ra, cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Từ nay về sau, Ong Vàng khiếp sợ phát hiện, tu vi của hắn tại từ từ yếu bớt, hắn nguyên bản quỷ khí đang không ngừng bị tượng thần nuốt vào, sau đó hóa thành một cỗ mới năng lượng bị phun ra. Mà tượng thần phun ra năng lượng cho hắn một loại phi thường kỳ diệu cảm giác, thiếu đi mấy phần âm lãnh, nhiều hơn mấy phần nhu hòa, mà lại càng nhiều một tia uy nghiêm cùng thần thánh, cái này khiến hắn đã chấn kinh, lại hoang mang. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, tu vi của hắn từ cao giai quỷ vương dưới đường đi trượt, mãi cho đến sơ giai quỷ vương, lúc này mới dần dần ổn định lại. Bất quá mặc dù tu vi của hắn là thấp xuống, nhưng Ong Vàng có thể cảm giác được rõ ràng thực lực của hắn lại tựa hồ như thật to tăng lên, mà lại hắn đối tất cả cái khác quỷ vật càng là nhiều hơn một loại thiên nhiên chấn nhiếp. Những cái kia tu vi so với hắn thấp quỷ vật, nhìn thấy hắn, luôn luôn không tự chủ quỷ thể run rẩy, thậm chí trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, mà cho dù những cái kia tu vi cùng hắn gần, thậm chí còn cao hơn hắn quỷ vương, nhìn thấy hắn, tựa hồ một thân thực lực cũng thiên nhiên yếu đi 2-3 phần. Ong Vàng nghĩ mãi mà không rõ, bất quá hắn cũng không có xoắn xuýt, ngược lại tiếp tục du lịch thiên hạ, mà lại từ khi đạt được tượng thần về sau, hắn còn phát hiện ban ngày mặt trời đối với hắn áp chế càng ngày càng yếu. Thân là quỷ vương, mặc dù thực lực cường đại, đã có thể tại ban ngày hành động, nhưng cho dù là cao giai quỷ vương, bọn chúng cũng không dám tiếp nhận mặt trời bạo chiếu, nếu không cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng từ khi thể nội có kia tôn thần tượng về sau, Ong Vàng liền cảm giác được rõ ràng đỉnh đầu mặt trời đối hắn uy hiếp càng ngày càng yếu. Thẳng đến có một ngày, Ong Vàng đánh bạo, trực tiếp đi vào dưới ánh mặt trời, hắn chỉ cảm thấy quỷ mặt ngoài thân thể có một trận yếu ớt đau đớn, nhưng cũng không có bất luận cái gì khó chịu. Lúc ấy, Ong Vàng triệt để chấn kinh, tiếp xuống chính là từng đợt buồn hỉ. Điều này cũng làm cho hắn triệt để nhận thức được thể nội kia tôn thần tượng chính là bực nào vật thần kỳ. Như vậy, kia tôn thần tượng đến tột cùng là ai điều khắc đây này? Là ai ném ở nơi đó đây này? Ong Vàng trong lòng dâng lên vô số nghi hoặc, thế là hắn bắt đầu một bên du lịch thiên hạ, một bên yên lặng tìm kiếm lấy tượng thần lai lịch. Mãi cho đến hôm nay hắn đi tới hai kỳ lĩnh phụ cận, sau đó hắn liền nghe đến một cái giọng lớn thần âm. Bần đạo hôm nay đạo tâm nảy mầm, muốn giảng đạo 3 ngày, người có duyên đều có thể đến đây nghe đạo. Giảng đạo? Đó là cái gì? Bần đạo lại là cái gì? Ong Vàng đấy lòng toát ra vô số nghi hoặc, nhưng không hiểu Ong Vàng phát giác được trong cơ thể hắn kia tôn thần tượng kịch liệt bắt đầu nhảy lên, tựa hồ tại hướng hắn truyền đạt một loại nào đó cảm xúc. Ong Vàng cảm nhận được mừng rỡ cùng tình cảm quấn quýt, kỳ quái, một bức tượng thần tại sao lại sinh ra loại cảm tình này đâu? Bất quá, Ong Vàng vẫn là biết tượng thần đang thúc giục gấp rút hắn quá khứ, thế là hắn không chần chờ nữa, liền lần theo kia tia cảm ứng hướng về hai kỳ lĩnh mà tới. Sau đó, Ong Vàng liền thấy trên tảng đá vị kia sinh vật, cùng dưới tảng đá ngồi xếp bằng đám người. Tại đại đạo thanh âm dưới, Ong Vàng thấy được mình quá khứ một đời, các loại tình cảm, các loại cảm xúc trong lúc nhất thời quanh quẩn trong lòng, hắn cũng tương tự xa vào đến ngộ ra ở trong. Đại đạo chuyến đi, tại thiên, trên mặt đất, tại người, nhân pháp địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Vì vậy, đạo của tự nhiên chính là thiên chi đạo giã. Tự nhiên là gì? Tự nhiên mà vậy. Vạn vật chuyến đi, chớ mất tự nhiên. Đại đạo thanh âm vẫn đang vang vọng. Chương 966, Ong Vàng quy vị. Chương 966, Ong Vàng quy vị. Một ngày, hai ngày, ba ngày, trong nháy mắt, 3 ngày liền đi qua. Trương Huyền chậm rãi đóng miệng, vô tận đại đạo thanh âm cũng dần dần ngừng lại. Trương Huyền tiên nhãn chuyển động, nhìn về phía trong sân đám người. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Bạch Truyền Tỉnh, Tiền Côn, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng, Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi chăm chú vây quấn quanh đá xanh mà ngồi. Sau lưng bọn hắn thì là Triệu Công Minh, Chính Mở, Trần Hợp, cùng một chút từ đầu đến cuối cũng không rời đi sơn tặc. Lại sau này thì là Tôn Dừng, Thanh Nhu, Hắc Hổ, Ong Vàng, cùng một chút sơn dã mà đến tiểu yêu, tỉ như có mấy cái thỏ xám, một con chồn, một con tê, một đôi bạch hổ trở. Giảng đạo mặc dù đã đình chỉ, nhưng các loại dị tượng nhưng lại chưa lập tức đình chỉ. Vẫn có vô tận thiên địa nguyên khí không ngừng chen chúc mà đến, hóa thành thiên hoa, linh tuyển, kim liên những vật này, hiện đầy đá xanh không gian chung quanh. Dưới tảng đá người, quỷ, yêu đều vẫn chưa tỉnh táo lại, từng cái nhắm chặt hai mắt, có mang trên mặt mỉm cười, có nhíu chặt lông mày, có. Tốt ta, có căn bản không làm được biểu tình gì đến, tỉ như nói Ong Vàng. Cái này 3 ngày giảng đạo, muốn nói thu hoạch lớn nhất, ngoại trừ Trương Huyền chúng đệ tử bên ngoài, đại khái là Triệu Công Minh, tiếp theo chính là Tôn Dừng cùng Ong Vàng. Thời khắc này Triệu Công Minh, toàn thân khí huyết bốc hơi, một cỗ lực lượng khổng lồ chính trong cơ thể hắn dự dụng. Triệu Công Minh toàn thân chân khí ngay tại hướng về trong đan điền hội tụ, ở nơi đó, chân khí của hắn chính đang phát sinh thuế biến, chính tại thuế biến thành một cỗ lực lượng mới. Cỗ này lực lượng mới cường đại cùng thần thánh, là một loại xa xa siêu thoát chân khí lực lượng. Trương Huyền Thiên nhãn rơi vào Tôn Dừng trên thần, liền thấy trên người hắn chính đang lóe lên đại đạo chi quang. Đạo đạo quang ảnh bên trong, ẩn ẩn hiện ra một tôn bóng người. Bóng người kia cao chừng 8 thước, toàn thân bên trong đạo đạo kinh lạc có thể thấy rõ ràng, từng cái huyệt vị lóe ra ánh ánh kim quang. Bóng người bên cạnh thì là Thảo Nguyên, Cao Sơn, rừng rậm, giang hà, biển cả các loại chẳng cảnh. Thấy cảnh này, Trương Huyền mỉm cười, đột nhiên khẽ vươn tay, một vệt kim quang hiện lên, trong lòng bàn tay của hắn liền xuất hiện một khối gỗ đào. Trương Huyền lại duỗi ra tay phải, một vệt kim quang lấp lóe, một thanh đao khắc liền xuất hiện. Trương Huyền cười nhìn Tôn Lâm nhất mắt, lập tức cầm lấy đao khắc liền điều khắc. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn ở giữa, rất nhanh một cái roi gỗ liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn ở trong. Căn này roi gỗ dài ước chừng 1 thước 2 tấc, roi thân tổng cộng có 9 tiết, mỗi một tiết bên trên đều điều khắc khác biệt tấn thủ, không ngừng lóe ra yêu đất hào quang. Nhìn xem căn này roi gỗ, Trương Huyền gật đầu cười, sau đó nhấc lên đao khắc ngay tại roi trên thân điều khắc xuống thần nông bách thảo roi vài cái chữ to. Ầm ầm. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng sấm rền vang thanh âm, tiếp lấy vô tận huyền hoàng chi khí lăn lộn không ngớt, trong chốc lát về sau, chút xuống, thẳng đến đá xanh mà tới. Ha ha. Trương Huyền thấy thế, nhịn không được cười ha ha một tiếng, nói một tiếng đến hay lắm. Sau đó, liền đem trong tay thần nông bách thảo roi ném không trung. Thần nông bách thảo roi nguyên hình dĩ nhiên chính là Trương Huyền nghĩ đến kiếp trước trong truyền thuyết địa hoàng thần nông thị trong tay cây kia giả tiên. Trong truyền thuyết, thần nông thị hành tẩu thiên hạ, nếm lấy hết thiên hạ bách thảo, nhận ra thiên hạ dự tính. Trong đó, căn này giả tiên không thể bỏ qua công lao. Tại trong truyền thuyết, gặp được không quen biết thực vật, chỉ cần dùng căn này giả tiên nhẹ nhàng đụng một cái, liền nhưng biết loại thực vật này có độc hay không, là lạnh là ấm, có nào dự tính, có thể trị nào tật bệnh vân vân. Kia Tôn Dừng nghe Trương Huyền bắt đầu bài giảng đại đạo, vậy mà ngộ ra được ý đạo, đúng là ngút trời kỳ tài. Căn này thần nông bách thảo roi hiện lại chính là Trương Huyền vì đó chuẩn bị. Đón lấy, Trương Huyền ánh mắt rơi vào Trịnh Mở cùng Trần Vương người bên trên, hai người này đồng dạng hai mắt nhắm nghiền, toàn thân khí huyết bốc hơi. Trương Huyền tiên nhãn thấy được rõ ràng, Trịnh Mở lỗ mũi nhị khí cùng Trần Hợp trong bụng khói vàng đều đang nhanh chóng lớn mạnh, cũng đang phát sinh lấy chất biến. Cuối cùng, Trương Huyền ánh mắt lại rơi vào kia ong vàng trên thân. Nhìn thấy ong vàng quỷ thể bên trong tôn này ong vàng tượng thần, Trương Huyền nhịn không được gật đầu cười. Nếu không phải nhìn thấy ong vàng tượng thần, Trương Huyền đều suýt nữa quên hắn đã từng điều khắc qua ong vàng, miệng chim, mang cá, báo đuôi bốn tôn thần tượng. Bốn vị này cùng như đầu mã diện, hắc bạch vô thường cùng xưng là địa phủ bát đại câu hồn sứ giả, phân biệt đối ứng trùng, chim, cá cùng thú bốn loại sinh linh, chủ yếu chức trách chính là đưa ra tòa cái này bốn loại chi hồn. Ngày đó, Trương Huyền điêu khắc ra cái này bốn tôn thần tượng về sau, trực tiếp liền đem nó ném về phía thiên địa tứ phương mặc cho tượng thần tử kiếm kỳ chủ. Hiển nhiên tôn này ong vàng tượng thần liền lựa chọn trước mắt cái này quỷ vương ong vàng. Trương Huyền đạo tâm này mầm, quyết định rằng đạo, mà tôn này ong vàng vừa vặn liền tại phụ cận, thế là nghe được Trương Huyền thần âm về sau, liền chạy tới. Không thể không nói, duyên phận bậc này thật sự là tuyệt không thể tả. Trương Huyền Tiên dưới mắt thấy được rõ ràng, kia ong vàng chính tại thể nội ong vàng tượng thần tác dụng dưới, hắn quỷ thể ngay tại hướng về thần thể thuế biến. Nguyên bản cái tốc độ này là rất chậm, lấy Trương Huyền quan chi, nếu là không có lần này cơ duyên, ước chừng còn cần mấy năm, nhưng có lần này cơ duyên, kia thần thể đã xong rồi. Đúng lúc này, ong vàng quỷ thể đột nhiên nổ bắn ra vạn đạo thanh quang, một bộ thần bào đã xuất hiện ở trên người hắn. Ầm ầm, răng rắc răng rắc. Đột nhiên trên bầu trời, tiếng sấm ù ù, điện quang lấp lóe, mấy trăm cây số bên ngoài, phong thần đài bên trên, một vệt kim quang phóng lên tận trời, xẹt qua trời cao, thẳng đến hai kỳ lĩnh mà tới. Kim quang từ phía chân trời rơi xuống, trong nháy mắt liền đem ong vàng bao phủ ở bên trong, đồng thời một đoàn huyền hoàng chi khí cũng theo sát mà xuống. Trong hư không đột nhiên truyền đến một đạo thần âm, "Sắp phong, quỷ vương ong vàng vì địa phủ ong vàng thần sứ, chấp trưởng thiên hạ chủng tộc câu hồn sự tình, vị tổng tất phẩm thần vị. Người thân quá thay." Thần âm không ngừng trong hư không quanh quẩn. Hô. Nương theo lấy một trận hơi thở âm thanh, Tôn Ngộ Huyền đầu tiên mở mắt, khắp khuôn mặt là vẻ vui thích. Tỉnh táo lại, Tôn Ngộ Huyền đầu tiên là hướng Trương Huyền bái nằm trên mặt đất, dập đầu bái tạ sư phụ giảng đạo tri ân, tiếp lấy hắn liền phát hiện dị thường. Quay đầu nhìn lại, Tôn Ngộ Huyền lập tức mở to hai mắt nhìn. Lại một tôn thần ra đời. Tôn Ngộ Huyền đại hỉ, lập tức từ dưới đất nhảy lên, một bước liền nhảy lên đến ong vàng quanh người, hỏa nhãn kim tinh lấp lóe, hiếu kỳ nhìn từ trên xuống dưới vị này tân sinh địa phủ chính thần. Chật chật nguyên lai là một con đại hoàng phong bùm bỡ lệ bệ nhà. Thú vị, thú vị. Hắc hắc. Hừ. Ha. Đột nhiên hành cấp hai tiếng, Trịnh Mở cùng Trần Hợp cũng mở mắt. Hai người lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh cùng cuồng hỉ. Bởi vì bọn hắn phát hiện chân khí trong cơ thể của mình đều hóa thành một loại được xưng pháp lực lượng. Cố lực lượng này thần bí khó lường, vượt xa bọn hắn qua đi tu luyện chân khí. Đồng thời trong đầu của bọn hắn đều nhiều một thiên mới công pháp tu hành, tên là trúc cơ dẫn khí quyết nối thẳng trúc cơ chi cảnh. Bây giờ hai người cũng đã tiến vào dẫn khí cảnh, mở ra con đường tu hành. Chương 967, làm nghề y thiên hạ, nếm bách thảo. Chương 967, làm nghề y thiên hạ, nếm bách thảo. Tiếp xuống, nghe đạo người, lần lượt thanh tỉnh lại. Mọi người tương hô đối mặt ở giữa, mỗi người trong mắt đều tràn đầy rung động cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Hô. Tôn Dừng mở mắt, thật dài thở ra một hơi. Tại như vậy một cái mắt, Tôn Dừng cảm giác thiên địa vạn vật cách mình đều là gần như thế. Bất quá, loại cảm giác này thoáng qua liền mất, trong gói u minh, làm hắn sinh ra một loại thất lạc cảm giác. đám người chờ nhau nhau ngẩng đầu nhìn về phía trên tảng đá Trương Huyền, sau đó cùng nhau bái nằm trên đất. Chúng ta bái tạ tiên sinh thụ đạo tri ân, phúc sinh vô lượng thiên tôn, đều đứng lên đi. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, vung lên phất trần, một cỗ nhu hòa lực lượng đem mọi người đỡ dậy. Tạ tiên sinh. Đám người nhao nhao lần nữa gửi tới lời cảm ơn, sau đó đều ánh mắt sáng rực nhìn về phía Trương Huyền. Thời khắc này Trương Huyền khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên tảng đá, mở miệng nói: ba ngày giảng đạo đã kết thúc, các ngươi nhưng có nghi vấn? Triệu Công Minh bái kiến tiên sinh. Trương Huyền tiếng nói vừa mới rơi xuống, Triệu Công Minh đầu tiên liền mở miệng. Thời khắc này Triệu Công Minh trong lòng của hắn đơn giản có quá nhiều nghi vấn. Trương Huyền nhìn thấy Triệu Công Minh đặt câu hỏi, nhịn không được mỉm cười, sau đó vung lên phát trần, mở miệng nói: võ đế đại nhân không cần đa lễ. Nghe được Trương Huyền giờ phút này, đám người cũng nhao nhao quay đầu nhìn về phía Triệu Công Minh, mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Ngoại trừ hai kỳ lĩnh đám người bên ngoài, những người khác, yêu, quỷ nhưng không biết Triệu Công Minh lại là một vị võ đế. Bọn hắn vậy mà cùng võ đế cùng một chỗ nghe đạo. Tin tức này đơn giản quá nổ tung, đây là đầy đủ nói khoác cả đời sự tình. Triệu Công Minh nghe vậy cười khổ một tiếng, hướng về Trương Huyền chắp tay, nói: tiên sinh, chớ có lại hô Triệu Mộ võ đế, gây sát Triệu Mộ. Trương Huyền cười ha ha một tiếng, cũng không đón hắn lời này, ngược lại tiếp tục mở miệng hỏi: không biết Công Minh tiên sinh, có gì vấn đề? Triệu Công Minh nghe được Công Minh tiên sinh xưng hô, hơi sững sờ, tiếp lấy cười khổ một tiếng, bất quá lần này không có lên tiếng phản bác, mà là mở miệng nói: xin hỏi tiên sinh, như thế nào đạo? Vấn đề này thật sự là quá lớn, cũng quá rộng, hiện nếu là người khác nghe, chỉ sợ khó mà trả lời, nhưng đối Trương Huyền thật sự mà nói tính không được cái gì. Trương Huyền mỉm cười, liền mở miệng nói: đạo chính là thiên địa gốc rễ, vạn vật chi mẫu, nó tiên thiên mà sinh, hóa sinh vạn vật, bởi vì cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Trương Huyền mới mở miệng, đại đạo thanh âm thoát ra, dưới tảng đá lập tức dị tượng lộn xộn sinh, có thiên hoa loạn truy, có địa dung kim liên. Đám người như si như say, lần nữa lâm vào si mê bên trong, có người mặt mỉm cười, có người song mi nhíu chặt, có người mừng đến vò đầu bứt tai, có người sầu đến đứng ngồi không yên. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian, Trương Huyền ngừng nói, đại đạo thanh âm dần dần dừng lại, các loại dị tượng cũng dần dần biến mất. Chúng ta bái tạ tiên sinh giải hoặc tri ân. Đám người lần nữa cong xuống. Trương Huyền gật đầu cười, y nguyên nhìn phía dưới chờ lấy những người khác đặt câu hỏi. Chính mở cùng Trần Hợp liếc nhau, cùng nhau hướng về Trương Huyền cong xuống. Sau đó Trần Hợp mở miệng nói, tiên sinh, đệ tử Trần Hợp cùng huynh đệ Chính Mở, trời sinh liền thân có một môn dị năng, nhưng hử ra bạch quang, á ra khói vàng, nhưng mê hoặc tâm thần con người. Nhưng ta đám huynh đệ lại không biết nên như thế nào tiếp tục tu luyện này thuật, mong rằng tiên sinh chỉ điểm. Trương Huyền cười nhìn về phía hai người, cười lấy nói ra, những hai người trời sinh thần thông, chính là vô thượng cơ duyên, nếu nói tu luyện kỳ thật cũng đơn giản, phương pháp tu luyện liền tại ta chỗ thụ hạ đại đạo bên trong, các ngươi tốt sinh tu luyện, tự có chính quả. Hai người nghe vậy, lần nữa liếc nhau, đều có thể nhìn thấy đối phương trên mặt vẻ đại hỉ, vội vàng lần nữa hướng về Trương Huyền bái tạ. Kỳ thật, ngay tại mới tỉnh táo lại một khắc này, bọn hắn cũng cảm giác được thần thông của mình liền mạnh một mạng lớn, đây là quá khứ nhiều năm như vậy, chưa từng có sự tình, cho nên trong lòng hai người có suy đoán, chỉ là giờ phút này từ Trương Huyền trong miệng đạt được nghiệm chứng mà thôi. Học sinh Tôn Dừng, bái kiến tiên sinh. Học sinh Cả Gan, xin hỏi tiên sinh, như thế nào ý đạo? Lúc này, đột nhiên nơi hẻo lánh bên trong Tôn Dừng hướng về Trương Huyền ba bái, sau đó mở miệng hỏi. Trương Huyền cười nhìn về phía Tôn Dừng, nói, đại đạo 3000, ý đạo cũng là một cái trong số đó, thiên địa nhân vì tam tài, thiên ở trên, đất ở dưới, người cư trong đó, người từ mâu thân trong bụng mà ra, trước tiên cần phải thiên nhất nguyên chi khí, tinh song thần túc, bách bệnh công sinh, thế nhưng, tự lạc ở phía sau tiên, thủ hậu thiên chi khí xâm nhiễm, bách bệnh gọi tới. Nếu muốn trị liệu cái này các loại chi bệnh, đương tìm kiếm các loại đối chứng chi dược. Nói đến đây, Trương Huyền liền ngừng lại, cười nhìn về phía Tôn Dừng. Tôn Dừng gặp Trương Huyền đột nhiên dừng lại, lập tức khẩn trương, đội vàng lần nữa cong xuống, miệng nói, mong rằng tiên sinh từ bi, chỉ điểm học sinh như thế nào tìm kiếm kia đối chứng chi dược. Ha ha. Trương Huyền gặp đây, nhịn không được cười ha ha, nói, Tôn Dừng, nên biết thiên hạ này chi bệnh, đâu chỉ ngàn vạn, ngươi như thế nào tìm kiếm cái này các loại đối chứng chi dược. Tôn Dừng nghe vậy sững sờ, trong lòng âm thầm nghi ngờ nói, ta gì từng nói qua muốn tìm tất cả bệnh chứng đối chứng chi dược rồi. Bất quá, cẩn thận nghĩ nghĩ, Tôn Dừng bất đắc dĩ biểu thị, tốt à, hắn giống như xác thực hỏi là như thế nào tìm kiếm đối chứng chi dược, bất quá hắn cũng không có hy vọng xa vời qua có thể tìm kiếm được trị liệu tất cả tật bệnh dược vật ta. Nhưng là, phản phất đây cũng là cái ý đồ không tồi. Nếu là có thể chữa khỏi mẫu thân, vậy ta là xong đi thiên hạ, tìm kiếm kia tất cả bệnh chứng trị liệu chi phương. Nghĩ tới đây, Tôn Lâm đạo tâm đại chấn, nộ ra thăng lưu tâm đầu. Tiên sinh, học mẹ ruột trước mắt bệnh nặng mang theo, đợi học sinh trở về, chữa khỏi mẫu thân chi bệnh về sau, là xong đi thiên hạ, tìm kiếm kia trị liệu tất cả chứng bệnh trị dược phương. Quyết định chủ ý Tôn Dừng, lập tức bái nằm trên đất. Trương Huyền gặp đây, gật đầu cười, nói, Tôn Dừng, ngươi tuổi còn quá nhỏ, không biết giang hồ chi hiểm, không biết quỷ dị tà ma chi hùng, cần biết hành tẩu thiên hạ, ngươi mỗi ngày đều có thể đứng trước sinh tử chi kiếp, ngươi nhưng nghĩ thông suốt. Tiên sinh, học sinh chủ ý đã định, nguyện hành tẩu thiên hạ, nhìn khắp thiên hạ chi bệnh, thử tận thiên hạ chi dược, vạn tử bất hối. Tôn Dừng nghe vậy, lần nữa quỳ mọp xuống đất, trong miệng lại là lập ra lời thề. Ầm ầm, giang giác giang giác. Ngay trước thiên sư chi mặt, phát hạ lời thề, lập tức liền bị thiên đạo ghi lại trong danh sách. Nếu là tương lai vi phạm với lời thề, vậy coi như phải bị lời thề phản vệ. Nghe được Tôn Dừng lời thề, còn lại đám người nhao nhao ghé mắt, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Hành tẩu thiên hạ, liền tính là bình thường võ vương cũng không dám phát cái này lời thề a. ngươi một cái ngay cả võ đồ đều không phải là phàm nhân, như thế nào dám phát hạ dạng này lời thề? Phát xong lời thề, Tôn Lâm nhất mặt kiên định nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, nói, năm đó từng có một vị tiên hiền, hào thần nông thị, vì tìm chư bệnh chi phương, hành tẩu thiên hạ, đến tận thiên hạ bách thảo, không biết gần như sinh tử. Hôm nay ngươi cũng có như thế chỉ lớn, ta lòng rất an ủi. Trương Huyền cái này vừa nói, tất cả mọi người là giật mình, cẩn thận hồi ức về sau, đám người phát hiện, bọn hắn chưa từng nghe qua thần nông thị người này. Như vậy, vị này thần nông thị đến tột cùng là người thế nào đâu? Lúc này, Trương Huyền đưa tay hướng về không trung một chiều, chỉ gặp một đạo hồng quang liền rơi xuống, hóa thành một cây giả tiên. Chương 968, Thiên sư tặng bảo, đường ai nấy đi. Chương 968, Thiên sư tặng bảo, đường ai nấy đi. Nhìn thấy Trương Huyền trong tay giả tiên, dưới đài tất cả mọi người là một mặt mê hoặc. Bởi vì tại mọi người nhìn lại, đó chính là một cây phổ phổ thông thông roi gỗ, không có bất kỳ cái gì ly kỳ. Trương Huyền run tay một cái, trong tay giả tiên trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng quang liền rơi xuống Tôn Dừng trong ngực. Tôn Dừng, roi này chính là bần đạo y theo thần nông thị trong tay giả tiên làm ra, tên gọi thần nông thảo mục roi tác dụng cũng là không sai biệt lắm, như tại giã ngoại gặp được không biết chi thảo mục, có thể roi này chạm bảo, có biết có cây chi lạnh ấm, độc tính trở, mặt khác, nếu là gặp được chi quỷ dị hoặc tà ma, cũng có thể chi ngăn địch. Nhìn thấy Tôn Lâm nhất mặt mê hoặc biểu lộ, Trương Huyền cười mở miệng giải thích. Trương Huyền vừa thốt lên xong, hiện trường tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Tôn Dừng trong tay giả tiên, ánh mắt cực nóng. Tôn Dừng nghe vậy lại hỉ, vội vàng bái nằm trên mặt đất, trong miệng lớn tiếng nói, đa tạ tiên sinh ban bảo vật. Trương Huyền nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay vào ngực, trong chốc lát về sau, bỏ ra một con tiểu đỉnh, đồng dạng ném đến tận Tôn Dừng trong ngực. Tôn Dừng, đỉnh này đồng dạng đưa cho ngươi đi, làm luyện dược chi dụng. Lần này, Trương Huyền cũng không làm bất luận cái gì quá giải thích nhiều. Có vừa rồi thần nông thảo mục roi sự tình, lần này, mọi người mắt thấy Trương Huyền cũng không làm bất luận cái gì giới thiệu, liền cho rằng chỉ là một kiện phi thường phổ thông bảo khí, cho nên cũng không làm suy nghĩ nhiều. Bọn hắn lại là không biết, chiếc đỉnh nhỏ này nhưng so sánh thần nông thảo mộc roi mạnh hơn nhiều. Tôn Dừng tiếp đỉnh nơi tay, vội vàng lần nữa bái tạ. Chiếc đỉnh nhỏ này chính là Trương Huyền ngày bình thường tiện tay điêu khắc một cái đỉnh, tên gọi Dược Vương đỉnh nội ẩn vô lượng công đức, có vô thượng uy năng. Ban thưởng hai kiện bảo vật về sau, Trương Huyền bay đầu nhìn về phía Triệu Công Minh, nói: "Công Minh tiên sinh, có thể hay không đem binh khí của ngươi mượn bần đạo nhìn qua?" "Ha ha, tự nhiên có thể." Triệu Công Minh cười ha ha, đưa tay liền đem trên lưng mình cây kia ô kim sắc đoạn côn lấy xuống. Trương Huyền vẫy tay, kia ô kim côn liền hóa thành một tia ô quang bay đến Trương Huyền trong tay. Trương Huyền đem ô kim côn cầm trong tay dò xét một lát sau, đột nhiên ném đi, chỉ gặp ô kim côn trong nháy mắt trôi lơ lửng trên không trung. Tiếp xuống, liền thấy Trương Huyền há miệng ra, phun ra một đoàn tiên thiên thần hỏa. Kia thần hỏa hiện ra thất thải chi sắc, trong nháy mắt liền đem ô kim côn bao khỏa trong đó, thường ngực nung nó lên. Thấy cảnh này, dưới đài Triệu Công Minh lấy làm kinh hãi, bất quá trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh, chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem đây hết thảy. Là bởi vì, liền đang hô hấp ở giữa, Triệu Công Minh đã nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Trong tay hắn ô kim côn, chỉ là chất liệu không tệ, tính không được cái gì khó lường bảo khí. Chỉ nhìn mới Trương Huyền tiện tay liền bàn cho hai kiện thượng phẩm bảo khí, lại như thế nào sẽ coi trọng hắn ô kim côn đâu. Nghĩ rõ ràng những này, Triệu Công Minh tự nhiên liền an tâm đến, nhìn xem không trùng kia một đoàn liệt diễm, ngược lại tràn đầy chờ mong. Thật lâu, chỉ gặp đoàn kia tiên thiên thần hỏa dần dần dập tắt, vòng thần trong lửa hiện ra một cây ô kim tiên. Chỉ gặp kia ô kim tiên dài ước chừng 3 thước 6 tấc 5 phần, toàn thân có 24 tiết, trong lúc mơ hồ còn lóe ra ngũ thải chi quang. Trương Huyền nhìn xem không trung ô kim tiên, hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên, liền thấy ô kim tiên hóa thành một đạo ngũ thải hà quang rơi về tới Triệu Công Minh trong ngực. "Công Minh tiên sinh nguyên bản ô kim côn chỉ là một kiện phổ thông bảo khí, vận đạo liền vì tiên sinh hơi luyện chế ra một chút, tiên sinh không ngại nhìn xem, có hài lòng hay không?" Triệu Công Minh đưa tay vuốt ve ô kim tiên, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Thời khắc này ô kim tiên tràn đầy mỹ cảm cùng cảm nhận, chiều dài cùng phân lượng đều có nhất định biến hóa, nhưng nắm trong tay lại cảm giác lạ thường phù hợp. Hài lòng, hài lòng, đa tạ tiên sinh ban bảo vật. Hài lòng, Triệu Công Minh vội vàng hướng Trương Huyền nói lời cảm tạ. Trương Huyền gật đầu cười, sau đó ánh mắt liền rơi xuống Trịnh Mở cùng Trần Vừa người bên trên. Trịnh Mở cùng Trần Hợp thấy thế đại hỉ, vội vàng hướng Trương Huyền liền bái nằm trên đất. Hiển nhiên hai người minh bạch đây là tiên sinh phải bàn cho hạ bảo vật. Trương Huyền thấy thế nhịn không được cười ha ha một tiếng, vẫy tay một cái, chỉ gặp một thanh hàng ma sử cùng một thanh đãng ma sử liền phân biệt rơi xuống trước mặt hai người. Chính mở, Trần Hợp, trong tay các ngươi thiếu khuyết áp dụng binh khí, cái này hàng ma sử cùng đãng ma sử liền bàn cho các ngươi, nhìn các ngươi hảo hảo sử dụng, hàng yêu trừ ma, không thể vọng tạo sát nghiệt. Là, đa tạ tiên sinh, ta đám huynh đệ hai người tuyệt đối không dám quên tiên sinh dạy bảo. Chính mở, Trần Hợp đưa tay tiếp nhận binh khí, cẩn thận cảm ứng một phen, lập tức lại hỉ, vội vàng lần nữa hướng Trương Huyền tạ ơn, cũng làm xuống cam đoan. Trương Huyền gật đầu cười, cuối cùng ánh mắt rơi về phía tân nhiệm ong vàng thần sứ. Ong vàng nhìn thấy Trương Huyền xem ra, lập tức quỳ rạp xuống đất, đại lễ thăm viếng, nói: "Tiểu thần ong vàng, khấu tạ thượng thần thiên ân." "Đứng lên đi." Trương Huyền vung lên phát trần, một cỗ nhu hòa lực lượng đem nó nâng lên, sau đó mở miệng nói ra: "Ong vàng, ngươi đã thu hoạch được thần đạo truyền thừa, đã biết các loại bí ẩn, vì vậy bần đạo cũng không nói thêm lời. Nhanh nhanh trở về vị trí cũ đi thôi." "Vâng, cần tuân thượng thần pháp chỉ." Nói chuyện, ong vàng hướng về Trương Huyền lại thi lễ, sau đó quay người lại, liền gặp một vệt kim quang hiện lên, kim quang biến mất, mà ong vàng thân hình cũng đã biến mất. Một màn này đem mọi người giật nảy mình. Cái gì gọi là thượng thần? Cái gì gọi là thần đạo truyền thừa? Cái gì gọi là quý vị? lòng của mọi người ngọn nguồn đều xuất hiện liên tiếp dấu chấm hỏi. Trương Huyền thấy thế cười cười không nói, ánh mắt từng cái tại mọi người dưới đài trên mặt đảo qua, sau đó vung lên phát trận, chỉ gặp một vệt kim quang hiện lên, không trung rơi xuống hơn 20 chuôi kiếm gỗ đảo. Giảng đạo ba ngày, hôm nay viên mãn, bần đạo ban thưởng một thanh kiếm gỗ đảo, các ngươi tự giữ đi. Mọi người dưới đài, yêu, quỷ bờ bờ, bãi nằm trên mặt đất, trong miệng hô to tạ ơn. Trương Huyền thì cười lần nữa vung lên phát trận, một vệt kim quang rơi xuống, đem Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn đám người bao phủ trong đó. Đợi kim quang biến mất về sau, Trương Huyền sư đồ sớm đã không thấy bóng dáng, cũng bao quát kia đầu thanh lưu. Hắc Hổ nguyên bản bị thanh lưu áp chế gắt gao, lại không nghĩ rằng đột nhiên thanh lưu không thấy. Giống. Hắc Hổ nghi ngờ kêu một tiếng, sau đó tả hữu lắc lư đầu hổ, đáng tiếc cũng không nhìn thấy thanh lưu thân ảnh. Trong đó đám người đi xong lễ về sau, nhao nhao ngẩng đầu lên, cũng phát hiện Trương Huyền sư đồ đã biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia mới tới tiểu yêu lại lần nữa hướng về đá xanh cung kính không người về sau, quay người lại liền hóa thành nhanh như chớp trốn. Còn lại chính là Triệu Công Minh cùng Trịnh Mở, Trần Hợp cùng bọn hắn dẫn đầu sơ tặc. Triệu Công Minh nhìn thật sâu Trịnh Mở, Trần Hợp nhếch mắt, cười nói: "Hai vị, Triệu Mỗ còn có việc, muốn đi trước một bước, cáo tử. Võ Đế đại nhân xin cứ tự nhiên." Trịnh Mở, Trần Hợp nào dám tại Triệu Công Minh trước mặt làm cản, vội vàng hướng không mình hành lễ nói. Triệu Công Minh gật đầu cười, thả người nhảy lên, rơi vào hắc hổ trên lưng, sau đó đằng không mà lên, hướng về phương nam mà đi. "Đại ca, chúng ta nên đi nơi nào?" "Nhị đệ, tiên sinh cho chúng ta chỉ đường, Tĩnh Nam phủ phủ bình huyện, để nguyện ý cùng đi các huynh đệ thu thập một chút hành lý đi. Ngày mai liền xuất phát." Chương 969, Kỳ Quái Sơn Cốc. Chương 969, Kỳ Quái Sơn Cốc rời hai kỳ lĩnh, Trương Huyền sư đổ đám người tiếp tục bắc hành, trải qua thôn qua trại. Trong chớp mắt, thời gian đã đi tới mùng 8 tháng chạp. Nay phương thế giới, hàng năm đều có hai lần cánh cửa, một lần là tháng 7, mặt khác một lần chính là tháng chạp. Hai tháng này, giữa thiên địa, quỷ khí tràn ngập, quỷ dị hoành hành, đều là đại hùng chi nguyệt. Hàng năm cũng không biết sẽ có bao nhiêu bách tính chết, trở thành quỷ dị trong miệng chi thực. Trong đó, tháng chạp càng hơn, từ mùng 8 tháng chạp bắt đầu, mãi cho đến năm sau tháng giêng 15 mới có thể dần dần kết thúc. Giữa thiên địa, tiếp khí bốc hơi, năm nay tháng chạp sẽ càng thêm nguy hiểm. Trương Huyền thu hồi thiên nhãn, nhịn không được thở dài. "Sư phụ." Nghe được Trương Huyền thở dài âm thanh, Tôn Ngộ Huyền lập tức bu lại. "Sư phụ, ngài vì sao thở dài?" Trương Huyền nghe vậy, vung lên phất trần, lần nữa thở dài một hơi, nói: "Năm nay đã tới tháng chạp, lại đúng lúc gặp đại kiếp giáng lâm, chỉ sợ năm nay bách tính càng thêm gian nan a." Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, nhãn châu xoay động, lập tức liền mở miệng nói ra: "Sư phụ từ bi, sư phụ, chi bằng như vậy." Trương Huyền nghe vậy sững sờ, tiếp lấy vung lên phất trần, gật đầu cười, nói: "Khó được ngươi cái này khỉ con sinh ra như vậy lòng từ bi, thiện hay, thiện hay." Liền như thế xử lý. "Vi sư ở chỗ này an toàn, các ngươi tán đi tứ phương, đánh tan, chớ có để lộ kia làm ác chi quỷ dị." "Vâng, sư phụ." "Vâng, lão sư." Ngoại trừ Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ bên ngoài, mọi người khác riêng phần mình phân tổ. Tiên Lập Văn, Bạch Truyền Tình cùng Tiền Khôn một tổ, Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thượng một tổ, Tôn Ngộ Huyền một mình một tổ, ba tổ riêng phần mình tuyển một cái phương hướng, liền như một làn khói rời đi. Thấy mọi người rời đi, Trương Huyền nhảy xuống thanh lưu, đi vào bên cạnh một tòa trên đồi núi, khoanh chân ngồi xuống. Ba nhỏ thấy thế cũng liền bận bịu cùng đi qua, vây quanh Trương Huyền cũng riêng phần mình tuyển cái vị trí, ngồi xuống. Bây giờ Trương Huyền, lòng người xa dần, đạo tâm tiệm cận, ngồi xếp bằng, thần du thái hư, chính là ngồi trên 10 năm 8 năm cũng không đáng kể, nhưng ba tiểu khả cũng đều là mấy tuổi hài đồng, ngồi cái nhất thời nửa khắc vẫn được, nếu là thời gian lâu dài, chỗ nào còn ngồi được vững a. Ước chừng sau nửa canh giờ, ba nhỏ cũng bắt đầu ngồi không yên. "Ba nhỏ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều đã nhịn không được." "Đại ca, lão sư còn tại nhập định, mấy vị sư huynh đều đi hàng yêu trừ ma, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi nha." Vô Thế đột nhiên thấp giọng mở miệng nói. "Đại ca, nhị ca nói đúng, huynh đệ chúng ta đến lão sư chuyển thụ một thân đạo pháp, cũng phải cống hiến một phần lực nha." Vô Vi cũng mở miệng phụ hòa nói. Vô Duyên nghe vậy, hiển nhiên cũng là ý động. Chỉ là, Vô Duyên dù sao còn muốn lớn hơn 2 tuổi, tương đối mà nói, còn càng lý trí một chút. Vô Duyên quay đầu nhìn một chút Trương Huyền, chỉ gặp lão sư Trương Huyền nhắm mắt thần du, phản phất căn bản không nghe được ba người ngôn ngữ. Hắn lại quay đầu trở lại nhìn về phía Vô Thế cùng Vô Vi, chỉ gặp hai vị huynh đệ mặt mũi tràn đầy đều là vẻ chờ mong. Trầm ngâm một lát, Vô Duyên vẫn còn có chút do dự, nói: "Nhị đệ, tam đệ, thế nhưng là chúng ta rời đi về sau, ai đến thủ hộ lấy lão sư a?" Vô Thế nghe vậy quay đầu nhìn một chút nằm sấp nằm ở một bên thanh lưu, nói: "Đại ca, đây không phải là còn có thanh lưu ở đây sao?" Vô Duyên nghe xong, hai mắt tỏa sáng, liếc qua bên cạnh thanh lưu, lập tức nhẹ gật đầu, nói: "Tốt, nhị đệ, tam đệ, vậy chúng ta cũng đi thôi." "Tốt, đại ca, đi." Vô Thế, Vô Vi nghe xong Vô Duyên đồng ý, lập tức đều là đại hỉ. Ba nhỏ lặng lẽ đứng người lên, nhưng sau đó xoay người liền hạ xuống cái này tòa gò núi. "Đại ca, chúng ta nên đi phương hướng nào a?" Vô Vi mở miệng hỏi. Vô Duyên nhíu mày, đưa tay hướng về tây bắc một chỉ, nói: "Liền bên kia đi. Mấy vị sư minh không có đi cái hướng kia vừa vặn chúng ta qua khứ." "Tốt, đại ca, nghe ngươi." Vô Thế cùng Vô Vi từ không gì không thể, lập tức liền gật đầu đáp ứng. Quyết định chủ ý ba nhỏ, trực tiếp sử dụng ngự phong chi thuật, lập tức liền đằng không mà lên, thẳng đến tây bắc mà đi. Tại ba nhỏ rời đi về sau, Trương Huyền mở mắt, nhìn xem ba tiểu nhân bóng lưng, âm thầm thở dài một hơi. Thoáng qua ở giữa, mấy canh giờ liền đi qua, sắc trời đã dần dần đen lại. Chúng đệ tử nhao nhao trở về. "Sư phụ, lão sư." Chúng đệ tử nhao nhao đi vào Trương Huyền trước mặt chào. "Đều miễn lễ đi." Trương Huyền cười mở mắt. A sư phụ, Vô Duyên bọn hắn đâu? Xưa nay, Bạch Uyển Tình cùng ba nhỏ thân cận nhất, giờ phút này nhìn thấy ba nhỏ không bên trái gần, lập tức liền ngạc nhiên mà hỏi. Trương Huyền cười lắc đầu, nói, cái này ba nhỏ tại các ngươi rời đi không lâu sau, liền cũng kìm nén không được, chạy ra ngoài, thẳng đến Tây Bắc mà đi. A. Bạch Uyển Tình cùng Dư Hồng Thược đồng thời một tiếng kinh hô. Lão sư, bọn hắn sẽ không gặp phải nguy hiểm a? Bạch Uyển Tình sắc mặt lo lắng hỏi. Trương Huyền vung lên phất trần, cười nói, tuy có tiểu kiếp, cũng không lo ngại. Nộ Huyền, ngươi lại xem bọn hắn hiện tại khốn tại phương nào?
Vâng, sư phụ.
Tôn Nộ Huyền đáp ứng một tiếng, một cái bổ nhào lên trên không trung, lấy tay che nắng, hướng về phương hướng tây bắc quan sát. Trong chốc lát về sau, Tôn Nộ Huyền trở xuống trước mặt mọi người. Sư phụ, Đồ Nhi vừa rồi hướng phía tây bắc hướng quan sát, chỉ gặp ước chừng bên ngoài 50 dặm, có một chỗ sơn gốc, quỷ khí phóng lên tận trời, rất là hung hiểm, ba vị sư đệ chỉ sợ liền ở nơi đó. Trương Huyền nhẹ gật đầu, đứng dậy, thả người nhảy đến thanh lưu trên lưng, nói, đi thôi, chúng ta đi chỗ đó sơn cốc nhìn một chút.
Vâng, sư phụ.
Vâng, lão sư.
Đám người đáp ứng một tiếng, đi theo thanh lưu phía sau liền hướng về kia chỗ sơn cốc mà đi. Đám người hoặc đằng vân, hoặc giá sương mù, hoặc ngự phòng, trong khoảnh khắc liền đi tới sơn cốc bên ngoài. Chỉ gặp sơn cốc kia hảo hảo hung hiểm, cách tại trăm trượng có hơn, liền thấy quỷ khí bốc lên, âm phòng tiêu khóc. Âm phong bên trong, lục sắc quỷ hỏa khắp nơi có thể thấy được, tùy sinh tùy diệt, không thể tính toán. Tôn Ngộ Huyền bước lên trước hai bước, mở ra hỏa nhãn kim tinh, tự quan sát kỹ một lát sau, lập tức hưng phấn lên. Sư phụ, nơi đây hảo hảo hung hiểm, chỉ sợ có cao giai quỷ vương cấp quỷ dị tiềm ẩn. Muốn hay không để ta lão Tôn đánh đem đi bảo, đưa chúng nó trực tiếp đánh giết.
3.
Trương Huyền một thước liền đập vào Tôn Ngộ Huyền trên đầu, trách mắng, ngươi cái này còn khỉ ngang ngược, sự tình chưa làm rõ ràng trước đó, ngươi không được lung tung xuất thủ.
Vâng, sư phụ, Đồ Nhi không dám.
Tôn Ngộ Huyền đau đến một phát miệng, ngay cả vội vươn tay liền bưng kín cái trán.
Lão sư, nếu không để đệ tử đi vào trước tìm hiểu một phen đi.
Lo lắng Vô Duyên ba tiểu nhân Bạch Uyển Tình lập tức liền cất bước ra, hướng Trương Huyền thỉnh cầu nói.
Sư phụ, ta cùng Uyển Tình đi vào chung.
Dư Hồng Thược thấy thế, cũng lập tức mở miệng nói ra.
Trương Huyền gật đầu cười, nói, tốt, các ngươi đi thôi, hết thể cẩn thận.
Rõ. Hai nữ đáp ứng một tiếng, cùng nhau cất bước liền đi vào trong sơn cốc. Kia trong sơn cốc quỷ vụ như thế chi nồng đậm, hai người vừa mới vừa đi vào, rất nhanh liền biến mất bóng dáng.
Sư phụ,
sư phụ.
Tiên Lập Văn cùng Lôi Dũng thấy thế khẩn trương, lập tức đều bước ra ngoài. Chương 970, Nhị Vương Cốc Cuồng Đồ. Chương 970, Nhị Vương Cốc Cuồng Đồ. Bạch Uyển Tình cùng Dư Hồng Thược một tiếng vào sơn cốc liền biến mất bóng dáng, canh giữ ở ngoài sơn cốc Tiền Lập Văn cùng Lôi Dũng lập tức khẩn trương. Trương Huyền vung lên phất trần, nói, đi thôi.
Vâng, sư phụ.
Hai người vui mừng, lập tức xuất ra binh khí liền vào. Trong sơn cốc, quỷ vụ lan lộn, Tiền Lập Văn cùng Lôi Dũng vừa mới vừa đi vào, trong chốc lát liền đã mất đi đối bốn phía cảm ứng. Hiển nhiên Tiền Lập Văn cùng Lôi Dũng cũng đã mất đi bóng dáng, Tôn Ngộ Huyền chỉ gấp đến độ vào đầu bứt tai.
Sư phụ, nếu không ta lão Tôn cũng tiến đi một chuyến, lại đưa nó sơn cốc này là tung.
Trương Huyền nghe vậy trừng mắt liếc hắn một cái, nói, tạm chờ, vẫn chưa tới ngươi xuất thủ thời điểm.
Vâng, sư phụ.
Tôn Ngộ Huyền nghe vậy bất đắc dĩ, đành phải gật đầu đồng ý, nhưng hỏa nhãn kim tinh lấp lóe, hắn vẫn là không ngừng hướng về trong sơn cốc đánh giá. Tiền Khôn cũng rất là vội vàng sao động, nhưng gặp Tôn Ngộ Huyền đều bị trách cứ, hắn tự nhiên cũng không dám lại nhiều nói.
Sâu trong thung lũng có một chỗ động phủ.
Động phủ bên trong âm khí tràn ngập, quỷ vụ mãnh liệt, đạo đạo đường hành lang giao thoa, tựa như mê cung. Động vật chỗ sâu có một tòa đại sảnh. Đại sảnh cao chừng mấy chục trượng, khoát hẹn gần trăm trượng. Bên trong đại sảnh, quái thạch đá lởm chởm, âm khí lăn lộn bên trong, lít nha lít nhít đứng đấy mấy trăm con lệ quỷ. Những này lệ quỷ đều nhắm mắt ngồi xếp bằng, chính đang hô hấp bên trong đại sảnh âm khí, tựa hồ đang tiến hành tu hành. Đại sảnh chỗ sâu có một tòa đài cao, trên đài cao đặt song song lấy hai tấm bàn đá phía sau thì là hai thanh cao lớn ghế đá. Ghế đá ngồi ngay thẳng hai tôn quỷ vương. Đánh mắt nhìn đi, chỉ gặp cái này hai con quỷ vương ngày thường hào hào hùng mãnh uy nghiêm. Bên trái quỷ vương, khuôn mặt lõm, người khoác màu trắng trường bào, đầu đội phương quan, tay cầm một thanh trường kiếm, giờ phút này chính hai mắt nhắm nghiền, ngồi ngay ngắn ở thạch trên mặt ghế. Phía bên phải quỷ vương, dựng thẳng lông mày quát miệng, đỉnh đầu hắc kim nón trụ, người khoác hắc kim giáp, tay trụ một thanh trượng tám hoa mai kích, giờ phút này hai mắt nhắm lại, bưng một chén rượu đục ngay tại thưởng thức. Đúng vào lúc này, đột nhiên một trận hốt hoảng thông báo âm thanh truyền vào.
Báo,
báo,
đại vương, đại vương, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt.
Chỉ gặp một con tiểu quỷ vội vã vào, rất nhanh liền đi tới dưới đài cao.
Bịch,
một tiếng quỷ rạp xuống đất, trong miệng lớn thở hổn hển.
Sự tình gì hốt hoảng như vậy?
Phía bên phải quỷ vương đột nhiên mở to hai mắt, mở miệng hỏi.
Khởi bẩm hai đại vương, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt.
Tiểu quỷ thật lâu mới thở vân khí, mở miệng nói ra.
Đến tột cùng chuyện gì xảy ra?
Hốt hoảng như vậy còn thể thống gì?
Hai đại vương nhướng mày, cũng đem chén rượu trong tay bỏ vào trên bàn đá.
Hai đại vương, trong sân gốc tới bốn người, hai nam hai nữ, hảo hảo hung mãnh, đã có vài chục cái huynh đệ bị bọn hắn chém giết.
Cái gì?
Lại có cùng đồ xâm nhập ta Nhị Vương gốc, giết ta binh sĩ.
Ba.
Một tiếng, hai đại vương một bàn tay trùng điệp đập tới trước mặt trước bàn đá, đem trong đại sảnh bảy quỷ vật đều đánh thức, nhao nhao nhìn về phía trên đài cao. Mà hai đại vương bên cạnh bị kia quỷ vương, giờ phút này cũng mở mắt, ánh mắt rơi vào quỷ gối dưới đài cao con kia tiểu quỷ trên thân.
Là
hai đại vương, bốn người kia hảo hảo hung mãnh, các huynh đệ căn bản là ngăn không được.
Tiểu quỷ vội vàng tiếp tục nói,
thư thật to gan cùng đồ,
ta nhị vương cốc ước thúc bảy quỷ, không khiến cho xuất cốc hại người, không nghĩ tới các ngươi vẫn không thể chứa không hạ chúng ta, thật là đáng hận. Ban ngày đưa ba cái hoa hòa đến, không nghĩ tới ban đêm lại còn phái người đến, thật lấn ta nhị vương cốc không người ư. Hai đại vương lạnh hừ một tiếng, mở miệng liền mắng to lên. Mắng xong, vị này hai đại vương trực tiếp liền đứng lên đến, quay người hướng về bên cạnh quỷ vương ô quyền, nói, đồng huynh, đợi tiểu đệ đi ra ngoài một chuyến, đem kia bốn cái cuồng đồ bắt xuống tới, hảo hảo thẩm vấn một phen. Bên trái quỷ vương nhẹ gật đầu, mở miệng nói, biện huynh đệ, nhớ lấy, chớ muốn thương tổn tính mạng bọn họ. Đồng huynh yên tâm, tiểu đệ hiểu được. Hai đại vương ôm quyền đáp ứng, nhấc lên trượng tám hoa mai kích liền cất bước đi xuống đài cao, đi vào tiểu quỷ trước mặt, lớn tiếng nói, phía trước dẫn đường. Vâng, hai đại vương, mời đi theo tiểu nhân. Tiểu quỷ đáp ứng một tiếng, liền vội vàng xoay người ngay ở phía trước mang theo đường. Trong sân cốc, Tiền Lập Văn, Lôi Dung rốt cục cùng Bạch Huyền Tỉnh, Dư Hồng Thượng đụng nhau, dù sao bọn hắn trước sau chân tiến sân cốc, khoảng cách cũng sẽ không quá xa. Huyền Tỉnh, Mẫu Đơn, a, Lập Văn, Lôi Sư Minh, các ngươi sao lại tới đây? Hai nữ vừa quay đầu, liền thấy Tiền Lập Văn cùng Lôi Dung, Bạch Huyền Tỉnh một trận kinh dị, lập tức liền mở miệng hỏi. Tiền Lập Văn cười hắc hắc, dẫn theo kiếm gỗ đào liền đi tới Bạch Huyền Tỉnh bên cạnh, nói, Huyền Tỉnh, Dư sư muội, ta cùng Lôi sư đệ lo lắng các ngươi an toàn, cái này không liền hướng sư phụ chờ lệnh, cũng đi theo vào mà. Lôi Dung giờ phút này cũng đi tới Dư Hồng Thượng bên người, ân cần hỏi han, Mẫu Đơn, ngươi thế nào, không có bị thương chứ? Ta có thể bị thương gì, cái gì quỷ dị cũng không có đưa đến đâu. Ân không tốt. Dư Hồng Thượng đang nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy phía trước một đạo quỷ ảnh liền đánh tới. Dư Hồng Thượng kinh hãi, nhấc lên kiếm vô đảo liền bổ tới. Phúc. Một tiếng, bành. Một thanh âm vang lên, cái kia đạo quỷ ảnh liền bị tạc thành một đoàn khói đen. A. Một tiếng hét thảm âm thanh liền tại cái này giữa sơn cốc quanh quẩn lại đi. Trong nháy mắt, cả cái sơn cốc phảng phất càng phát ra sôi trào lên. Tương đạo quỷ ảnh liền tụ tập lên, bốn người đều lấy làm kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại, liền phát hiện bốn người đã bị vô số lệ quỷ vây lại. Những này lệ quỷ có chặt đầu quỷ, quỷ chết chìm, đại đầu quỷ, quỷ chết nói, lột da quỷ, quỷ thắt cổ các loại, mỗi một cái lệ quỷ đều đang dùng cực kỳ hung ác ánh mắt nhìn về phía bốn người. Lớn mật nhân tộc, lén xông vào ta nhị vương cốc, giết em ta huynh, tội chết, giết. Theo một tiếng thét ra lệnh, vô số lệ quỷ chen chúc mà đến, trực tiếp liền hướng bốn người phát động công kích. Không được, bốn người kinh hô không tốt, vội vàng lưng tựa ở lưng, riêng phần mình múa lên binh khí trong tay. Tiên Lập Văn, Bạch Huyền Tình cùng Dư Hồng Thượng ba trong tay người cầm đều là kiếm gỗ đào, Lôi Dũng trong tay cầm lại là Lôi Thần Chủ Y. Tiên Lập Văn đã hoàn thành trúc cơ, có thể sánh vai nhân tộc bên trong cao giai võ vương. Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng, Bạch Huyền Tình mặc dù chưa bước vào trúc cơ, nhưng thực lực đồng dạng không kém. Cho nên bốn người hợp thể, bốn phía những cái kia quỷ vật lại như thế nào sẽ là đối thủ. Kia thật là đập đến chết, đụng phải vong, trong chớp mắt liền có 20, 30 con lệ quỷ bị chu sát, hóa thành từng đoàn khói đen. Kỳ thật vô luận là Tiên Lập Văn bốn người, vẫn là nhị vương cốc bảy quỷ, đều chưa phát hiện. Giờ phút này toàn bộ nhị vương miếu môi bị một vệt kim quang bao phủ tại bên trong. Vừa rồi những cái kia bỏ mình chi quỷ, đại bộ phận từng đạo chân linh đều bị kim quang thu đi không biết đi nơi nào. Từ đâu tới cung đồ, dám lén xông vào ta nhị vương cốc, nhà ngươi biện ra đến vậy. Chịu chết đi. Chương 971, Tiền Lập Văn bốn người gặp nạn. Chương 971, Tiền Lập Văn bốn người gặp nạn. Từ đâu tới cung đồ, dám lén xông vào ta nhị vương cốc, nhà ngươi biện ra đến vậy. Chịu chết đi. Nương theo lấy hét lớn một tiếng, vị kia hai đại vương cầm trong tay trượng tám hoa mai kích liền bỏ ra, sau người còn mang theo mấy chục cái lệ quỷ. Những là người phương nào? A, không, gì quỷ. Tiên Lập Văn vung lên kiếm vô đảo, chỉ về phía trước, quát to. Thứ nhà ngươi biện ra chính là nhị vương cốc hai đại vương Tất Nguyên Tân là vậy. Các ngươi đến tột cùng là người phương nào, dám lén xông vào ta nhị vương cốc? Hai đại vương Tất Nguyên Tân lạnh hừ một tiếng, múa động trong tay trượng tám hoa mai kích, lớn tiếng nói. Tất Nguyên Tân. Tiên Lập Văn lắc đầu, nói, ngươi cái này dòng họ, ta còn thực sự là lần đầu tiên nghe nói. Tất Nguyên Tân, ta hỏi ngươi một sự kiện, như thế nào? Hừ. Tất Nguyên Tân lạnh hừ một tiếng, nói, chuyện gì? Ta có ba vị sư đệ, hôm nay ba ngày hướng này phương hướng mà đến, không biết các ngươi cái này nhị vương cốc nhưng từng gặp. Tiên Lập Văn mở miệng hỏi. Ba cái sư đệ? Hả? Hẳn là ngươi nói chính là ba cái kia tiểu hoa nhi. Tất Nguyên Tân nghe vậy, trong lòng hơi động, vội vàng liền mở miệng nói ra. Ba cái tiểu hoa nhi. Tiên Lập Văn, Bạch Huyền Tỉnh, Lôi Dung cùng Dư Hồng Thượng bốn người nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là vui mừng. Quả nhiên, tìm được. Chỉ sợ vô duyên ba nhỏ đều bị vây ở cái này nhị vương cốc. Đúng, đó là chúng ta ba vị tiểu sư đệ. Tất Nguyên Tân, ta kêu ba vị sư đệ, bây giờ tại nơi nào? Nhanh chóng đem bọn hắn giao ra đi. Chúng ta xoay người rời đi. Tiên Lập Văn không có ý định phức tạp, cho dù muốn thanh toán cái này nhị vương cốc, cũng phải trước đem vô duyên, vô thế, vô vi ba nhỏ cứu trở lại hắn nói, nếu không vạn nhất chiến đấu cùng một chỗ, đối phương giết con tin làm sao bây giờ? Ai nói Tiên Lập Văn không có đầu óc người ta cũng không đốc, phân rõ nặng nhẹ. Ha ha. Tất Nguyên Tân nghe vậy ngửa mặt lên trời cười to, sau đó mở miệng nói, giao là không giao ra được bất quá, ngươi có thể bừng đi. Có ý tứ gì? Tiên Lập Văn bốn người đồng thời sắc mặt đại biến. Ha ha. Tất Nguyên Tân tiếp tục cười to, nói: "Ba cái kia tiểu hoa nhi, hôm nay ban ngày xông vào ta nhị vương cốc, không nói hai lời, liền nói muốn hàng yêu trừ ma, sau đó đối ta trong cốc chúng huynh đệ đại khai sát giới. Ta nhị vương cốc há có thể dung làm cản, thế là bản vương xuất thủ, đem bọn hắn bắt tới. Buổi chiều đã rửa sạch sạch sẽ, bỏ vào lồng hấp bên trong trưng lên, hiện ở tại chúng ta chúng huynh đệ ngay tại hưởng dụng đâu." Ha ha. Nói chuyện, Thất Nguyên Tân lại lần nữa phá lên cười.
A.
Tiên Lập Văn bốn người nghe vậy, đồng thời đầu ông.
Lập tức, thân thể nhoáng một cái, suýt nữa mới ngã xuống đất.
Cái gì?
Vô duyên, vô thế cùng vô vi ba chăn nhỏ những này quỷ vật hấp rồi.
Cái này,
bốn người đều cảm giác trời sập.
Bọn hắn thế nhưng là biết sư phụ Trương Huyền có bao nhiêu đau ba nhỏ a. Nếu để cho sư phụ biết hắn ba cái đồng tử bị một chút quỷ vật hấp kia.
T. Nghĩ đến đây, bốn người đồng thời cảm thấy một cái to lớn nguy chữ liền treo tại trên đỉnh đầu bọn họ không.
Tạm thời không tính sư phụ Trương Huyền yêu thương, liền xem như bọn hắn sư minh đệ cũng chưa hề không có đem ba nhỏ xem như đồng tử đến đối đại a.
Đám này quỷ vật, quả nhiên không làm người tử a.
Các ngươi biết các ngươi xông ra cái gì tháp thiên đại hòa sao?
Tiên Lập Văn, Bạch Tuyển Tỉnh, Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thược cũng không biết, liền tại bọn hắn tâm thần khuấy động ở giữa, Nhị Vương cốc trên không, vô tận kiếp khí trong nháy mắt sôi trào, từng sợi kiếp khí đột nhiên rơi xuống, thẳng vào Nhị Vương trong cốc, rơi vào bốn người nê hoàng cung trong. Trong cốc cái khác tiểu quỷ chỗ nào thoát cũng nhao nhao bị kiếp khí nhập xâm. Ngay tại kiếp khí muốn xâm nhập Tất Nguyên Tân thể nội thời điểm, đột nhiên một đạo thanh quang thoáng hiện, đem tiêu kiếp khí ngăn ở bên ngoài. Kiếp khí xâm lấn, thần trí một bộ, bốn mắt người trong nháy mắt đều đỏ, toàn thân pháp lực bốc hơi, đều động sắc cơ, mà lại là loại kia không có chút nào khoan nhượng sắc cơ. Cảm nhận được đối diện bốn người sắc cơ, Tất Nguyên Tân cũng là bị kinh ngạc, nhịn không được kinh ngạc nhìn bốn người một chút.
Chuyện gì xảy ra?
Cái này bốn cái cuồng đồ đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Thế nào lớn như thế sắc cơ, đây là không chết không thôi a.
Khí tức của bọn hắn thật cổ quái, so kia ba nhỏ còn cổ quái.
Lớn mật quỷ vật, muốn chết, chết đi.
Lôi Dung lúc đầu tính tình liền bạo, theo lôi pháp tu hành, tính tình càng phát ra nóng nảy. Thế là, hắn thủ không nhìn được trước quát to một tiếng, múa lôi thần chủ y cùng lôi công đục liền lao đến, nâng truy liền đệ.
Lôi Dung cái này khẽ động, Bạch Huyền Tỉnh, Dư Hồng Thược cũng lập tức bừng tỉnh.
Hai nữ con mắt càng là đỏ dọa người, trong mắt sát cơ đơn giản muốn bắn ra mà ra.
Hai nữ cùng ba tiểu nhân quan hệ là tốt nhất, giờ phút này nghe được ba nhỏ bỏ mình, hơn nữa còn là bị hấp, chỗ nào còn nhịn được.
Hai nữ giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đem cái này Nhị Vương trong cốc tất cả quỷ vật toàn bộ thanh toán, toàn bộ chém giết, vì ba báo nhỏ thủ.
Hai nữ múa kiếm gỗ đảo cũng theo sát sau lưng Lôi Dũng lao đến.
Tiên Lập Văn cũng không ngoại lệ, huy động kiếm gỗ đảo, cũng theo sát phía sau.
Tất Nguyên Tân thấy thế, không dám lười biếng, cũng đội vàng múa trượng tám hoa mai kích nên đón tiếp lấy.
Trong nháy mắt, trượng tám hoa mai kích liền cùng bốn người binh khí đụng vào nhau.
Chúng tiểu quỷ cũng không có nhàn rỗi, cũng nhao nhao xông đi lên, vây công bốn người.
Nhưng
Tiên Lập Văn bốn người đối phó đỉnh phong quỷ vương Tất Nguyên Tân có lẽ phí sức, nhưng đối phó với chung quanh những này phổ thông lệ quỷ kia thật là chém dưa thái rau, một kiếm quá khứ, chính là mấy cái lệ quỷ vẫn mệnh. Chỉ một lát sau thời gian, tham dự vây công mấy chục cái lệ quỷ, liền chết đem gần một nửa.
Thấy cảnh này, Tất Nguyên Tân giận dữ.
Khá lắm cùng đồ, nguyên bản vương còn muốn tha các ngươi một mạng, không nghĩ tới các ngươi như thế không biết điều, vậy liền đừng trách bản vương.
Nhìn bảo.
Nói chuyện, liền thấy Tất Nguyên Tân đưa ra một cái tay đến, lấy tay nhập eo, trực tiếp liền kéo xuống đến một đầu trường tiên.
Nguyên lai cây roi này bị Tất Nguyên Tân coi như đai lưng quấn ở bên hông.
Thời khắc này Tất Nguyên Tân một tay cầm trượng tám hoa mai kích, một tay nắm lấy một cây trường tiên.
Trượng tám hoa mai kích ngăn cản bốn người công kích, Tất Nguyên Tân vung lên trường tiên, đầu tiên liền quất về phía Tiền Lập Văn.
Ba.
Một thanh âm vang lên, một đạo hắc ảnh thẳng đến Tiền Lập Văn đánh tới.
A, đó là cái gì?
Tiền Lập Văn một tiếng kinh hô, muốn tránh né, ý nguyên không kịp.
Chỉ gặp một đạo hắc ảnh đánh tới, Tiền Lập Văn chỉ cảm thấy đầu vai đau xót, sau đó thân thể nhoáng một cái, đầu não một choáng, sau đó liền cái gì cũng không biết.
Bịch.
Một tiếng, Tiền Lập Văn một đầu liền ngã rầm trên mặt đất.
A,
Lập Văn.
Bạch Huyền Tình kinh hô.
Đáng tiếc còn chưa chờ nàng kịp phản ứng thời điểm,
ba.
Một thanh âm vang lên, một đạo hắc ảnh cũng đi tới trước người của nàng, muốn tránh né đã không kịp.
A,
Bạch Huyền Tình một tiếng kinh hô, chỉ cảm thấy cổ tay đau xót, tiếp lấy thân thể nhoáng một cái, đầu một bộ cũng ngã rầm trên mặt đất.
Ngay sau đó, Lôi Dung cùng Dư Hồng Thược cũng không tránh thoát được, nhao nhao mới ngã xuống đất.
Chúng tiểu nhân, bắt chúng ta bảo thằng đến, đem bọn hắn đều cho bản vương trói lại, theo bản vương về độc phủ, mở yến.
Chương 972, ba nhỏ chưa chết. Chương 972, ba nhỏ chưa chết. Nhìn xem mới ngã xuống đất Tiền Lập Văn, Bạch Huyền Tình, Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thược bốn người, Tất Nguyên Tân lập tức cười ha ha lấy phân phó nói:
"Vâng, hai đại vương."
Còn lại lệ quỷ lập tức không người xác nhận, sau đó mấy cái lệ quỷ lao ra, cầm một loại u màu đen dây thừng liền đem bốn người trói lại, sau đó hai quỷ nâng lên một người, liền cất bước trở về tòa kia hố ma. Lại nói, tám con lệ quỷ giơ lên Tiền Lập Văn bốn người đi vào hố ma bên trong, thất nhiêu bát nhiêu phía dưới, liền đi tới một nơi. Chỗ này chỗ có mấy cái sơn động, trong sơn động khô giáo dị thường, mà lại cũng không có quỷ khí, âm khí. Trong đó đỉnh động còn có mấy khối phát sáng tảng đá, đem sơn động chiếu lên phi thường sáng tỏ. Sơn động trên mặt đất còn phủ lên một tầng dâm dạng, nhìn phi thường suốt, nơi hẻo lánh bên trong còn có một cái giường đá, trên giường đá đồng dạng phủ lên một tầng dâm dạng.
Giờ phút này, một cái trong đó trong sơn động, trên giường đá đang nằm ba cái thân ảnh nhỏ nhỏ.
Ba cái thân ảnh nhỏ nhỏ lặng lặng nằm tại trên giường đá, tựa hồ chính đang say ngủ.
Đi nhanh điểm, tất cả nhanh lên một chút.
Lúc này, đột nhiên truyền đến một trận tiếng nói chuyện, chỉ gặp tám con lệ quỷ giơ lên Tiền Lập Văn bốn người liền đi đến.
"Lão đại, chúng ta đem bọn hắn nhốt vào cái nào trong động nha?"
có lệ quỷ hỏi.
Cầm đầu lệ quỷ tả hữu đánh giá một lát, nói:
"Ấy, liền nơi đó đi."
Còn lại chúng lệ quỷ từ không gì không thể, giơ lên bốn người liền đi tới cái sơn động này trước mặt, mở ra cửa sắt.
Bịch,
bịch.
Bốn tiếng, Tiền Lập Văn, Bạch Tuyển Tình, Lôi Dung cùng Dư Hồng Thược bốn người liền bị tám con lệ quỷ trực tiếp ném vào trong sơn động.
Không biết đi qua bao lâu, Tiền Lập Văn đầu tiên mở mắt. Đây là nơi nào? Tiền Lập Văn dãy rủa ngồi dậy, lúc này mới phát hiện hai cánh tay của mình cùng hai chân đều bị một loại tối tăm dây thừng cho trói lại. Ngoá, cái này dây thừng. Tiền Lập Văn dùng sức dãy rủa, muốn nứt vỡ cái này dây thừng, lại phát hiện căn bản vô dụng. Kia dây thừng tựa hồ phi thường cứng cỏi, cho dù lấy hắn trúc cơ kỳ tu vi đều không cách nào tùy tiện căng đứt. Đây rốt cuộc là cái gì dây thừng? Tiền Lập Văn thử mấy lần, đều không thể thành công, cuối cùng ánh mắt rơi tại ba người khác trên thân. Giờ phút này ba người vẫn đang hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Huyền Tình, Huyền Tình. Lôi sư đệ, Lôi sư đệ. Dư sư muội, Dư sư muội. Tiền Lập Văn rời chuyển động thân thể đi vào ba bên người thân, lập tức liền mở miệng hô lên. Thật lâu, đương theo lấy đây. Một tiếng, Lôi Dũng mở mắt. Cái này, đây là có chuyện gì? Ai đem ta trói lại? Hiển nhiên, vừa mới tỉnh táo lại Lôi Dũng, lập tức liền đã nhận ra sợi dây trên người, vội vàng dùng sức giãy giụa. Đáng tiếc, kia dây thường tựa hồ 10 phần cứng cỏi mặc cho Lôi Dũng giãy giụa như thế nào, vậy mà cũng vô pháp tránh thoát. Ê, ê. Đương theo lấy hai tiếng rên rỉ, Bạch Truyền Tình cùng Dư Hồng Thược cũng phân biệt mở mắt. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hiển nhiên, hai nữ cũng phát hiện nàng nhóm sợi dây trên người. Hai nữ cũng theo bản năng bắt đầu giãy giụa, đáng tiếc căn bản không tránh thoát. Lôi sư đệ, ngươi qua đây, ta giúp ngươi giải khai, ngươi cũng giúp ta giải khai. Tiền Lập Văn nhìn thấy ba vị sư đệ sư muội đều thanh tỉnh lại, nhãn châu xoay động, lập tức nảy ra ý hay, đội vàng liền mở miệng nói với Lôi Dũng. Lôi Dũng sững sờ, mặc dù không rõ Tiền Lập Văn ý tứ, nhưng vẫn là đội vàng động đậy thân thể, tới gần Tiền Lập Văn. Tiền Lập Văn thấy thế, ngay cả đội vàng chuyển người đi, dùng hai tay bắt đầu sờ soạn Dũng trên người đầu sợi. Lôi Dũng xem xét, lúc này mới chợt hiểu. May mắn những này lệ quỷ không có nghĩ tới chỗ này, rất nhanh Tiền Lập Văn liền mò tới cái kia đầu sợi, sau đó lập tức bắt đầu nếm thử giải khai dây thừng kia. Thử mấy lần về sau, Tiền Lập Văn đột nhiên nhẹ nhàng kéo một phát, sau đó Lôi Dũng trong nháy mắt cũng cảm giác toàn thân đều khôi phục tự do. Người gặp qua ai trói người, dùng nút giải rút nhưng những này quỷ vật vẫn thật là dùng nút giải rút, người đây dám tin. Lôi Dũng cởi một cái cuốn, cái khác liền dễ làm Lôi Dũng lập tức liền đem Tiền Lập Văn, Dư Hồng Thược dây thừng giải khai. Ách, Bạch Truyền Tình dây thừng là thoát khốn sau Tiền Lập Văn tự tay giải khai. May mắn những cái kia quỷ vật trói chặt thủ pháp, nếu không chúng ta liền nguy hiểm. Tiền Lập Văn có chút ít may mắn nói, lại nói những này dây thừng không tệ, thuộc về ta. Nói chuyện, Tiền Lập Văn đưa tay trên mặt đất vạch một cái rồi, liền đem bốn sợi dây tóm lấy, nhét vào trong ngực. Vừa mới thu hồi dây thừng, Tiền Lập Văn đột nhiên biểu lộ cứng đờ, bởi vì hắn nhớ tới Vô Duyên, Vô Thế cùng Vô Vi ba nhỏ. Bọn hắn thế nhưng là sư phụ thương yêu nhất đồng tử a. Không được, nhất định phải vì ba báo nhỏ thù. Cái này Nhị Vương cốc nhất định phải diệt. Nhưng không phải là đối thủ a. Cái kia Quỷ Vương trong tay Trường Tiên đến tột cùng là bảo vật gì a? Vì sao chúng ta đều không có chút nào sức chống cự? Bị nó quất một roi tử, liền té bất tỉnh. Lôi Dũng đột nhiên mở miệng hỏi. Vô luận nó đó là cái gì bảo vật, Lôi sư đệ, chúng ta đều phải cho ba vị sư đệ báo thủ, cái này Nhị Vương cốc nhất định phải diệt. Tiền Lập Văn nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng, Nhị Vương cốc nhất định phải diệt. Lôi Dũng hai mắt bên trong cũng lộ ra hung quang. Nhị sư minh, chúng ta tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp chạy đi, tìm đại sư minh đi, mời đại sư minh xuất thủ. Đúng, mời đại sư minh, chỉ có hắn mới có thể là kia Quỷ Vương đối thủ. Chúng ta. Tiền Lập Văn ngay tại quyết tâm, lại đột nhiên bị một bên Bạch Truyền Tình đánh gãy. A. Bạch Truyền Tình kinh ồ lên một tiếng, đưa tay kéo một phát Tiền Lập Văn, nói, Lập Văn, ngươi mau nhìn. Nói chuyện, Bạch Truyền Tình liền hướng về lồng giam bên ngoài chỉ đi. Truyền Tình, thế nào? Cái gì? Hả? Tiền Lập Văn quay đầu thuận Bạch Truyền Tình chỉ phương hướng nhìn lại, liền thấy đối diện lao trong lồng, kia trương trên giường đá đang nằm ba cái tiểu hoa nhi. Cái đó là? Tiền Lập Văn hụt một chút, liền đứng lên. Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi, bọn hắn không chết, không chết, ha ha. Tiền Lập Văn lập tức liền phá lên cười. Mặc dù chỉ là thấy được ba cái tiểu ba nhi bóng lưng, nhưng mọi người người thế nào, đều là người tu đạo, mà lại cùng ba tiểu nhật ngày cùng một chỗ, cái kia thân hình, khí tức kia, nơi nào sẽ nhận lầm. Cho nên, chỉ một cái liếc mắt, Tiền Lập Văn liền nhận ra được. Đối diện lồng giam ở trong mê man ba cái tiểu ba nhi chính là ba nhỏ. Lúc này, nguyên bản thương tâm Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thược cũng lập tức đứng lên, nhao nhao hướng về đối diện nhìn lại. Ha ha, tốt, tốt, tốt. Lôi Dũng luôn mồm khen hay. Bạch Truyền Tình đã không nhịn được lập tức cất bước hướng về phía trước, đi tới lồng giam trước cửa, đưa tay hướng về kia khóa sắt một chỉ, nói, giải. Chỉ nghe được lệch cạch một tiếng, kia khóa sắt liền bị bắn ra. Đây cũng là người tu đạo cùng võ giả khác nhau, muốn là võ giả, vậy cũng chỉ có thể bạo lực phá giải, nhưng người tu đạo chỉ cần một cái mở khóa quyết liền cơ hồ có thể nhẹ nhõm mở ra tùy ý một thanh khóa. Bốn người vội vàng ra căn này lồng giam, lần nữa giải khai đối diện khóa sắt, sau đó cất bước đi vào. Rất nhanh, bốn người liền đi tới giường đá trước mặt, liền thấy ba tiểu thần thái an tường ngủ, còn ngáy khò khò. Chương 973, Tôn Ngộ Huyền khiêu chiến. Chương 973, Tôn Ngộ Huyền khiêu chiến. Ba nhỏ cũng không có giống như bọn họ bị trói, bất quá ngược lại là ngủ rất say. Thấy cảnh này, bốn trong lòng người lúc này mới thở dài một hơi. Người không có việc gì liền tốt. Người không có việc gì liền tốt. Bọn hắn là thật không biết, nếu là ba tiểu chân xảy ra chuyện, bọn hắn sư phụ Trương Huyền sẽ làm ra chuyện gì. Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi, mau tỉnh lại. Mau tỉnh lại. Bạch Truyền Tình đầu tiên ngồi xuống trên giường đá, thấp giọng liền hô lên. Đáng tiếc nàng hô vài tiếng, ba nhỏ vẫn ngủ được nặng nề. Bạch Truyền Tình đưa thay sờ sờ ba tiểu nhân cái chán, cũng thăm dò hơi thở của bọn hắn, hết thảy đều rất bình thường. Bạch Huyền Tình bất đắc dĩ nhìn về phía Tiền Lập Văn, nói: "Lập Văn, ngươi đến xem, Vô Duyên bọn hắn thế nào?" Tiền Lập Văn nhẹ gật đầu, cũng cất bước đi vào trước giường, đưa tay sờ sờ ba tiểu nhân cái trán, có chút nhíu mày, sau đó đưa tay phân biệt hướng về ba tiểu nhân ngực đập ba trưởng. Ba, ba, ba. Ba trưởng vỗ xuống, ba đạo tiên thiên nguyên khí liền bị đánh vào đến ba nhỏ thể nội. Tiên thiên nguyên khí vừa vào thể, trong nháy mắt liền kích phát ba nhỏ tự thân pháp lực. Ba nhỏ tự thân pháp lực cấp tốc vận chuyển lại, rất nhanh, từ ba tiểu nhân lỗ tai, lỗ mũi, trong miệng liền toát ra từng sợi hắc khí. Ít khi về sau, hắc khí không còn toát ra, ba đôi mắt nhỏ ra một trận rung động, sau đó chậm rãi mở mắt. Nô, đây, đây là nơi nào? Ba nhỏ đồng thời mở mắt, sau đó liền thấy trước mắt lồng giam. Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi, các ngươi tỉnh, quá tốt rồi. Bạch Huyền Tình ngạc nhiên liền đem cách hắn gần nhất Vô Thế ôm vào trong ngực. Vô Thế thân thể cứng đờ, đợi nghe được kia quen thuộc mùi thơm cơ thể, lúc này mới lòng xuống. Bạch cô cô, ngươi à, Nhị sư minh, Lôi sư minh, Dư cô cô, các ngươi làm sao đều tới, đây là nơi nào à? Vô Thế quay đầu nhìn lại, liền thấy Tiền Lập Văn, Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thượng. Lúc này, Vô Duyên, Vô Vi cũng đều nhìn thấy bốn người, nhao nhao từ trên giường đứng lên. Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi, các ngươi là thế nào bị bắt lại? Nhìn thấy ba nhỏ đều tỉnh táo lại, Tiền Lập Văn nhịn không được tò mò hỏi. Bắt lấy. Nghe được Tiền Lập Văn tra hỏi, ba nhỏ một trận trầm mặc, tựa hồ xa vào đến hồi ức ở trong. Nhị sư minh, chuyện là như thế này. Lúc ấy, huynh đệ chúng ta rời đi sư phụ về sau, liền một đường hướng về Tây Bắc mà đi. Vô Duyên mở miệng liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nguyên lai, ba nhỏ rời đi Trương Huyền về sau, hướng về Tây Bắc mà đi, ở giữa chu sát hai con tiểu yêu. Về sau lại gặp được một con tiểu quỷ, ba tiểu yêu đem tiểu quỷ đánh giết, nhưng con kia tiểu quỷ lại phi thường giàu hoạt, ba bàn nhỏ lần xuất thủ, đều bị tiểu quỷ kia đào thoát. Tiểu quỷ một đường bắt trốn, ba nhỏ liền ở phía sau đuổi sát. Song phương cứ như vậy một đuổi một chạy, cuối cùng, tiểu quỷ đi tới một chỗ sơn cốc trước, một đầu liền đâm đi vào. Ba tiểu cũng không có do dự, cũng đi theo tiểu quỷ sau lưng mà vào. Cái này vừa tiến đến không sao, ba tiểu đang lúc liền mở to hai mắt. Bởi vì cái này trong sơn cốc, âm khí tứ ngược, quỷ vụ bốc lên, âm khí quỷ vụ bên trong có vô số quỷ vụ tiềm ẩn. Ba nhỏ lập tức đại hỉ, múa động trong tay phong lôi phục ma kiếm liền giết đi lên. Những cái kia bốn phía du đãng quỷ vật, đa số là du hồn hoặc lệ quỷ, ở đâu là ba tiểu nhân đối thủ. Lại thêm ba trong bàn tay nhỏ đều là vô thượng chí bảo, những này chỉ là tiểu quỷ nơi nào sẽ là đối thủ. Ba nhỏ vung động bảo kiếm trong tay, kia thật là đánh đâu thằng đó, một kiếm một cái, trong chớp mắt liền chu sát 10 cái quỷ vật. Ngay tại ba nhỏ đại sát tứ phương thời điểm, đột nhiên từ quỷ cốc chỗ sâu tới một cái quỷ vương. Chỉ gặp kia quỷ vương thân cao qua trượng, dựng thẳng lông mày qua miệng, đỉnh đầu hắc kim nó trụ, người khoác hắc kim giáp, tay trụ một thanh trượng tám hoa mai kích, quả nhiên là uy phong bát diện, sát khí bức người. Ba nhỏ lúc ấy liền bị kinh hãi, bất quá ba nhỏ cũng không sợ, ổn định tâm thần về sau, giơ kiếm liền đâm đi lên. Kia biện quỷ vương chính là đỉnh phong quỷ vương, ba nhỏ nơi nào sẽ là đối thủ. Không có mấy hiệp, ba nhỏ liền bị đối phương một roi rút trúng, trực tiếp liền hôn mê đi. Sau đó, liền cái gì cũng không biết. Thì ra là thế. Bốn người nghe vậy, giờ mới hiểu được chuyện đã xảy ra. Lúc này, Tiền Lập Văn vội vàng đứng lên đến, nói: "Đi thôi, chúng ta chớ trì hoãn thời gian, đi ra ngoài trước." Kia quỷ vương chí ít cũng là cao giai quỷ vương, lại thêm trong tay hắn trưởng tiên thật là lợi hại, chúng ta không phải là đối thủ, vẫn là ra ngoài mời đại sư huynh ra tay đi. Nói chuyện, Tiền Lập Văn sờ tay vào ngực, lấy ra mấy trương ẩn thân phủ, đưa cho mấy người. Cũng may mắn, bốn người bị bắt về sau, bên trong cốc này tiểu quỷ không có lục soát thân thể của bọn hắn. Mấy người mình lấy ra một trương ẩn thân phủ, thiếp trên người mình, sau đó tay bấm quyết, miệng niệm chú, trong nháy mắt liền biến mất thân hình. Đúng rồi, Nhị sư huynh, chúng ta binh khí còn phải trước thu hồi lại. Lôi Dung nói chuyện, hai tay bấm niệm pháp quyết, liền muốn gọi về mình Lôi Thần chủ ý cùng Lôi Công Đủ. Chờ một chút, Lôi sư đệ, không thể. Tiền Lập Văn thấy thế, đội vàng ngăn cản Lôi Dung. Lôi Dung sững sờ, nói: "Nhị sư minh, vì sao?" Bạch Huyền Tình cùng Dư Hồng Thược cũng nghi ngờ nhìn về phía Tiền Lập Văn. Mấy người mặc dù đều là ẩn thân trạng thái, nhưng đây chẳng qua là đối với người ngoài mấy người ở giữa tự nhiên là thấy được lẫn nhau. Chúng ta pháp bảo cũng không biết bị những này quỷ vương giấu ở nơi nào, vạn nhất bởi vì gọi về bảo vật, bị bọn chúng phát hiện chúng ta, vậy chúng ta coi như không trốn thoát được. Đợi chúng ta chạy đi về sau, cùng đại sư minh cùng một chỗ tiến đến lúc đó lại cách làm gọi về pháp bảo, liền không sợ chúng nó. Tiền Lập Văn lập tức liền mở miệng giải thích. Đám người nghe xong, cùng nhau gật đầu. Vẫn là Nhị sư minh suy tính được chú đáo. Mấy người đạt thành nhất trí ý kiến, vội vàng liền lấy ra lồng giam, hướng về bên ngoài đi đến. Trên đường đi, mấy người vừa đi vừa nghỉ, dù sao ẩn thân trạng thái bọn hắn, trong động quỷ vật cũng không phát hiện được bọn hắn, cho nên mấy người vừa đi, một bên chăm chú đánh giá bốn phía, đem hết thảy xung quanh đều ghi tạc trong lòng. Hố ma bên trong, từng cái đường hành lang, giang khắp nơi, mấy người cũng không biết đường, cho nên cho dù muốn đi nhanh, cũng không nhanh được. Thật nhiều bất nhiễu, mấy người không biết đi nhầm bao nhiêu lần đường, cái này mới rốt cục đi tới cửa hang. Nhìn xem mặt ngoài độc cậu, mấy người lúc này mới thở dài một hơi. Mới vừa đi ra cửa hang, mấy người liền nghe đến trong sơn cốc truyền đến một tiếng gào to. Lớn mặt quỷ vật, nhanh chóng ra nhận lấy cái chết. Nhà ngươi Tôn gia ra đến. Hừ hừ quỷ vật nhóm, mau đem cổ trước rửa sạch sẽ ra, tránh khỏi dơ bẩn nhà ngươi Tôn gia ra bồng tử. Mau mau lan ra. Nghe được kia tiếng mắng chửi, Tiền Lập Văn mấy mắt người đồng thời sáng lên. Đại sư Minh đến rồi. Đại sư Minh đến rồi. Nguyên lai, ngay tại Tiền Lập Văn bốn người bị tóm ở về sau, sơn cốc bên ngoài, Trương Huyền liền nở nụ cười.
Tôn Ngộ Huyền nhìn thấy sư phụ Trương Huyền Tiếu Dung, lập tức bắt quái chi hỏa bừng bừng tiêu đốt, nói: "Sư phụ, ngài làm sao đột nhiên cười, là có chuyện tốt gì sao? Ngươi mấy cái sư đệ bị kia quỷ vương bắt được." Trương Huyền vung lên phát trận, cười nói: "A." Chương 974, hai quỷ vương xuất chiến Tôn Ngộ Huyền. Chương 974, hai quỷ vương xuất chiến Tôn Ngộ Huyền a. Tôn Ngộ Huyền trực tiếp lên tiếng kinh hô: "Ta mới vừa nghe đến cái gì? Sư đệ sư muội bị quỷ vương bắt được?" Sư phụ hắn lại cười. Tôn Ngộ Huyền đột nhiên cảm giác đầu óc của mình không quá đủ, làm sao lại theo không kịp sư phụ ý nghĩ đâu. "Sư phụ, ta đi cứu sư đệ sư muội." Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền một cái bổ nhào lật ra, liền bay vào quỷ cốc bên trong. Quỷ cốc bên trong, âm khí tứ ngược, quỷ vụ bốc lên. Âm khí cùng quỷ vụ so với vừa nãy càng thêm nồng đậm mãnh liệt, trong vòng ba bước, nhìn tới không thấy, nghe chi không nghe thấy. Bất quá những này đều không ảnh hưởng tới Tôn Ngộ Huyền. Tôn Ngộ Huyền một đôi hỏa nhãn kim tinh kim quang lấp lóe, xuyên thấu qua vô tận âm khí cùng quỷ vụ, thẳng tắp nhìn về phía quỷ cốc chỗ sâu. Lớn mặt quỷ vương, nhanh chóng ra nhận lấy cái chết. Quỷ vương yêu nghiệt, nhà ngươi Tôn gia ra tới, nhanh chóng đem ta lão Tôn sư đệ, sư muội phóng xuất, nếu không đừng trách ta lão Tôn đồng hạ vô tình. Tôn Ngộ Huyền một tay chống như ý kim cô đồng, vừa mở miệng hướng về bên trong chửi rủa. Tôn Ngộ Huyền toàn thân pháp lực bốc hơi, cái kia khổng lồ uy áp khiến chung quanh những cái kia du hồn cùng lệ quỷ nào dám tới gần. Trong đó một con lệ quỷ thấy thế, sớm đã nhanh như chớp hướng về quỷ cốc chỗ sâu chạy tới. Đây chính là Tiền Lập Văn đám người ra hố ma nhìn thấy một màn. Đại sư Minh đang điên cuồng khiêu chiến, một con lệ quỷ chính đội ba hướng về hố ma bên trong chạy tới. Ẩn thân phù cỡ nào thần kỳ, như thế nào một con chỉ là lệ quỷ có thể phát hiện? Cho nên cái này lệ quỷ liền từ Tiền Lập Văn mấy người bên cạnh chạy tới, không có chút nào nửa phần phát giác. Nhị sư Minh, chúng ta nhanh lên một chút đi đi. Vô Duyên Ba xem thường đến đại sư Minh Tôn Ngộ Huyền, lập tức kéo lấy Tiền Lập Văn ống tay áo đã sắp qua đi. Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi, trước đừng có gấp, chúng ta trước ở chỗ này tránh một hồi. Kia quỷ vương mười phần hung mãnh, một hồi đợi đại sư Minh cùng đánh nhau về sau, chúng ta chính dễ dàng tại phía sau. Hắc hắc. Tiền Lập Văn lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ đã hết sức rõ ràng. Đám người lập tức hiểu rõ, cùng nhau nhẹ gật đầu. Mặc dù đám người không tin Tôn Ngộ Huyền thất bại, nhưng bạn nhất đâu. Một khi đại sư Minh lộ ra vẻ mệt mỏi, đám người vừa vặn ở sau lưng hắn tiến hành đánh lén. Cho nên, Tiền Lập Văn quay người lại, mang theo đám người liền trốn đến hố ma bên ngoài cách đó không xa một tảng đá lớn đằng sau, thăm dò hướng về bên ngoài nhìn lại. Báo, báo đại vương không xong. Đại vương không xong. Biện ủy vương vừa mới về đến đại sảnh, bưng chén rượu lên đang muốn uống rượu, đột nhiên lại nghe phía bên ngoài một trận ồn ào. Một con lệ quỷ vội vã bảo: "Đại vương, đại vương, không xong, không xong." Hô, hô. Kia lệ quỷ chạy trực xuyên thổ khí. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Còn thể thống gì? Biện ủy vương nhìn xem kia mặt mũi tràn đầy kinh hoàng lệ quỷ, giận dữ trách cứ: "Hai đại vương thứ tội." Kia lệ quỷ bị đột nhiên tới trách cứ giật nảy mình, trực tiếp bịch một tiếng quỷ trên mặt đất. "Hai đại vương, chúng ta trong cốc lại tới một đứa bé, hảo hảo hung lệ, kia uy thế viễn siêu mới những cái kia tù nhân, chính trong cốc chửi rủa đâu." Biện quỷ vương chau mày một cái, mở miệng nói ra: "Ngươi mới vừa nói cái gì, lại tới một cái hoa hoa, còn trong cốc làm cản?" "Chính là, hai đại vương, tiểu quỷ không dám có nửa phần lừa gạt." Lệ quỷ nơm nớp lo sợ liền vội vàng gật đầu hồi đáp. Đúng vào lúc này, đột nhiên từng đợt tiếng mắng chửi liền truyền vào. "Lớn mật quỷ vật, nhanh chóng ra nhận lấy cái chết, lại đem cổ của ngươi rửa sạch sẽ chút, tránh khỏi một hồi dơ bẩn ta lão Tôn đồng tử." "Quỷ vật, nhanh chóng đem ta lão Tôn sư đệ sư muội thả, nếu không ta lão Tôn liền lật ngược ngươi cái này toàn bộ quỷ cốc." "Ha ha, quỷ vật, ngươi là sợ đi, đuổi mau ra đây nhận lấy cái chết, ta lão Tôn nhưng thời gian đang gấp đâu, không có thời gian tại ngươi nơi này mất tích." "Lớn mật quỷ vật, mau chạy ra đây, chớ làm rùa đen rút đầu." "Ha ha." Phía sau mắng khó nghe hơn, độc giả các lao ra, mời tự hành não bổ. "Cầu đầu cầu đầu, khá lắm, cái này mắng khó nghe a." "Ba." Biện quỷ vương ba vô bàn đá, bụt một chút liền đứng lên, nhấc lên bên cạnh trượng tám hoa mai kích, quay đầu liền đối một bên đồng quỷ vương mở miệng nói: "Đồng huynh, đợi tiểu đệ lại đi ra ngoài một chuyến, đem kia hoa cầm lấy đi vào." Nói chuyện, Biện quỷ vương chuyển qua cái bàn, liền muốn đi ra ngoài. Biện hiền đệ dừng bước. Nguyên bản ngồi ngay ngắn ở ghế đá đồng quỷ vương giờ phút này cũng đứng lên đến, trong tay cũng nâng lên binh khí. "Đồng huynh, ngươi đây là?" Biện quỷ vương quay đầu cái này xem xét, chính là sương sở. "Biện hiền đệ, lần này người không đơn giản, vi huynh cùng ngươi cùng một chỗ trước đi chiếu của hắn." "Đi thôi." Nói chuyện, đồng quỷ vương dẫn theo trường kiếm đã đi xuống đài cao. Biện quỷ vương xem xét, cũng đành phải gật đầu, sau đó cất bước đi theo. Bên trong đại sảnh bệ quỷ nhìn thấy hai vị đại vương đều muốn đi ra ngoài, cũng liền vội vàng đứng lên đi theo sau lưng. Thế là bên trong đại sảnh bầy quỷ liền dốc toàn bộ lực lượng. Hố ma ngoài cửa hang, Tiền Lập Văn đám người đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực uy thế cường đại chính đang nhanh chóng hướng về chỗ cửa hang tới gần. Tiền Lập Văn mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh. Mấy người tâm bên trong lập tức hiểu tới, cái này quỷ cốc thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Rất nhanh, hai vị quỷ vương đi đầu mà đi, kia uy thế cường đại chính là từ hai vị quỷ vương trên thân mà đến. Đi đầu quỷ vương thân cao quá trượng, hết mặt lõm, người khoác màu trắng trường bào, đầu đội phương quan, tay cầm một thanh trường kiếm, chính là kia đồng quỷ vương. Mới vừa đi ra hố ma, đồng quỷ vương đột nhiên dừng bước, chân mày hơi nhíu lại, nghi ngờ hướng về bên cạnh nhìn một chút, nhưng chỉ có thấy được mấy khối to lớn sáng thạch. Cái này nhị vương trong cốc tảng đá, ngày ngày thụ âm khí cùng quỷ khí ăn mòn, sớm đã không phải phổ thông đá xanh, mà là hóa thành một loại đặc thù sáng thạch. Cảm nhận được đồng quỷ vương ánh mắt, Tiền Lập Văn kinh hãi, cái này quỷ vương thật là nhạy cảm linh giác.
Tiên Lập Văn giật giật đám người ống tay áo, đám người vội vàng toàn bộ trốn đến cự thạch về sau, không còn dám thò đầu ra thăm dò.
Đồng huynh, thế nào?
Biện Quỷ Vương nhìn thấy dừng bước lại, đánh giá chung quanh Đồng Quỷ Vương, hơi có vẻ nghi ngờ hỏi.
Đồng Quỷ Vương lắc đầu, nói, không có việc gì, vi huynh mới tựa hồ ngửi thấy một tia sinh khí, có lẽ là mới ngươi đem những cái kia người sống cầm lấy đi vào lúc, lưu lại à?
Nói chuyện, Đồng Quỷ Vương cất bước tiếp tục đi về phía trước. Biện Quỷ Vương thấy thế vội vàng dẫn theo trượng tám hoa mai kích đi theo. Hai quỷ vương sau lưng thì là liên tục không ngừng hồng ý lìa lệ quỷ cùng lệ quỷ, chen chúc mà ra.
Ha ha, lớn mật quỷ vật, nhanh chóng ra nhận lấy cái chết. Nhà ngươi Tôn gia gia bổng tử đã đói khát khó nhịn.
Lớn mật quỷ vật, nhanh chóng đem ta lão Tôn sư đệ sư muội phong xuất, nếu không đừng trách ta lão Tôn gia tay ác độc vô tình.
Quỷ vật nhóm, nhanh lên ra, nếu là không còn ra, liền đừng trách nhà ngươi Tôn gia gia trực tiếp đập nát ngươi cái này cả tòa sân gốc.
Tôn Ngộ Huyền mắng to âm thanh vẫn đang không ngừng truyền đến. Nghe được Tôn Ngộ Huyền mắng to âm thanh, vô luận là Đồng Quỷ Vương, Biện Quỷ Vương, vẫn là hai quỷ vương sau lưng Đông Đạo lệ quỷ, đều đã tức giận đến kêu la như sấm.
To gan người sống, muốn chết.
Chương 975, Ngộ Huyền Hí Quỷ Vương, đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 975, Ngộ Huyền Hí Quỷ Vương, đại chiến hết sức căng thẳng. To gan người sống, muốn chết. Hai quỷ vương còn không nói chuyện, nhưng hai quỷ vương sau lưng Đông Đạo Hồng Y Liễu lệ quỷ cùng lệ quỷ không làm. Từ đó liền thoát ra một con Hồng Y Liễu lệ quỷ, hai tay cầm một đôi xin thép, hướng về Tôn Ngộ Huyền một chỉ, liền lớn mắng lên. Từ đâu tới hoa hoa, vậy mà lén xông vào ta nhị vương cốc, đơn giản gan to bằng trời, thiên bao gan, lại để nhà ngươi Lưu gia gia chiếu cố ngươi.
Nói chuyện, chỉ gặp cái này Hồng Y Liễu lệ quỷ múa xin thép liền lao đến.
Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền nhìn thấy một con Hồng Y Liễu lệ quỷ cũng dám hướng mình xông lại, lập tức nhịn không được cười hắc hắc, nói, ngươi một cái nho nhỏ Hồng Y Liễu cũng dám khiêu khích nhà ngươi Tôn gia gia, quả thực là chán sống.
Tiểu Hoa Nhi, nhìn xiên.
Hô. Một trận gió âm thanh, kia Hồng Y Liễu lệ quỷ vũ động trong tay xin thép liền hướng về Tôn Ngộ Huyền đâm đi qua.
Hừ.
Tôn Ngộ Huyền lạnh hừ một tiếng, căn bản là không có động thủ, chỉ đợi kia Hồng Y Liễu lệ quỷ đi tới gần về sau, trực tiếp giơ chân lên đến, một cước liền đạt tới. Một cước này nhanh chóng như thiểm điện, chính giữa kia Hồng Y Liễu lệ quỷ phần bụng vị trí. Vành hai bên trong chỉ nghe được hô.
Một tiếng, kia Hồng Y Liễu lệ quỷ hoàn toàn không có chút nào sức chống cự, hóa thành một đạo hắc quang liền bị hướng về sau đá bay đi.
Bành. Một thanh âm vang lên, kia Hồng Y Liễu lệ quỷ chính đâm vào cách đó không xa trên một tảng đá lớn, sau đó a.
Một tiếng hét thảm, một con Hồng Y Liễu lệ quỷ ngay cả một hiệp cũng không chịu được, liền trực tiếp nổ tan thành từng sợi khói đen, tiêu tán thành vô hình.
A. Một màn này ngay tại trong chớp mắt phát sinh, hai quỷ vương cùng sau lưng bảy quỷ cũng không kịp phản ứng.
Thấy cảnh này phát sinh, hai quỷ vương đồng thời biến sắc.
Bởi vì vừa rồi con kia Hồng Y Liễu lệ quỷ nhưng không là bình thường Hồng Y Liễu, mà là một con đỉnh phong Hồng Y Liễu, khoảng cách quỷ vương cũng chỉ còn lại cách xa một bước. Nguyên bản tại hai quỷ vương tính ra bên trong, con kia Hồng Y Liễu lệ quỷ ít thì 10 năm, nhiều thì 30 năm, liền có thể chính thức vượt qua ngưỡng cửa kia, trở thành một vị sơ giai quỷ vương. Nhưng lại không nghĩ rằng, như thế một con đỉnh phong Hồng Y Liễu lệ quỷ liền bị đối diện một cái tiểu oa nhi một cước đá tới chết, ngay cả nửa phần dãy ruột đều không làm được.
Tiểu oa nhi, ngươi đến tụt cùng là ai?
Tất Quỷ Vương bước lên trước hai bước, khuôn mặt nghiêm túc hỏi.
Phía trước biết sai, hẳn là Tất Quỷ Vương, mà không phải Biện Quỷ Vương.
Sau đó ta sẽ đi sửa chữa.
Hừ.
Tôn Ngộ Huyền lạnh hừ một tiếng, nói, ta lão Tôn họ Tôn, tên Ngộ Huyền, chính là đạo môn tiên sư tọa hạ trên đỉnh đầu đại đệ tử là vậy.
Ngươi cái này Quỷ Vương đến tụt cùng họ gì tên gì?
Vì sao cầm nã sư đệ ta sư muội?
Đạo môn tiên sư.
Tất Quỷ Vương cùng Đồng Quỷ Vương liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhướng mày, ở trong lòng cẩn thận nghĩ tới, muốn nhìn một chút mình phải chăng nghe nói qua đạo môn tiên sư cái từ ngữ này.
Đạo môn không phải là nào đó môn phái,
tiên sư lại là cái gì?
Suy nghĩ một lát, hai quỷ vương lần nữa liếc nhau, lẫn nhau lắc đầu.
Hiển nhiên hai quỷ vương đều biểu thị mình cũng không nghe nói qua cái gì đạo môn tiên sư, không rõ cái này cái gọi là đạo môn tiên sư đến tuột cùng là lai lịch ra sao.
Bất quá, mặc dù không rõ đối phương lai lịch cụ thể, nhưng hai quỷ vương trong lòng cũng không dám khinh thị đối diện cái này Tôn Ngộ Huyền.
Bởi vì thực lực,
hai quỷ vương phát hiện, lấy bọn hắn đỉnh phong quỷ vương thực lực, vậy mà nhìn không thấu đối phương tiểu oa nhi này thực lực.
Điều này nói rõ cái gì?
Điều này nói rõ, thực lực của đối phương rất có thể không yếu hơn bọn họ hai cái.
Tất Quỷ Vương cất bước hướng về phía trước, cúi đầu hướng về xa xa Tôn Ngộ Huyền liền ô quyền, nói, bản vương chính là nhị vương cốc Quỷ Vương Tất Nguyên Tân, Tôn Ngộ Huyền, ngươi lén xông vào ta nhị vương cốc, luôn miệng nói ta nhị vương cốc cầm nã sư đệ của ngươi sư muội, là đạo lý gì?
Tất Quỷ Vương trong lòng hơi động, tự nhiên đoán được, hôm nay bắt giữ những cái kia người sống chỉ sợ là cái này Tôn Ngộ Huyền trong miệng sư đệ sư muội.
Hừ.
Tôn Ngộ Huyền lạnh hừ một tiếng, mở miệng nói, Tất Nguyên Tân, ta không cần biết ngươi là cái gì Tất Nguyên Tân, vẫn là Biện Nguyên Tân, hay là cái gì khác Nguyên Tân, nhanh chóng đem ta lão Tôn sư đệ sư muội phong xuất, sau đó gục ở chỗ này, để ta lão Tôn lại đánh lên hai bổng tử bất giận, việc này như vậy coi như thôi.
Nếu không phải như vậy,
thử,
thử.
Tôn Ngộ Huyền cái này vừa nói, hai quỷ vương đồng thời biến sắc.
Ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút, ngươi hoa nhi này nói là lời gì?
Ngươi một cái tiểu hoa nhi, mặc dù thực lực không yếu, nhưng chưa hẳn chính là chúng ta huynh đệ đối thủ, còn rong rạc để chúng ta đem sư đệ của ngươi sư muội đưa ra đến, còn nói cái gì?
Còn nói để huynh đệ chúng ta gục ở chỗ này để ngươi đánh hai bổng tử.
Ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút, đây, nhân ngôn lương.
Hai quỷ vương đồng thời giận dữ, Đồng Quỷ Vương cũng là hừ lạnh một tiếng, bất quá tạm không nói chuyện, nhưng Tất Quỷ Vương thế nhưng là nhịn không được.
Lớn mật. Tất Quỷ Vương giận dữ, mở miệng liền quát mắng nói, khá lắm không biết trời cao đất rộng tiểu hoa nhi, lén xông vào ta Nhị Vương cốc, còn dám miệng phun cùng luôn, quả thực là không biết sống chết.
Đến, 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 tiểu hoa nhi, ngươi qua đây cùng ngươi nhà Tất gia gia tiếp bài chiều, nếu là ngươi tiểu hoa nhi này có thể đã thắng được nhà ngươi Tất gia gia, sư đệ của ngươi sư muội, chúng ta lập tức hoàn trả, nếu là ngươi không thắng nổi nhà ngươi Tất gia gia,
hừ.
Hừ. Tôn Ngộ Huyền trừng lên mí mắt, một mặt kinh thường nói, ngươi muốn như nào?
Hừ.
Hừ tiểu hoa nhi, nếu là ngươi không thắng nổi nhà ngươi Tất gia gia, vậy liền đừng trách ta Nhị Vương cốc hôm nay liền ăn mặn. Ngươi những sư đệ kia sư muội, da mịn thịt mềm chính là thượng hạng nguyên liệu nấu ăn. Trên sao nấu nổ, 18 dạng phương pháp ăn, ta Nhị Vương cốc hôm nay phải lớn sắp xếp tiệc lễ yến. Ngươi tiểu hoa nhi này, cũng vừa tốt đủ một bàn đồ ăn. Tất Quỷ Vương hừ lạnh, mặt mũi tràn đầy tức giận nói. Tất Quỷ Vương lời vừa nói ra, sau người đông đảo hồng y liễu lệ quỷ cùng lệ quỷ, rất nhiều quỷ vật trên mặt đều lộ ra vẻ chờ mong. Thân ở Nhị Vương trong cốc, những này hồng y liễu lệ quỷ cùng lệ quỷ chưa từng có nếm qua huyết thực, bởi vì hai vị này quỷ vương xưa nay không cho phép bọn hắn đánh huyết thực. Có chút quỷ vật vụng trộm ra ngoài đánh huyết thực, một khi bị hai vị quỷ vương phát hiện, vô luận hắn là lệ quỷ, vẫn là hồng y liễu, thậm chí là quỷ vương, đều sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán. Trải qua xuống tới, đâu còn có quỷ vật dám nhẹ liên quan lôi khu. Hôm nay, Tất Quỷ Vương chính miệng hứa hẹn ăn mặn, phía sau bọn họ những này quỷ vật làm sao không hưng phấn. Đối quỷ vật nhóm tới nói, đối huyết thực khát vọng chính là bọn hắn bản tính một trong, không phải như vậy tùy tiện liền có thể khắc phục. Thế là những này quỷ vật từng đôi mắt đều rơi vào Tôn Ngộ Huyền trên thân, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn.
Hừ.
Thấy cảnh này, Tôn Ngộ Huyền không hoảng hốt chút nào, chỉ là lạnh hừ một tiếng, sau đó cười lạnh, đưa tay hướng về hai vị quỷ vương một chỉ, nói: "Ngươi, ngươi, hai cái cùng lên đi. Ta lão Tôn thời gian đang gấp, đem các ngươi xử lý vừa vặn đi cứu sư đệ ta sư muội." Tốt ba ba, khẩu khí thật lớn. Tất Quỷ Vương lập tức giận tím mặt.
"Cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi còn muốn một đối hai? Ai cho ngươi dũng khí?"
Tất Quỷ Vương sau lưng Đồng Quỷ Vương sắc mặt cũng là lại biến, chau mày, kinh nghi bất định trên dưới đánh giá Tôn Ngộ Huyền. Bởi vì hắn nhất thời cũng đem không cho phép cái này Tôn Ngộ Huyền đến cùng là cuồng vọng vô tri, vẫn là đối thực lực của mình quá tự tin. Chẳng lẽ? Chương 976, Tôn Ngộ Huyền liên chiến Nhị Vương chương 976, Tôn Ngộ Huyền liên chiến Nhị Vương chẳng lẽ? Đồng Quỷ Vương trong mắt kinh nghi bất định, một đôi mắt trên dưới đánh giá đến đối diện Tôn Ngộ Huyền tới. Chẳng lẽ tiểu A Nhi này sẽ là nhân tộc võ đế? Nhưng cái này sao có thể? Vô luận là nhân tộc võ đế, vẫn là yêu đế, quỷ tộc quỷ đế, ma tộc ma đế, những này đế cấp cao thủ, cái nào không phải mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm tu hành có được, hơn nữa còn đến có cấp cao nhất thiên phú. Nếu không, dù là ngươi lại cố gắng tu luyện, cũng đừng hòng đột phá đến đế cấp. Ngươi một cái tiểu A Nhi, chẳng lẽ là tu luyện mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm nhân tộc? Trong sách ngầm biểu, Tiên Văn đã giới thiệu qua, vì hành tẩu thiên hạ thuận tiện, Trương Huyền vì Tôn Ngộ Huyền lồng lên huyễn hình chi thuật, cho nên người bình thường căn bản là không có cách khám phá hắn bản tướng. Theo Tôn Ngộ Huyền tu vi đề cao, bây giờ che đậy trên người Tôn Ngộ Huyền huyễn hình chi thuật cũng theo đó tăng lên. Bây giờ, cho dù là bình thường võ đế, quỷ đế, yêu đế, ma đế những này đế cấp cao thủ đều rất khó coi phá hắn bản tướng. Chúng ta nhàn thoại đừng nói, lại nói Đồng Quỷ Vương trong lòng kinh nghi không chừng, không ngừng đánh giá Tôn Ngộ Huyền, mà một bên Tất Quỷ Vương cũng đã chịu đựng không nổi. Khá lắm tiểu Hoa Nhi, không cần ta đồng minh xuất thủ, đợi bản vương đưa ngươi bắt lại, xin ướp lấy ăn.
Nhìn kích.
Trong cơn giận dữ Tất Quỷ Vương, vung động trong tay trượng tám hoa mai kích hướng về Tôn Ngộ Huyền ngay ngực liền đâm đi qua.
Ha ha.
Tôn Ngộ Huyền thấy thế lại hỉ, lập tức cười ha ha một tiếng, vung lên như ý kim cô đồng liền nên đón tiếp lấy. Đến hay lắm, an ta lão Tôn một gậy.
Len ken lang.
Hoa mai kích cùng kim cô đồng trực tiếp liền đánh vào nhau, vang lên thanh thúy giao mình thanh âm.
A.
Tất Quỷ Vương một tiếng kinh hô, đội vàng rút lui kích lui lại, túi đầu hướng về hoa mai kích bên trên nhìn lại, chỉ gặp hoa mai kích lưới kích bên trên đã xuất hiện một cái nhỏ không thể thấy lỗ hổng. Tất Quỷ Vương lập tức mở to hai mắt nhìn, một mặt khiếp sợ nhìn về phía đối diện Tôn Ngộ Huyền trong tay như ý kim cô đồng, thầm nghĩ trong lòng, tiểu A Nhi này trong tay bổng tử đến tột cùng là bực nào bảo vật, trong tay của ta căn này hoa mai kích bản thân liền là thượng đẳng bảo khí, vậy mà không phải cái kia dễ bổng tử đối thủ, cái này.
Ha ha.
Tôn Ngộ Huyền nhìn thấy Tất Quỷ Vương biểu lộ, lập tức ngửa mặt lên trời phá lên cười, nói, nhỏ Quỷ Vương, thế nào, sợ rồi sao?
Sợ liền tranh thủ thời gian nằm xuống, để nhà ngươi Tôn gia gia đánh hai bổng tử bất giận. Sau đó đem ta lão Tôn sư đệ sư muội đưa ra đến.
A tiểu A Nhi, ngươi tức chết bản vương vậy?
Muốn chết?
Nghe được Tôn Ngộ Huyền, nguyên bản trong lòng bắt đầu kinh nghi Tất Quỷ Vương lập tức giận tím mặt, vung động trong tay trượng tám hoa mai kích lần nữa liền bật lên.
Đại kích bung mạnh mở, một kích gấp giống như một kích nhanh giống như một kích.
Hô, hô, hô. Không chung đều là đại kích xẹt qua mang theo phong thanh, đem Tôn Ngộ Huyền một mực vây ở trong.
Ha ha đến hay lắm, nhìn bổng.
Tôn Ngộ Huyền cười ha ha, tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, lập tức múa động trong tay như ý kim cô đồng đón lấy. Hai người cái này liền chiến tại một chỗ, len ken lang.
Không ngừng bên hai.
Tất Quỷ Vương cũng không bái hoài tới trong tay trượng tám hoa mai kích tổn thương hắn hiện tại một lòng muốn đem Tôn Ngộ Huyền đâm chết tại đại kích phía dưới. Mà Tôn Ngộ Huyền thì là càng đánh càng hăng, càng đánh càng hưng phấn. Hai người từ trận chiến dưới mặt đất đến không trung, lại từ không trung chiến về mặt đất, trong lúc nhất thời đấu cái lực lượng ngang nhau, trong chớp mắt chính là mấy chục cái hiệp đi qua. Đồng Quỷ Vương nhìn thấy đây hết thảy, trong lòng hơi bình phục xuống tới. Không phải võ đế liền tốt, không phải võ đế, tất hiền đệ liền sẽ không thua.
Đáng tiếc.
Đồng Quỷ Vương vừa nghĩ tới đây, liền nghe đến không trung truyền đến quang.
Phanh! Một tiếng, một đạo hắc ảnh liền từ không trung rơi rụng xuống. Bành! Một tiếng, bóng đen kia trùng điệp đập vào trên mặt đất, đem Nhị Vương cốc mặt đất ném ra tới một cái hố sâu, văng lên đầy trời bụi mù. Đồng Quỷ Vương tập trung nhìn vào, kinh hãi. Chỉ gặp rơi xuống chính là Tất Nguyên Tân, thời khắc này Tất Nguyên Tân nện trên mặt đất, hai mắt ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy cứng ngắc, đã nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Cao giai Quỷ Vương chi thân, sớm đã ngưng động như thực thể, không còn là đơn thuần hư ảo chi thể. Đương nhiên, cao giai Quỷ Vương có thể để cho mình quỷ thể tại hư thực ở giữa chuyển đổi, nhưng hiển nhiên vừa mới rơi xuống Tất Nguyên bịn chẹn bản không có thời gian tiến hành loại này hư thực chuyển đổi, cho nên hắn liền trùng điệp nện rơi xuống đất phía trên. Ha ha, thông quái. Thông quái. Thế nào, Tất Nguyên Tân, có phục hay không? Có phục hay không? Nếu không phục, nhanh lên một chút, chúng ta tái chiến qua. Trở xuống mặt đất, Tôn Ngộ Huyền đem Như Ý Kim Cô đồng khiêng ở đầu vai, một mặt trêu tức nhìn về phía trong hầm Tất Nguyên Tân. Ngươi, khó thở phía dưới Tất Nguyên Tân, há miệng, phốc. Một tiếng, phun ra ngoài một đoàn chất lỏng màu đen. Đây là quỷ máu, đương quỷ vật tu luyện tới quỷ vương cảnh về sau, dần dần hóa hư làm thật, quỷ thể nội cũng liền xuất hiện chất lỏng trạng quỷ máu. Phun ra một ngụm quỷ máu Tất Nguyên Tân, lập tức sắc mặt đều trở nên tái nhợt mấy phần. Một con quỷ vương, ngươi vậy mà từ trên mặt của hắn nhìn thấy tái nhợt, ngươi dám tin? Ôi, chật chật thật đáng thương, đều thổ huyết ta. Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền cười đến càng phát ra cao hứng. Hừ, Tôn Ngộ Huyền, ngươi cái tiểu oa nhi, bản vương đến chiếu cố ngươi. Nhìn thấy Tất Quỷ Vương thụ thương, một bên Đồng Quỷ Vương biết mình nhất định phải xuất thủ, thế là liền lạnh hừ một tiếng, cất bước liền đi ra. Nha còn chưa thỉnh giáo, ngươi lão quỷ này xưng hô như thế nào đâu? Tôn Ngộ Huyền nha. Một tiếng, nghèo đầu nhìn từ trên xuống dưới Đồng Quỷ Vương, mở miệng hỏi. Đồng Quỷ Vương hướng về Tôn Ngộ Huyền liền ôm quyền, mở miệng nói ra, bản vương Đồng Hòa, chính là cái này Nhị Vương cốc lớn Quỷ Vương, sư đệ của ngươi sư muội đều tại bản vương quỷ này quật bên trong, chỉ cần ngươi có thể thắng được qua bản vương, sư đệ của ngươi sư muội cùng nhau hoàn trả, bản vương sẽ còn lớn sắp xếp tiệc lễ yến, hướng các ngươi bồi tội. Ngươi xem coi thế nào? Tốt, tốt, tốt. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy luôn mồm khen hay, sau đó cười hắc hắc, nói, ngươi lão quỷ này không tệ, không tệ, hiểu tiến thôi, biết vinh đủ, so cái kia Tất lão quỷ mạnh hơn nhiều. Ta lão Tôn đáp ứng ngươi. Tới đi. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền đem trong tay Như Ý Kim Cô đồng quét ngang, liền làm ra phòng thủ tư thế. Tốt, đã tội. Đồng Quỷ Vương đáp ứng một tiếng, rút kiếm liền chặt đi qua. Hô. Trường kiếm kia treo phong thành, thẳng đến Tôn Ngộ Huyền mặt liền chém tới. Ha ha, đến hay lắm. Tiếp. Tôn Ngộ Huyền cười lớn một tiếng, dơ lên Như Ý Kim Cô bổng liền nên đón tiếp lấy. Cong. Một thanh âm vang lên, kiếm bổng liền giao kích ở cùng nhau. Tiếp xuống, cong, cong, cong. Không ngừng bên hai, Tôn Ngộ Huyền cùng Đồng Quỷ Vương liền chiến tại một chỗ. Cái này một đấu, chỉ đánh đến thiên địa biến sắc, nhật nguyệt không uy. Cũng may mắn, hai người đều thu liệm găng sức đạo, nếu không cái này Nhị Vương cốc chỉ sợ đều muốn bị phá hư hầu như không còn. Nói thật, mặc dù cùng là đỉnh phong Quỷ Vương, cái này Đồng Quỷ Vương thực lực lại là so Tất Quỷ Vương mạnh hơn nhiều. Nhưng tuy nói như thế, đấu đến 180 cái hiệp về sau, Đồng Quỷ Vương vẫn là đã rơi vào hạ phong. Dù sao Đồng Quỷ Vương lại dũng, nhưng cùng Tôn Ngộ Huyền loại này trời sinh chiến thần vẫn là không thể so. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp kia Đồng Quỷ Vương đưa tay hướng về bên hông sờ một cái, liền mò ra một vật, sau đó, hướng về đối diện Tôn Ngộ Huyền liền nhẹ nhàng bắt đầu lay động. Đinh linh linh. Chương 977, người đều ném đi chương 977, người đều ném đi đinh linh linh. Đột nhiên một trận thanh thúy tiếng chuông vang lên, chính tại chiến đấu Tôn Ngộ Huyền đột nhiên liền cảm thấy đầu một trận mê muội, thân thể nhoáng một cái, bịch. Một tiếng, liền từ không trung rơi rụng xuống. Không trung Đồng Quỷ Vương thấy thế, mỉm cười, sau đó liền đem trong tay vật kia một lần nữa treo ở trên lưng, túi đầu nhìn xuống dưới. Nhưng, Đồng Quỷ Vương lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Làm sao lại như vậy? Người đâu? Vừa rồi rõ ràng đã rơi xuống A. Hắc hắc. Đồng Quỷ Vương đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một trận tiếng cười hắc hắc. Đồng lão quỷ, ngươi đang tìm cái gì đâu? An ta lão Tôn một gậy. Hô. Một trận gió âm thanh, vừa mới quay đầu Đồng Quỷ Vương liền thấy một đầu kim sắc động tử đã đến trước mặt hắn. A. Đồng Quỷ Vương một tiếng kinh hô, vội vàng hướng bên cạnh dùng sức tránh đi, nhưng chỗ nào còn kịp. Phanh! Một thanh âm vang lên, sau đó liền thấy một đạo hắc quang như chớp giật, hướng mặt đất liền rơi rụng xuống. Lần nữa phanh! Một tiếng, Đồng Quỷ Vương trùng điệp nện vào trên mặt đất, đồng dạng đem mặt đất ném ra tới một cái hố sâu. A! Phốc! Một tiếng hét thảm, Đồng Quỷ Vương cũng không nhịn được há miệng liền phun ra một ngụm màu đen quỷ máu. Chỉ là nếu là nhìn kỹ, còn sẽ phát hiện màu đen quỷ máu bên trong xen lẫn một chút kim quang nhàn nhạt. Hắc hắc, thế nào? Đồng lão quỷ, phục hay không? Tôn Ngộ Huyền một cái bổ nhào trở xuống mặt đất, đi vào hố sâu bên cạnh, cười hắc hắc nói: "Ngươi." Đồng Quỷ Vương há hốc mồm, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài, nói: "Phục phục ta Nhị Vương cốc nhận thua." Nhìn thấy Đồng Quỷ Vương cũng bị thua, một bên Tất Quỷ Vương đội vàng chạy tới, quét ngang trong tay trượng tám hoa mai kích liền ngăn ở Tôn Ngộ Huyền trước mặt. Tôn Ngộ Huyền hưng phấn nhìn xem Tất Quỷ Vương cùng phía sau hắn Đồng Quỷ Vương, hơi mang theo vài phần kích động nói ra: "Thế nào, còn muốn hai chọi một đánh một trận sao?" Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền con mắt còn nháy một cái, ý kia rất rõ ràng: "Các ngươi tranh thủ thời gian đáp ứng a." Đáp ứng, chúng ta liền có thể lại đánh một trận. Hắn phen này biểu lộ, đem Tất Quỷ Vương cũng giật nảy mình. Lúc này, Đồng Quỷ Vương cũng một lần nữa đứng lên, đi vào Tất Quỷ Vương bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó quay đầu đối Tôn Ngộ Huyền chắp tay, nói ra, Tôn thiếu gia, thua chính là thua, sau đó chúng ta tự sẽ thực hiện lời hứa, chỉ là bản vương có một chuyện không rõ, mong rằng Tôn thiếu gia không tiếc chỉ giáo. Nha!
Tôn Ngộ Huyền sững sờ, tò mò hỏi, ngươi có chuyện gì muốn hỏi ta lão tôn?
Xin hỏi Tôn thiếu gia, bản vương bên hông cái này linh đàng, tên là Nhiếp Hồn Linh, trong ngày thường chỉ cần lay động, tiếng chuông vang lên, không người nào có thể ngăn cản, mới ta gặp Tôn thiếu gia rõ ràng đã bị ảnh hưởng, nhưng vì sao? Vì sao lại qua trong giây lát liền khôi phục lại? Nói chuyện, Đồng Vị Vương đưa tay lại đem bên hông linh đàng một lần nữa hái xuống, bỏ vào Tôn Ngộ Huyền trước mắt. Tôn Ngộ Huyền trên dưới đánh giá một phen viên kia linh đàng, sau đó cười hắc hắc, khinh thường nói ra, ngươi bảo vật này quá yếu, chỉ cần căn cơ vững chắc người, căn bản là rất khó có được tác dụng. Nói là nói như vậy, nhưng Tôn Ngộ Huyền trong lòng minh bạch, nếu không phải đỉnh đầu hắn có siết chặt sinh vật, thủ hộ lấy tâm thần, hắn cũng vô pháp nhẹ nhàng như vậy ứng đối. Ngay tại vừa rồi, Đồng Quỷ Vương diêu động nhất hồn linh, Tôn Ngộ Huyền nghe được tiếng chuông, nhịn không được mắt tối sầm lại, thân thể nhoáng một cái, suýt nữa liền đã mất đi khống chế đối với thân thể, nhưng liền trong khoảnh khắc đó, đỉnh đầu giam cầm trong nháy mắt chấn động, một đạo thanh lương khí tức chạy vào đến linh hải, trong nháy mắt liền khu trừ tất cả dị dạng. Đó lấy, Tôn Ngộ Huyền liền ra vẻ trúng chiêu, từ không trung rơi xuống, mượn Đồng Quỷ Vương phân thân cơ hội, liền một cái bổ nhào bay lên, rơi xuống phía sau hắn. Nghe Tôn Ngộ Huyền giải thích, Đồng Quỷ Vương biến sắc, bên cạnh Tất Quỷ Vương đồng dạng cũng là sắc mặt đại biến. Tất Quỷ Vương minh bạch, Tôn Ngộ Huyền cũng mang ý nghĩa bên hông hắn đánh hồn roi đồng dạng đối với đối phương vô hiệu. Trầm ngâm thật lâu, Đồng Quỷ Vương lần nữa thở dài một hơi, hướng về Tôn Ngộ Huyền ôm quyền, nói: "Chúng ta thua, ta cái này phân phó người, đem Tôn thiếu gia sư đệ sư muội phong xuất." Nói chuyện, Đồng Quỷ Vương liền quay đầu lại đi, lớn tiếng phân phó nói: "Người tới, nhanh chóng đi đem hôm nay cầm nã người xuống thả." "Đại vương không xong, đại vương không xong, đại vương, đại vương." Đồng Quỷ Vương còn chưa có nói xong, chỉ thấy từ nhị vương cốc chỗ sâu vội vã chạy đến một con hồng y lìa lệ quỷ. Thời khắc này kia hồng y lìa lệ quỷ mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Đồng Quỷ Vương cùng Tất Quỷ Vương đồng thời nhíu mày, mà lại đáy lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Tất Quỷ Vương đầu tiên mở miệng hỏi. Bịch. Một tiếng, kia hồng y lìa lệ quỷ té quỵ dưới đất, trong miệng run rẩy nói ra, khởi bẩm đại vương, hai đại vương, những cái kia người sống không thấy, toàn đều không thấy. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Đồng Quỷ Vương giật mình, mà Tất Quỷ Vương đã một bước tiến lên, đem kia hồng y lìa lệ quỷ nắm chặt lên, hai mắt nội trừng lấy kia hồng y lìa lệ quỷ quát lớn. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Hai đại vương, kia, kia, những cái kia người sống tất cả đều, toàn đều không thấy, một cái đều, cũng bị mất. Kia hồng y lìa lệ quỷ quỷ thể đều run rẩy lên, nói chuyện càng là bắt đầu cà lăng. Bịch. Một tiếng, Tất Quỷ Vương theo bản năng buông lỏng tay ra, kia hồng y lìa lệ quỷ trực tiếp liền ném tới trên mặt đất. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Tất Quỷ Vương miệng thảo luận lấy không có khả năng, quay đầu liền nhìn về phía một bên Đồng Quỷ Vương. Đồng Quỷ Vương giờ phút này cũng là mộng bức trạng thái. Tìm, nhanh đi tìm. Đồng Quỷ Vương xuất trước hồi phục thần trí, đội vàng liền lớn tiếng phân phó xuống dưới. Hắn nhưng là vừa mới hứa hẹn thả người, kết quả người không thấy. Đây không phải ba ba. Đánh mặt của hắn sao? Cho nên, nhất định phải nhanh đem người tìm ra. Đồng thời Đồng Quỷ Vương cùng Tất Quỷ Vương trong lòng đều đang điên cuồng tự hỏi, những cái kia người sống đến tuột cùng là được người cứu, vẫn là bị những người khác cho cướp đi. Nếu là cái trước còn dễ nói, nếu là cái sau, vậy nhưng liền phiền toái. Đối diện cái này Tôn Ngộ Huyền danh xưng là đạo môn tiên sư tọa hạ đại đệ tử, vẻn vẹn hắn cái này đệ tử liền lợi hại như thế kia. Sư phụ của bọn hắn lại nên sẽ như thế nào cường đại đâu? T. Không thể nghĩ, không thể nghĩ, không thể tiếp tục nghĩ. Cho nên, nhất định phải nhanh đem người tìm tới. Nếu không, bọn hắn cái này nhị vương cốc chỉ sợ liền phải đối mặt tai họa ngập đầu. Chỉ là, hai người chẳng ai ngờ rằng, những người kia sẽ tự mình đào thoát. Bởi vì tại bọn hắn nhận biết bên trong, chúng đánh hồn roi người, đều muốn chí ít mê man bên trên 3 ngày 3 đêm. Hai quỷ vương tâm loạn như ma, mà đối diện Tôn Ngộ Huyền thì là cười hắc hắc. Hắc hắc, hai vị lão quỷ, đừng tìm, các ngươi nhìn, ta lão Tôn sư đệ các sư muội, nhưng không là ở chỗ này sao? A. Chương 978, hai quỷ vương bái thiên sư chương 978, hai quỷ vương bái thiên sư a. Hai quỷ vương đều là sững sờ, tiếp lấy quay đầu xem xét, liền thấy sau lưng bọn hắn cách đó không xa, chính có mấy cái người sống hiện ra thân hình. Hai quỷ vương thực sự nhịn không được, trực tiếp liền lên tiếng kinh hô. Ha ha. Tôn Ngộ Huyền đột nhiên liền ngửa mặt lên trời phá lên cười. Tiên Lập Văn đi đầu, Bạch Tuyển Tỉnh, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng, Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi theo sát ở sau lưng hắn, bảy người đồng thời hướng hai quỷ vương làm cái đạo vái chào, mang trên mặt tràn đầy ý cười. Hai vị quỷ vương, không cần tìm, chính chúng ta ra đến rồi. A, các ngươi, các ngươi. Tất Quỷ Vương chỉ vào Tiền Lập Văn đám người, há to miệng, nói không ra lời. Đồng Quỷ Vương vẫn là xuất trước hồi phục thần trí, cất bước hướng về phía trước, hướng về Tiền Lập Văn mấy người chắp tay, nói: "Mấy vị thiếu gia, tiểu thư, hôm nay nhiều có đắc tội. Hôm nay ta nhị vương cốc lớn sắp xếp tiệc lễ yến, hướng chư vị buổi tội." Nói đến đây, chỉ gặp Đồng Quỷ Vương hướng về sau lưng khoát tay chặn lại, nói: "Nhanh chóng an bài xong xuôi, hôm nay mở yến trai, bản vương muốn mời quý khách." "Vâng, đại vương." Trung quanh chúng hồng y lìa lệ quỷ cùng lệ quỷ nghe vậy, lập tức không người tuân mệnh, sau đó liền muốn đi chuẩn bị. Chậm rãi, đột nhiên Tôn Ngộ Huyền khoát tay áo, lớn tiếng hô một tiếng: "Tôn thiếu gia, còn có gì phân phó?" Đồng Quỷ Vương sững sờ, quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nói: "Bày yến coi như xong, bây giờ ta già sư cha còn tại quốc bên ngoài chờ đâu. Ta lão Tôn cũng nên mang theo sư đệ các sư muội xuất cốc đi gặp mặt sư phụ." "A, Tôn thiếu gia, ngươi nói là Tôn sư cũng tới?" Nghe được Tôn Ngộ Huyền, Đồng Quỷ Vương cùng Tất Quỷ Vương liếc mắt nhìn nhau,
đều thấy được trong mắt đối phương vẻ sợ hãi. Có thể không sợ sao? Chỉ cần một Tôn Ngộ Huyền, bọn hắn đều đã không phải là đối thủ. Mà người ta sư phụ liền ở bên ngoài đâu? Cái này không phải liền là mang ý nghĩa, một khi người ta đổ đệ thật ra một cái chuyện. T. Hai quỷ vương trong lòng đều hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không dám nghĩ tiếp. Cho nên, Đồng Quỷ Vương vội vàng ôm quyền, cung kính nói ra, mong rằng Tôn thiếu gia mang một chút đường, bản vương huynh đệ tự mình tiến về bài kiến. Đáng tiếc, Tôn Ngộ Huyền còn chưa trả lời, đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo thần âm. Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn, khỉ con a, sự tình xử lý đến thế nào? Sư phụ. Nghe được kia thần âm, Tôn Ngộ Huyền đại hỉ, liền đội vàng xoay người liền nên đón tiếp lấy. Nghe được kia thần âm, hai quỷ vương cũng là sửng sở, ngay cả bận bịu ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp ngoài sơn cốc chậm rãi đi tới một người, người này ước chừng 17-18 tuổi, ngày thường mi thanh mục tú, nhưng cũng khí khai anh hùng cực. Bất quá chân chính hấp dẫn hai quỷ vương không phải người này, mà là người này sau lưng. Người này ở phía trước đi chậm rãi, trong tay của hắn nắm một đầu thanh lưu, mà kia thanh lưu trên lưng. Hai quỷ vương ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy thanh lưu trên lưng ngồi ngay thẳng một vị thiếu niên. Thiếu niên kia người khoác một bộ trường bào màu xanh, trường bào bên trên treo lên đóa đóa tường vân ở giữa tựa hồ còn có một loại phi thường ưu nhã cổ dài loài chim, mà lại kia chim đỉnh đầu vẫn là màu đỏ. Thiếu niên trước ngực dựng lấy một thanh vật kỳ quái, phản phất có thể dùng đến đuổi rồi mũi. Lại hướng thiếu niên trên mặt nhìn, hai quỷ vương lại đồng thời dâng lên một cỗ cảm giác quái dị. Hai quỷ vương cảm giác mình tựa hồ thấy rõ mặt mũi của thiếu niên, nhưng chỉ cần đem ánh mắt rời, nhưng lại trong nháy mắt quên đi thiếu niên bộ dáng. Thế đây là có chuyện gì? Tạm thời bất luận hai quỷ vương trong lòng nghĩ như thế nào, Chư Huyền đã cười thanh nhu đi tới trước mặt mọi người. Sư phụ, lão sư, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Bạch Chuyển Tỉnh, Lôi Dũng, Dư Hồng Thực cùng Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ đồng thời đi tới thanh nhu phía trước, hướng về Trương Huyền quỳ mọc xuống đất. Đều đứng lên đi. Trương Huyền cười vung lên phát trận, một cỗ nhu hòa lực lượng liền đem mọi người nâng lên. Một màn này lần nữa để một bên hai quỷ vương lấy làm kinh hãi, bởi vì bọn hắn thấy được thanh lưu trên lưng thiếu niên chỉ là vung đống núc ních trong tay kỳ quái bảo khí, bọn hắn cũng không cảm ứng được bất kỳ lực lượng ba động, nhưng vì trên mặt đất đám người liền phảng phất bị một cỗ lực lượng vô danh cho nâng lên. Hai quỷ vương liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau lắc đầu, bởi vì bọn hắn căn bản làm không được. Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn, Bần Đạo Trương Huyền gặp qua hai vị quỷ vương. Thanh lưu trên lưng, Trương Huyền cười hướng hai vị quỷ vương đánh cái chắp tay. Không dám, không dám. Thời khắc này hai quỷ vương nơi nào còn dám thụ Trương Huyền cái này thi lễ à? Liền nói không dám. Ngay sau đó, hai quỷ vương cùng nhau hướng về phía trước không lời, miệng nói, nhị vương cốc đồng cùng, tất nguyên tân, bái kiến đạo môn tiên sư. Hai quỷ vương đây cũng là hiện học hiện dùng, bởi vì tại vừa rồi Tôn Ngộ Huyền tại tự báo lai lịch lúc nói qua mình chính là đạo môn tiên sư tọa hạ đại đệ tử. Vậy dĩ nhiên vị này thanh lưu trên lưng thiếu niên nên chính là vị kia đạo môn tiên sư. Nghe được hai quỷ vương đối với mình xưng hô, Trương Huyền đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền nở nụ cười, vung lên phát trận, đem hai quỷ vương nâng lên. Hai vị quỷ vương khách khí, không cần đa lễ. Tạ tiên sư. Hai quỷ vương miệng nói lấy tạ, nhưng trong mắt lại tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn bị vừa rồi nắm bọn hắn lên cố lực đạo kia chấn kinh. Vừa rồi bọn hắn chỉ là đứng ngoài quan sát, giờ phút này tự mình cảm ứng được cố lực lượng kia, hai quỷ vương trong lòng đều tựa như rời sông lấp biển. Hai quỷ vương trong lòng âm thầm may mắn mới vừa rồi không có cùng Tôn Ngộ Huyền bị mặt, càng không có thương tổn những cái kia người sống. Vạn hạnh a. Hai quỷ vương giờ phút này trong lòng đều là sợ không thôi. Thiên sư, còn xin đến hàn xá ngồi xuống, như thế nào? Đồng Quỷ Vương lập tức hướng Trương Huyền phát ra mời. Trương Huyền gật đầu cười, nói, tốt, còn muốn phiền phức Đồng Quỷ Vương đại nhân an bài. Hẳn là, hẳn là. Đồng Quỷ Vương vội vàng bồi vừa cười vừa nói. Nói xong lời này, Đồng Quỷ Vương quay đầu đối một bên Tất Quỷ Vương, nói, Tất Hiền đệ, còn xin ngươi về trước động phủ bên trong an bài một chút, ta ở phía sau là trời sư sư đổ dẫn đường. Được rồi, đồng minh, ta cái này đi. Tất Quỷ Vương vội vàng đáp ứng, quay người đối Trương Huyền cung kính con người, sau đó liền bước nhanh rời đi. Đón lấy, Đồng Quỷ Vương ở phía trước dẫn đường, Trương Huyền sư đổ sau đó mà đi. Đi tới cửa động chỗ thời điểm, Trương Huyền từ thanh lưu trên lưng nhảy xuống tới, cùng sau lưng Đồng Quỷ Vương, cất bước đi vào động phủ bên trong. Đi vòng một lát sau, mọi người đi tới kia trong đại sảnh. Thiên sư, xin mời ngồi. Đồng Quỷ Vương liền tranh thủ Trương Huyền dẫn tới trên đài cao, sau đó cũng tại đài cao phụ cận vì Tôn Ngộ Huyền đám người an bài chỗ ngồi, cuối cùng hai Quỷ Vương thì tại đối diện lựa chọn hai cái vị trí, cũng ngồi xuống. Giờ phút này trước mặt mọi người trên bàn đá, đều đã bày đầy các loại trái cây, còn có một bình hương thơm xông vào mũi rượu trái cây. Thiên sư, động phủ đơn sơ, vạn chớ trách móc. Đồng Quỷ Vương khách khí hướng Trương Huyền chắp tay nói. Trương Huyền cười lắc đầu, nói, không sao, không sao, hai vị Quỷ Vương đại nhân, nơi đây ngược lại là thanh tịnh, âm khí dồi dào, cũng coi là đất tốt khó được. Chỉ là, a, thiên sư, không biết thiên sư có gì chỉ điểm. Chương 979, chỉ rõ đường, hai Quỷ Vương muốn du lịch địa phủ. Chương 979, chỉ rõ đường, hai Quỷ Vương muốn du lịch địa phủ a. Thiên sư, không biết thiên sư có gì chỉ điểm. Hai Quỷ Vương nghe vậy, đều là sững sờ, cùng nhau hướng về Trương Huyền không người, thỉnh giáo chỉ điểm. Trương Huyền vung lên phát trần, nói, chỉ điểm chưa nói tới, hai vị Quỷ Vương đại nhân nhưng từng nghĩ tới chuyện tương lai à. Hẳn là cả một đời nhốt ở tại cái này nhị vương trong cốc. Cái này, nghe được Trương Huyền lời này, hai vị Quỷ Vương sắc mặt đều là ảm đạm. Ai? Đồng Quỷ Vương thở dài một hơi, nói, thiên sư có chỗ không biết, ta hai người nguyên bản đều là tiền triều quan viên, đã từng vì nhân tộc ta cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, chỉ là người cuối cùng cũng có vừa chết, huynh đệ của ta cũng không ngoại lệ, thần sau khi chết, thần trí bất diệt, liền chuyển tu quỷ đạo, bởi vì không cam lòng lưu lạc tại quỷ dị bất tộc, liền bốn phía tránh né, cuối cùng ở chỗ này phát hiện như thế một cái sơn cốc. Đồng Quỷ Vương êm tai mà nói, liền đem kinh nghiệm của bọn hắn nói một lần. Từ khi hai quỷ vương đi vào cái này nhị vương cốc về sau, phát hiện cốc này chính là một cái bảo địa, âm khí nồng đậm, đặc biệt thích hợp quỷ đạo tu hành. Thế là hai vị quỷ vương liền cuối cùng ở chỗ này ngủ lại xuống tới, siêng năng tu luyện, mấy trăm năm về sau, liền riêng phần mình tu thành quỷ vương kính, từ đó tòa sơn cốc này liền bị hai vị quỷ vương mệnh danh là nhị vương cốc. Thành tựu quỷ vương về sau, hai vị quỷ vương đã có năng lực tự vệ nhất định, thế là liền bắt đầu bốn phía thu nạp một chút du hồn, lệ quỷ, cũng đối bọn chúng tiến hành ước thúc, làm bọn hắn không được tổn thương nhân tộc, thậm chí hàng năm tháng 7 cùng tháng chạp, hai quỷ vương sẽ còn mang theo bảy quỷ đi bảo hộ nhân tộc. Càng về sau, nhị vương cốc cùng nhân tộc trấn quỷ ti đạt thành nhất định ăn ý, trấn quỷ ti cũng sẽ không nhằm vào nhị vương cốc, mà nhị vương cốc giá thu nạp càng ngày càng nhiều, trên thân cũng không máu nghiệt hoặc máu nghiệt rất ít du hồn cùng lệ quỷ, cũng đem bọn hắn ước thúc tại nhị vương trong cốc. Thời gian nhoáng một cái, gần ngàn năm thời gian trôi qua, nhị vương cốc càng ngày càng lớn mạnh, mà hai vị quỷ vương nhưng cũng là ngút trời kỳ tài, ngàn năm thời gian, đã từ sơ giai quỷ vương tu đến đỉnh phong quỷ vương, khoảng cách quỷ đế chỉ còn lại cách xa một bước. Chỉ là bước cuối cùng này lại tựa như là trời, ngăn ở hai vị quỷ vương trước mặt. Cũng may mắn, dù vậy, hai vị này quỷ vương cũng chưa từng động giết hại nhân tộc, thôn phệ huyết thực suy nghĩ. Nghe xong hai vị quỷ vương, Trương Huyền vung lên phất trần, thở dài một hơi, miệng tụng đạo hiệu, phúc sinh vô lượng tiên tôn, thiện hai. Thiện hai. Đón lấy, Trương Huyền nhìn về phía hai quỷ vương, tiếp tục mở miệng nói, hai vị, các ngươi cái này từ ngàn năm nay, ước thúc bầy quỷ, che chở nhân tộc, công đức rộng rãi, cần biết thiên đạo chí công, địa đạo hiển từ nhất, hai vị quỷ vương đại nhân thân có vô lượng công đức, tự có hậu báo, được hưởng chính quả. Trương Huyền lời này vừa nói ra, Tôn Ngộ Huyền cười không nói, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Bạch Truyền Tình đám người thì tất cả giật mình. Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh bây giờ đã đó có thể thấy được rất nhiều thứ, nếu không, ngươi cho là hắn vừa rồi vì sao không hạ tử thủ đâu. Bất quá, Trương Huyền lời này lại làm cho hai vị quỷ vương trong lòng đều là một trận mê hoặc. Bởi vì Trương Huyền, bọn hắn nghe được không hiểu ra sao. Cái gì gọi là vô lượng công đức? Công đức là cái gì? Cái gì gọi là tự có hậu báo? Bọn hắn ngày ngày co đầu rút cổ tại nhị vương trong cốc, cái này kêu là hậu báo sao? Cái gì lại gọi được hưởng chính quả đâu? Chính quả lại là cái gì? Cho nên, hai vị quỷ vương cùng nhau nhìn về phía Trương Huyền chờ đợi hắn tiếp xuống lý do thoái thác. Hai vị quỷ vương đại nhân, bây giờ đại kiếp giáng lâm, phúc đức khí vận thâm hậu người, được thành tiên đạo, phúc đức khí vận thứ hai người, thành thần đạo, phúc đức khí vận lần nữa người, lại vào luân hồi, phúc đức khí vận nồng cả người, đều thành cho bụi. Hai vị, không biết các ngươi đối tương lai có tính toán gì không? Trương Huyền cái này vừa nói, hai vị quỷ vương càng thêm mê hoặc. Cuối cùng, tất quỷ vương vẫn là thủ không nhìn được trước hướng về Trương Huyền chắp tay, nói, thiên sư lời nói, huynh đệ chúng ta không hiểu ra sao? Mong rằng tiên sư chỉ điểm một hai. Chính là, mong rằng tiên sư chỉ điểm một hai. Đồng Quỷ Vương cũng đội vàng hướng Trương Huyền hành lễ, nói. Trương Huyền nghe vậy, vung lên phất trần, cười giải thích, nói, tiên giả, siêu thoát tại tam giới bên ngoài, không tại ngũ hành bên trong, được hưởng thiên địa chi đại tự tại, thần đạo người, đến thiên địa quyền hành, trưởng thiên đạo quy tắc, phụ tiên chi mệnh, chấp thiên chi hành, có thể hưởng nhân gian hương hỏa, cũng có thể hưởng trưởng sinh chi thọ, luân hồi giả, khởi tử hoàn sinh, nhân gian vãng sinh người cũng, còn kia cho bụi sao? Nói đến đây, Trương Huyền hơi chút dừng lại, tiếp lấy nói ra, cho bụi người tam hồn thất phách đều tán, một điểm chân linh cũng vong, từ đó thiên địa không còn là vậy. Nghe xong Trương Huyền lời này, hai quỷ vương mặc dù vẫn là không hiểu ra sao, cái hiểu cái không, nhưng vẫn là bị dọa sợ nổi da gà, toàn thân run rẩy lên. Mong rằng tiên sư chỉ điểm một con đường sáng. Hai vị quỷ vương cùng nhau đứng dậy, bịch một tiếng, liền hướng về Trương Huyền quỷ đến trên mặt đất. Hai quỷ vương cái quỷ này, bên trong đại sảnh cái khác hồng y lệ quỷ cùng phổ thông lệ quỷ cũng nhao nhao theo sát lấy quỷ trên mặt đất, trong miệng tề thanh la lên, mong rằng tiên sư chỉ điểm một con đường sáng. Trương Huyền thấy thế, cười vung lên phất trần, một đạo nhu hòa lực lượng công chúng quỷ đều nâng đỡ lên. Sau đó, Trương Huyền ánh mắt rơi vào hai vị quỷ vương trên thân, mở miệng nói, đã như vậy, kia bần đạo liền chỉ tại các ngươi một con đường dẫn đi. Nói chuyện, chỉ gặp Trương Huyền chỉ một ngón tay, chỉ gặp một vệt kim quang bay ra, sau đó liền trên không trung hóa thành một cánh cửa. Cánh cửa kia cao chừng 2 trượng, bề rộng chừng 1 trượng, môn hộ về sau, âm khí tràn ngập, quỷ tiếng khóc liên tiếp, bên tai không dứt. Kia là nơi nào? Hai quỷ vương cùng với hơn người quỷ nhìn thấy kim quang kia hóa thành môn hộ, đều mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Bọn hắn không rõ cánh cửa kia về sau đến tột cùng là bực nào chỗ. Ngộ Huyền. Trương Huyền đột nhiên nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, mở miệng kêu. Sư phụ, đồ nhi tại. Tôn Ngộ Huyền nghe tiếng, lập tức đứng lên đến, hướng về Trương Huyền không mình hành lễ. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói, Ngộ Huyền, ngươi lại mang hai vị quỷ vương tới đất phủ du lịch đi. Đồ nhi tuân mệnh. Tôn Ngộ Huyền đáp ứng một tiếng, cất bước liền đi tới môn hộ trước đó, quay người hướng về hai vị quỷ vương nói ra, hai vị quỷ vương như muốn biết con đường tương lai, không ngại đi theo ta lão Tôn đến địa phủ này ở trong đi một lần đi. Cái này. Hai quỷ vương liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương nghiêm trọng. Bởi vì hai quỷ vương căn bản không biết cánh cửa kia về sau đến tuột cùng là bực nào chỗ, vạn nhất là cả bẫy, là mai phục đầu. Cuối cùng, Đồng Quỷ Vương xuất chức lấy lại tinh thần, lập tức đứng dậy, hướng về Tôn Ngộ Huyền vừa chắp tay, nói, "Tốt, huynh đệ của ta liền theo Tôn thiếu gia đi vào đi tới một lần, nhìn một chút địa phủ này đến tuột cùng là bực nào chỗ." "Mời." "Đồng huynh, cái này." Tất Quỷ Vương nhìn thấy Đồng Quỷ Vương há miệng liền đáp ứng xuống, lập tức khẩn trương. mà Đồng Quỷ Vương thì trực tiếp kéo lấy Tất Quỷ Vương hướng về môn hộ đi tới. "Tất Hiền đệ, thiên sư như là nghĩ muốn gây bất lợi cho chúng ta, sao lại cần đùa nghịch những thủ đoạn này?" Đồng Quỷ Vương nhìn thấy Tất Quỷ Vương sắc mặt, vội vàng tiến đến bên tai của hắn nói nhỏ. Tất Quỷ Vương trong lòng run lên, trong nháy mắt hiểu được. "Đúng vậy à, nếu là người ta thật muốn đối nhóm người mình bất lợi, sao lại cần thủ đoạn khác, trực tiếp trấn áp cũng được." "Ha ha, hai vị Quỷ Vương, mời." Chương 980, hai Quỷ Vương du lịch địa phủ. Chương 980, hai Quỷ Vương du lịch địa phủ. "Ha ha, hai vị Quỷ Vương, mời." Tôn Ngộ Huyền cười lớn một tiếng, cất bước liền trước vào cánh cửa kia. Rất nhanh, môn hộ về sau lần nữa truyền đến Tôn Ngộ Huyền thanh âm. "Hai vị Quỷ Vương, ta lão Tôn đã tiến đến, hai vị còn do dự cái gì? Nhanh mời tiến đến đi." Đồng Quỷ Vương cùng Tất Quỷ Vương liếc mắt nhìn nhau, Đồng Quỷ Vương nhẹ gật đầu, đầu tiên cất bước đi vào. Tất Quỷ Vương thấy thế, cũng không do dự nữa, cũng gấp đi theo đi vào. Theo ba người tiến vào, cánh cửa kia đột nhiên biến mất. Bên trong đại sảnh, còn lại bảy quỷ nhao nhao cầm nhưng, cũng không dám có chút động tác khác. Ngay cả hai vị Quỷ Vương đại nhân cũng không là đối thủ, huống chi bọn hắn những này hồng ý địa lệ quỷ cùng lệ quỷ đâu. Bây giờ, bảy quỷ chỉ hy vọng, trước mắt những này hung thần đừng chú ý tới bọn chúng những tôm tép này là được. Đè xuống bên trong đại sảnh Trương Huyền Sư đồ cùng bảy quỷ tạm thời không nhắc tới, chúng ta lại nói hai Quỷ Vương đi theo Tôn Ngộ Huyền tiến vào trong địa phủ, đầu tiên liền đi tới trước quỷ môn quan. Tôn Ngộ Huyền đứng tại trước quỷ môn quan, hắc hắc cười không ngừng. Mà hai vị Quỷ Vương giờ phút này lại là ngước cổ, nhìn xem kia cao vút trong mây quỷ môn quan sững sờ ngây dại. Há hốc miệng, hai Quỷ Vương thật lâu không nói gì. "Uy hai vị Quỷ Vương đại nhân, nhìn đủ chưa? Đây bất quá là cái phá cửa mà thôi, bây giờ còn chưa tiến địa phủ đâu." Tôn Ngộ Huyền mang trên mặt ý cười, ra vẻ không kiên nhẫn hô. "Nghe một chút, nghe một chút, ngươi quản cái này gọi ra cửa a? Ngươi gặp qua dạng này phá cửa a?" "Nha." "Tốt a, ngươi thật giống như thật nhìn qua, không có thèm." Hai Quỷ Vương trong đầu vạn mã buông đằng, ngơ ngác cúi đầu, ngơ ngác nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, thật lâu mới dần dần lấy lại tinh thần. Tất Quỷ Vương há to miệng, duỗi ra ngón tay, chỉ hướng quỷ môn quan, nói, "Đây cũng là quỷ môn quan." Tôn Ngộ Huyền gật đầu cười, nói, "Đúng a. Đây chính là quỷ môn quan. Chính là âm dương hai giới giao hội chỗ, qua quỷ môn quan, vậy liền đã đến âm tào địa phủ. Đi, các ngươi cũng rốt cục lấy lại tinh thần, chúng ta phải tranh thủ thời gian đi đường." Nói đến đây, Tôn Ngộ Huyền cầm lấy Như Ý Kim Cô đồng hướng về đại môn gõ gõ, nói, "Tranh thủ thời gian mở cửa, tranh thủ thời gian mở cửa, ta lão Tôn dẫn người đến đi thăm, nhanh lên mở cửa, chớ lầm ta lão Tôn chính sự." Nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền cứ như vậy không chút kiêng kỵ dùng kim cô đồng gõ cửa, hai vị Quỷ Vương đều bị giật nảy mình. Nương theo lấy két, két. Tiếng vang bên trong, quỷ môn quan quả nhiên mở ra. "Đi, đi, hai vị Quỷ Vương, hắc hắc, mau theo ta lão Tôn vào đi." Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền nhảy một cái, liền nhảy vào trong môn. Hai Quỷ Vương thấy thế, cũng không do dự nữa, trực tiếp cũng cất bước đi vào. Một bước vào trong quỷ môn quan, chỉ gặp giữa thiên địa đều là tối tăm mở mị tâm khí tràn ngập, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là quỷ vụ lở lở, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Duy chỉ có thể thấy rõ chính là dưới chân một đầu ruột dê đường nhỏ, hai bên đường thì là từng đóa tiên diễm đóa hoa, dị hương sông và mũi. Kia từng cây đóa hoa, chỉ gặp hoa, không thấy lá, địa tuyến to bằng miệng chén, có màu đỏ, màu hồng, màu trắng rất nhiều nhan sắc. Hắc hắc, các ngươi dưới chân dẫm đến hoàng tuyệt lộ, hai bên đường thì là bị ngạn hoa. Đúng vào lúc này, Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc nói với bọn hắn. Hoàng tuyệt lộ, bị ngạn hoa. Tôn thiếu gia, không biết hai cái này có gì giảng cứu sao? Đồng Quỷ Vương tò mò hỏi. Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, đáp ý cười một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, các ngươi xem như hỏi đúng người, như thế nói với các ngươi đi. Vừa vào hoàng tuyệt lộ, lại không phải dương thế người, chớ quay về lối. Các ngươi nếu là không tin, không ngại quay đầu nhìn xem. Hai Quỷ Vương nghe vậy, hiếu kỳ quay đầu trở lại, hướng về sau lưng xem xét. Chỉ gặp sau lưng của bọn hắn, nơi nào còn có hoàng tuyệt lộ, nơi nào còn có kia quỷ môn quan. Thế nhưng là, rõ ràng bọn hắn mới vừa vặn đi tới a. Kia cao vút trong mây quỷ môn quan làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi đâu. Thấy cảnh này, hai Quỷ Vương lập tức liền khẩn trương lên. Sẽ không, không sẽ huynh đệ mình bị Trương Huyền đám người này cho lừa gạt tám toán đi. Hai Quỷ Vương trong lòng đồng thời dâng lên như thế một cái ý nghĩ, bất quá, đợi nhìn thấy phía trước dẫn đường Tôn Ngộ Huyền về sau, hai Quỷ Vương lần này hơi yên tâm. Dù sao như cái này hoàng tuyển lộ thật không quay đầu đường, vậy cái này Tôn Ngộ Huyền tại sao lại đi theo vào? Khẳng định có ra ngoài chi pháp. Nghĩ tới đây, hai Quỷ Vương trong lòng mới hơi bình tĩnh lại. Tôn thiếu gia, cái kia không biết cái này bị ngạn hoa lại có gì giảng cứu? Tất Quỷ Vương mở miệng hỏi. Tôn Ngộ Huyền cười phủi tay, nói, hoa không thấy lá, lá không thấy hoa, hoa mùi thơm khắp nơi, nghe hương nghĩ người. Hắc hắc, đi nhanh đi, chúng ta còn phải thời gian đang gấp đâu. Tôn Ngộ Huyền chỉ là niệm vài câu giống như thơ không phải thơ câu nói, liền thúc giục hai Quỷ Vương đi về phía trước. Thế là tiếp xuống, Tôn Ngộ Huyền mang theo hai Quỷ Vương nhìn vọng hương đài, âm sơn, trải qua phán quan điện cùng Diêm La thập điện, cũng cùng tứ đại phán quan cùng năm vị Diêm La trò chuyện vui vẻ. Hai Quỷ Vương rất là kỳ quái, tựa hồ kia bốn vị phán quan cùng năm vị Diêm La đều đối bọn hắn phi thường nhiệt tình. Hai vị Quỷ Vương đầy bụng nghi hoặc rời đi Diêm La thập điện, tiếp lấy lại thấy được Tam Sinh Thạch, Cầu Đại Hà, cũng gặp vị kia đang không ngừng nấu canh mạnh bà. Kia đục ngầu mạnh bà thang, tản ra kỳ dị hương khí, trêu đến Tất Quỷ Vương suýt nữa nhịn không được đi uống một bát, may mắn bị Tôn Ngộ Huyền cản lại. Người lão quỷ này, làm sao như thế thèm ăn a? Nếu là uống cái này canh, chuyện gì phát sinh, ta lão Tôn cũng không chịu trách nhiệm mặc cho. Tôn Ngộ Huyền cái này vừa nói, hai vị Quỷ Vương đều lấy làm kinh hãi, ngay cả đội mở miệng hỏi thăm. Tôn thiếu gia, không biết cái này canh lại là vật gì? vì sao ta nhìn những cái kia quỷ vật đều muốn uống cái này một chén canh? Tôn Ngộ Huyền nhướng mí mắt, nói, gọi là mạnh bà thang, lại gọi là thuốc mê, tên như ý nghĩa, một khi uống vào chén canh này, như vậy chuyện cũ trước kia đều thành hư ảo, cũng liền nói ngươi kiếp trước đủ loại ký ức cùng tình cảm đều sẽ bị thanh trừ, sau đó, ê, qua kia cầu đại hạ, liền tiến vào luân hồi. Đợi Tôn Ngộ Huyền giải thích xong, hai vị quỷ vương thì là hít vào một ngụm khí lạnh, nhịn không được một trận hoảng sợ. Nhất là Tất Quỷ Vương, nếu là uống chén kia canh, chỉ sợ giờ phút này hắn cũng muốn trực tiếp đi luân hồi. Đó lấy, Tôn Ngộ Huyền mang lấy bọn hắn đi qua cầu đại hạ, đi tới luân hồi vòng xoáy trước mặt. Nhìn xem kia chậm rãi vận chuyển luân hồi vòng xoáy, hai vị quỷ vương giờ phút này trong lòng rung động có thể tưởng tượng được. Tôn thiếu gia, thiên sư đến tột cùng là người thế nào? Hai quỷ vương cũng nhịn không được nữa, trực tiếp hướng về Tôn Ngộ Huyền hỏi. Ha ha. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy cười ha ha, quay người lại, đối hai vị quỷ vương nói ra, hai vị quỷ vương, địa phủ du lịch xong, chúng ta cũng cần phải trở về. Ta sư phụ đến tột cùng là lai lịch ra sao, đến lúc đó, tự nhiên liền biết. Bên trong đại sảnh, lần nữa kim quang lóe lên, một đạo kim sắc môn hộ xuất hiện lần nữa, từ môn hộ bên trong đi ra ba người. Sư phụ, bái kiến thiên sư. Chương 981, Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương quy vị. Chương 981, Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương quy vị. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đều miễn lễ đi. Trương Huyền cười vung lên phất trần, đem ba người đỡ dậy. Sau đó, Trương Huyền ánh mắt liền rơi xuống hai vị quỷ vương trên thân. Hai vị quỷ vương đại nhân, địa phủ một nhóm, không biết có cảm tưởng gì. Cái này, hai quỷ vương liếc nhau, đồng thời không nói gì. Bịch, bịch, hai tiếng, vừa mới đứng dậy hai vị quỷ vương lần nữa quỳ rạp xuống đất, hướng về Trương Huyền đại lễ thăm viếng, nói, thiên sư thượng thần ở trên, tiểu quỷ đồng cùng, Tất Nguyên Tân, hôm nay mới biết thiên địa chi khoát, thế gian chi mê, vạn mong thiên sư từ bi, cho phép ta hai người nhập địa phủ nhập trước, dù là một cái nho nhỏ quỷ sai, ta hai người cũng cầu còn không được. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thiện hai, thiện hai. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, đột nhiên lần nữa mở miệng nói, đồng hòa, Tất Nguyên Tân ở đâu? Tiểu quỷ tại. Hai quỷ vương đồng thời cúi đầu ứng hòa. Sát mệnh, đồng hòa, Tất Nguyên Tân đều tiền triều con lại, sau khi chết vì quỷ, siêng năng tu hành, không sợ sinh linh, ước thúc bảy quỷ, bảo hộ bách tính, công đức rộng rãi. Hôm nay công đức viên mãn, đặc biệt cho sát phong. Gia phong Tất Nguyên Tân vì địa phủ Diêm La thập điện thứ lục điện chi chủ, Biện Thành Vương, vị chính lục phẩm thần bị, gia phong đồng cùng vì địa phủ Diêm La thập điện thứ thất điện chi chủ, Thái Sơn Vương, vị chính lục phẩm thần bị, người thân quá thay. Trương Huyền vừa dứt lời, giữa thiên địa trong nháy mắt rung động ầm ầm. Nhị Vương cốc trên không, mây đen bốn hợp, sấm sét vang dội. Ầm ầm. Giang giác giang giác. Bên trên bầu trời huyền hoàng chi khí lăn lộn không ngớt. Mấy trăm cây số bên ngoài, phong thần đại bên trên, phong thần bảng kim quang đại tác, hai đạo kim quang phóng lên tận trời, thẳng đến Nhị Vương cốc mà tới. Kim quang rơi xuống, lọt vào Nhị Vương trong cốc, xuyên qua thật dày vách núi, thẳng vào trong đại sảnh, đem Tất Nguyên Tân, đồng cùng hai vị quỷ vương liền bao phủ tại bên trong. Trên bầu trời lăn lộn không nghỉ huyền hoàng chi khí cũng theo sát mà xuống, đem hai vị quỷ vương bao khỏa trong đó. Thấy cảnh này, Trương Huyền gật đầu cười. Tôn Ngộ Huyền, Thiên Lập Văn đám người sớm đã không thấy kinh ngạc, nhưng trong đại sảnh bảy quỷ đều trợn tròn mắt. Từ theo bọn nó hai cái đại vương lại xuất hiện, sau đó phát sinh hết thảy đều nghiêm trọng vượt ra khỏi bọn chúng phạm vi hiểu biết. Trong chốc lát về sau, kim quang biến mất, huyền hoàng chi khí cũng tiêu tán không còn, nguyên địa liền hiện ra hai tôn uy phong lẫm lẫm Diêm La chính thần. Chỉ gặp hai vị này Diêm La đều đầu đội miện lưu quan, người mặc Diêm La bảo, tay nâng hốt bản, lưng đeo trường kiếm. Tiểu thân đồng cùng, Tất Nguyên Tân, tham kiến thượng thần. Hai vị tân nhiệm Diêm La cùng nhau hướng về Trương Huyền không mình hành lễ. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, hai vị miễn lễ đi. Vâng, thượng thần. Tân nhiệm Biện Thành Vương Tất Nguyên Tân cùng Thái Sơn Vương đồng cùng một lần nữa đứng thẳng người, trên mặt của hai người đều tràn đầy vẻ kích động. Tiếp nhận thần đạo truyền thừa, hai người làm sao không biết thần nhóm đến tuột cùng đạt được bao lớn cơ duyên a. Thập điện Diêm La mặc dù không phải địa phủ tối cao thần, nhưng là trong địa phủ giàu nhất thực quyền 10 vị thần chỉ a. Mà lại phẩm giai cũng là không thấp, hiện tại sở dĩ chỉ là chính lục phẩm, mà là bởi vì trước mắt địa phủ chỉ có thể gánh chịu chính lục phẩm. Bất quá, ngồi tại chủ vị Trương Huyền đột nhiên tâm thần khẽ động, quay đầu liền nhìn về phía mấy trăm cây số bên ngoài phong thần bảng. Chỉ gặp thời khắc này phong thần đài bên trên, trên bầu trời vô tận huyền hoàng chi khí cùng nhân đạo công đức kim quang chính từ trên trời giáng xuống, đem trọn tòa phong thần đài đều một mực bao khỏa tại trong đó. Phong thần bảng ngay tại cấp tốc xoay tròn lấy, đạo đạo thất thải hào quang trên phong thần đài lấp lóe. Ầm ầm. Đột nhiên tiếng sấm rền vang âm thanh từ phong thần bảng bên trong truyền ra, Trương Huyền định thần nhìn lại, đầu tiên liền thấy thập điện Diêm La đã về vị bảy vị Diêm La, thần nhóm thần vị bên cạnh phẩm giai biến hóa. Trực tiếp từ chính lục phẩm lập tức biến thành chính ngũ phẩm, nhảy lên nhất phẩm hai giai. Ầm ầm. Lần nữa tiếng sấm rền vang thanh âm vang vọng đất trời. Phong thần bảng bên trên tứ đại phán quan, như đầu mã diện, hắc bạch vô thường rất nhiều thần bị, thần nhóm phẩm giai cũng bắt đầu nhảy lên, có trực tiếp nhảy lên nhất phẩm cũng có chỉ có nhất giai. Bên trong đại sảnh, vừa mới được phong làm chính lục phẩm Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương Tất Nguyên Tân cùng đồng cùng trong nháy mắt lần nữa bị một đoàn kim quang bao trùm. Trong chốc lát về sau, kim quang biến mất, hai vị Diêm La trên người thần đạo uy nghiêm càng thêm nồng đậm. Địa phủ bên trong chúng thần, còn có trên đất thành hoàng, môn thần, thổ địa, táo quân chờ chúng thần cũng đều nhao nhao quay đầu nhìn về phía phong thần đài vị trí, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Phẩm giai tăng lên, cũng mang ý nghĩa thần nhóm thực lực cũng tăng lên, thần nhóm quyền hành cũng đồng dạng tăng lên. Trương Huyền có chút nhắm lại hai mắt, giờ phút này trong cơ thể của hắn cũng là pháp lực sôi trào, vô tận huyền hoàng chi khí cùng thiên địa nguyên khí chính đang điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Trương Huyền cảm ứng được trong bụng biển kia kim đan chính đang nhanh chóng xoay tròn lấy, tiên thiên thần hỏa càng phát ra thịnh vượng, cựu chuyển kim đan cũng càng phát ra tới gần. Đan thành cựu chuyển, như vậy thành tiên cũng liền gần ngay trước mắt. Thật lâu, các loại dị tượng biến mất, bên trong đại sảnh lần nữa khôi phục an bình. Trương Huyền cũng chậm rãi mở mắt, khắp khuôn mặt là ý cười. Hôm nay thu hoạch quá lớn. Bây giờ thập điện Diêm La đã trở về 7 vị, đợi 10 vị toàn bộ quý vị, Trương Huyền không thể tin được sẽ phát sinh cái gì. Có lẽ, Trương Huyền to gan phỏng đoán, có thể hay không đến lúc đó, chính là mình thành tiên ngày đâu. Đơn giản không thể tin được. Điều này cũng làm cho Trương Huyền sớm đã không có chút rung động nào đạo tâm, một lần nữa nổi lên gợn sóng. Thành tiên a, đây là tất cả người tu đạo chấp niệm a. Sư phụ, có được Hỏa Nhãn Kim Tinh Tôn Ngộ Huyền trước tiên phát hiện Trương Huyền dị dạng, lập tức liền nhảy đi qua, đi tới Trương Huyền trước người. Trương Huyền gật đầu cười, nói, vi sư khoảng cách thành tiên lại tới gần một bước. Thật sao? Sư phụ, thật sao? Chúng đồ đệ, đồng tử lập tức đều xuống tới, trên mặt đều tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Bên ngoài đứng hầu Tất Nguyên Tân cùng Đồng Cùng thì có chút hai mặt nhìn nhau, nhưng hiển nhiên trong nháy mắt thần nhóm cũng hiểu rõ ra, lập tức không người hướng về Trương Huyền chúc. Chúc mừng thượng thần tu vi tiến nhanh. Trong chốc lát về sau, Trương Huyền vung lên phát trần, đem mọi người đẩy ra, sau đó nhìn về phía hai vị tân nhiệm Diêm La, mở miệng nói, hai vị, bây giờ địa phủ vô luận là quỷ sai, âm binh, vẫn là các phủ các nha đều là lúc dùng người, ngươi cái này nhị vương trong cốc, những này lệ quỷ, cùng. Trương Huyền hơi chút dừng lại, sau đó cười nói, cùng những cái kia quỷ vương, chỉ cần thân vô tội nghiệt người, đều có thể mang nhập trong địa phủ, tất cả chức vụ, các ngươi liền cùng mấy vị khác Diêm La thương nghị đi. Nghe được Trương Huyền lời nói, hai vị tân nhiệm Diêm La đầu tiên là sức sở, tiếp lấy chính là đại hỷ. Tiểu thần tuân mệnh, đa tạ thượng thần từ bi. Trương Huyền gật đầu cười, vung lên phất trần, một vệt kim quang rơi xuống. Đợi kim quang biến mất về sau, Trương Huyền sư đồ cũng trong đại sảnh biến mất cái vô tung vô ảnh. Nhị vương cốc trên không, Trương Huyền ngồi ngay ngắn ở thanh lưu phía trên, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Côn đám người theo hầu tại trái phải. Một đóa tường vân nâng đám người, liền tiếp tục hướng về phương bắc mà đi. Bảy vương đã về, còn lại tam vương còn xa sao? Chương 982, Văn Thánh tập chương 982, Văn Thánh tập 13 tháng chạm theo tới gần năm mới, giữa thiên địa, quỷ dị chi khí càng phát ra nồng nặng. Trên đường đi, những cái kia hương trấn thôn xóm đều đã không quá nguyện ý tiếp nhận ngoại lai người. Huyện thành còn khá tốt chút, Trương Huyền sư phụ bắc hành, lấy chu trừ dọc theo đường các loại quỷ dị tà ma vì một cái mục đích chủ yếu, cho nên tùy tiện không tiến lớn thành trì. Cho nên, trên đường đi, Trương Huyền sư đồ phần lớn đều là ngủ ngoài trời tại hoang dã ở ngoài. Một ngày này, Trương Huyền sư đồ dọc theo quan đạo mà đi. Trên quan đạo, người đến người đi, nhưng so thường ngày đã ít đi rất nhiều, cho nên cái này cũng dẫn đến quan đạo cái khác một chút khách sạn, quán rượu, câu lan chờ chỗ, sinh ý kém rất nhiều. Sư phụ, ngươi mau nhìn, phía trước tựa như là cái phiên chợ. Tôn Ngộ Huyền đột nhiên trở xuống mặt đất, đưa tay chỉ hướng về phía trước. Cái gọi là phiên chợ, chỉ chính là quan hai bên đường, lấy đạo xây lên một chút cửa hàng tập hợp. Có khách sạn, tử quán, câu lan, dịch trạm vân vân. Một mực tại thanh lưu trên lưng nhắm mắt dưỡng thần Trương Huyền mở mắt, hướng về phía trước nhìn thoáng qua. Chỉ thấy phía trước đúng là cái phiên chợ, mà lại tựa hồ còn mười phần náo nhiệt. Lôi Dung vóc người cao nhất, hắn cũng rất dễ dàng liền thấy. Sư phụ, nếu không, chúng ta liền đi phiên chợ bên trên nghỉ ngơi một chút đi. Lôi Dung ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền gật đầu cười, nói, tốt, kia, chúng ta liền đi qua nhìn một chút. Rất nhanh, đám người liền đi tới cái này phiên chợ trước mặt. Cái này phiên chợ ước chừng có 20 mấy cửa tiệm, dọc theo quan đạo xây lên, đều là 3 tầng đến 5 tầng lầu nhỏ. Một màn này ngược lại để đám người lấy làm kinh hãi. Sư phụ, cái này phiên chợ hảo hảo náo nhiệt a. Tiền Lập Văn nhịn không được tán thán nói. Hiện thực cũng xác thực như thế, cái này phiên chợ không chỉ quan hai bên đường kia hơn 20 nhà các loại cửa hàng, các cửa hàng trước cửa, còn có trên 100 cái quán nhỏ phiến. Những này quán nhỏ phiến lại là bán cái gì đều có bán kim chỉ, có bán dưa quả lê đào, còn có bán vải vóc, quần áo, cũng có bán các loại quà vật ăn cùng nhỏ đồ chơi. Vừa đỏ lại ngọt quả đào nha. Mau tới mua a. Bánh hấp á. Bánh hấp á. Lại hương vừa mềm bánh hấp á. Đồ chơi làm bằng đường á. Đồ chơi làm bằng đường. Tốt nhất vải đỏ a. Các loại tiếng giao hàng liên tiếp, vô cùng náo nhiệt. Kỳ quái, sư phụ, hiện tại đã là tháng chạp. Chúng ta đi ngang qua cái khác phiên chợ, phần lớn đều đã hoang vu, sao đến cái này phiên chợ, náo nhiệt như vậy? Tiền Khôn cau mày, tả hữu dò xét, sau đó nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía sư phụ Trương Huyền. Trương Huyền vung lên phát trần, sau đó liền từ thanh lưu trên lưng nhảy xuống tới, cười nói, là có chút kỳ quái, ở trong đó chỉ sợ sẽ có rất có ý tứ ẩn tình. Một đoàn người rất nhanh liền đi tới một nhà tiểu lâu trước mặt. Tiểu lâu này chừng lầu 5, trang trí đến 10 phần khí phái, lớn trên cửa treo một mặt tấm biển, phía trên viết lấy trăm vị từ bà chữ to. Chỉ là ba chữ này viết có chút làm cho người không dám lấy lòng. Tiên Lập Văn chật chật hai tiếng, nói, sư phụ, ngươi nhìn. Tiểu lâu này tu ngược lại là khí phái, chỉ là chữ này. Chật chật. Lôi Dung cũng là cười cười, mở miệng nói, nhị sư minh nói đúng lắm, chữ này viết quả thật có chút. Ha ha. Bên cạnh Dư Hồng Thượng phốc một tiếng, bật cười, nói, ngươi còn quản người ta chữ viết đến thế nào à? Hẳn là. Ngươi còn định cho người ta để mấy chữ sao? Trương Huyền ngẩng đầu cũng nhìn một chút, lại là lắc đầu cười cười, ngược lại cũng không phải nói chữ này chính là chính lệnh. Chỉ có thể nói cái này bảng hiệu bên trên ba chữ đặc biệt có đặc điểm. Kỳ thật ở kiếp trước, có rất nhiều nhà thư pháp, ngẫu nhiên cũng sẽ viết một chút rất kỳ quái thư pháp. Thậm chí có chút nhà thư pháp cố ý bắt chước tiểu hài tử loại kia siêu siêu mẹo mẹo cách viết, lấy hiển lộ rõ ràng mình khác biệt phẩm vị. Đương nhiên, trong đó đại bộ phận, kiếp trước Trương Huyền cũng là thưởng thức không đến. Cái này bảng hiệu bên trên ba chữ kia, theo Trương Huyền, ngược lại cũng có một chút loại kia phong cách. Nghĩ tới đây, Trương Huyền nở nụ cười, nói, tiệm này lao bản ngược lại là người thú vị. Đi thôi, chúng ta đi vào trước. Ôi, mấy vị khách gia, mời đến. Trương Huyền vừa dứt lời, một cái áo xanh hỏa kế liền vội vã bỏ ra, chào hỏi đám người đi vào. Trương Huyền gật đầu cười, chỉ bên cạnh Thanh Nhu nói, hỏa kế, còn phải làm phiền ngươi đem ta Thanh Nhu an bài một chút. Được rồi, khách gia, ngài yên tâm đi. Hỏa kế kia vội vàng đáp ứng một tiếng, hướng về đằng sau vung tay lên, rất nhanh một cái càng tuổi trẻ hỏa kế liền tiến lên đón, từ tiền khôn trong tay nhận lấy Thanh Nhu dây cương. Đám người đi theo áo xanh hỏa kế cất bước đi vào bên trong đại sảnh, vừa mới tiến đại sảnh, mọi người liền lấy làm kinh hãi. Bởi vì mọi người phát hiện, ngôi tiểu lâu này bên trong, bốn phía trên tường treo từng khối hình sợi dài tấm ván gỗ, kia trên ván gỗ viết có thơ, có tử, còn có đơn thuần đệ tử. Trong đó, Trương Huyền còn chứng kiến mấy khối trăm vị tư bảng hiệu, chỉ là phong cách cùng bên ngoài chính treo khối kia khác biệt. Hỏa kế, ngươi trong tiệm này tràn đầy văn khí a? Tiền Lập Văn nhịn không được đầu tiên mở miệng hỏi. Mấy vị khách gia là lần đầu tiên đến chúng ta văn thánh tập a? Áo xanh hỏa kế nghe vậy, nhịn không được bật cười. A. Tiền Lập Văn nhịn không được kinh ồ một tiếng, mở miệng nói, ngươi hỏa kế này, hảo nhãn lực a. Chỉ gặp hỏa kế kia lắc đầu, giải thích nói, công tử có chỗ không biết, không phải tiểu nhân nhãn lực tốt, mà là bởi vì phạm là tới qua chúng ta văn thánh tập người, cũng sẽ không đối một màn này cảm thấy ngạc nhiên. Ước hỏa kế, nói thế nào? Tiền Lập Văn càng thêm tò mò. Áo xanh hỏa kế trước không có vội vàng trả lời, mở miệng nói, mấy vị công tử, tiểu thư, ngài nhìn, ngài mấy vị là tại lầu 1, lầu 2 đại sảnh đâu? Vẫn là bên trên lầu 3 trở lên nhã gian đâu? Nghe được hỏa kế tra hỏi, Tôn Lộ Huyền, Tiền Lập Văn đám người đều quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền cười vung lên phất trần, nói, vậy liền đi nhã gian đi, vừa vặn thưởng thức một chút phong cảnh. Được rồi mấy vị khách gia, vậy ngài mấy vị liền cùng tiểu nhân bên trên lầu 5 đi. Lầu 5 phong cảnh tốt nhất. Áo xanh hỏa kế cười đáp ứng một tiếng, sau đó liền cất bước ở phía trước dẫn đường. Đám người đi theo hỏa kế sau lưng, cất bước liền hướng về đi lên lầu. Rất nhanh liền đi tới lầu 2, quả nhiên, lầu 2 cũng là đại sảnh, mà lại đại sảnh bốn phía trên tường cùng lầu 1 giống nhau, cũng treo đầy tấm ván gỗ, trên ván gỗ viết lấy các loại thơ, từ, thậm chí còn có khúc. Hỏa kế, các ngươi lầu 2 cũng có nhiều như vậy a? Tiền Lập Văn đưa tay chỉ bốn phía trên tường những cái kia tấm ván gỗ. Đúng nha, công tử, chúng ta trăm vị ư, 5 tầng lầu, chừng hơn ngàn khối văn tấm, phía trên thơ, từ, khúc có gần hơn 800 thủ, còn có hơn 200 khối đệ tử. Áo xanh hỏa kế nói đến đây, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. T. Mấy người nghe vậy đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Tiền Lập Văn hà to miệng, sợ hãi than nói, ta nhìn các ngươi đừng kêu trăm vị cư trực tiếp đổi tên văn thánh cư đi. Công tử quá khen, văn thánh cư, chúng ta trăm vị cư nhưng không dám nhận. Áo xanh hỏa kế liền đội vàng lắc đầu nói. Tôn Ngộ Huyền thì đột nhiên quay đầu đối Trương Huyền, nói, sư phụ, đã bọn hắn nơi này nhiều như vậy đệ tử, nếu không, một hồi, ngài cũng cho bọn hắn để một bước. Chương 983, Văn Thánh Hồ, Văn Thánh Đạo, Văn Thánh Lao Gia. Chương 983, Văn Thánh Hồ, Văn Thánh Đạo, Văn Thánh Lao Gia. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, vung lên phất trần liền đập vào Tôn Ngộ Huyền trên đầu, nói, khỉ con, chớ có nói bậy, bần đạo chữ chỉ có thể coi là làm, vẫn là chớ có ra mất mặt. Tôn Ngộ Huyền khỏe miệng co quắp một trận, nói nhỏ, sư phụ, chỉ sợ là ngài trướng mắt những cái kia đệ tử đi. Trương Huyền đem hắn nghe vào trong tai, nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái. Mấy vị công tử, tiểu thư, chúng ta tiếp tục đi lên đi. Lầu 5 phong cảnh càng tốt hơn. Áo xanh hỏa kế chỉ coi nghe không được hai người đối thoại, ngay cả đội mở miệng tiếp tục nói. Hỏa kế, làm phiền. Trương Huyền cười nhìn về phía hỏa kế, ra hiệu hắn tiếp tục dẫn đường. Thế là, áo xanh hỏa kế phía trước, mọi người tại về sau, cất bước lên lầu, rất nhanh đám người liền đi tới lầu 5. Đi vào lầu 5 về sau, rõ ràng diện tích nhỏ rất nhiều, nhưng bốn phía trên vách tường vẫn treo rất nhiều. Nhìn thấy lầu 5 trên vách tường đồ vật, đám người hơi sững sờ. Bởi vì lầu 5 treo không phải tấm ván gỗ mà là chính tông trang giấy. Một vài bức trên giấy lớn, có thơ, từ, khúc, họa các loại đề tài, còn có ngang tấm biển, trong đó có mười mấy bức trăm vị cư. Đám người đi theo áo xanh hỏa kế đi vào lầu 5, đối diện liền đi tới hai vị trung nhân, tựa hồ đang muốn xuống lầu. Chỉ gặp đi đầu vị kia trung nhân, một thân màu trắng trường bào bên trên dùng kim sắc sợi tơ buộc vòng quanh các loại tinh mỹ đồ án, mặt chữ quốc, lông mày chữ bát, một đôi mắt hổ nhấp nháy lấp lóe, ẩn chứa lòng dạ cùng cơ cảnh. Sau lưng vị kia thì là một bộ áo xanh, trên đầu một khối thanh khăn khăn trùm đầu, hơi cong người lại, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo ý cười. Bái kiến lao ra, đại trưởng quỹ. Nhìn người tới, áo xanh hỏa kế liền vội vàng không người hành lễ. Nguyên lai, chạm mặt tới hai người chính là trăm vị cư lão bản Phùng Văn cùng đại trưởng quỹ Phùng Bất Kim. Không sai, đại trưởng quỹ liền gọi Phùng Bất Kim. Ý tứ tự nhiên đơn giản nhất dễ hiểu, Bất Kim chính là muốn kiếm tiền, dễ nhiều nhất tiền. Nghe nói vị này đại trưởng quỹ khi còn nhỏ, cái tên này vẫn là đời trước Phùng gia gia chủ cố ý cho hắn lấy, bất quá bọn hạ nhân ai cũng không biết thật giả. Biết thật giả người cũng không dám tự mình thảo luận. A tiểu lục tử, hôm nay lại có khách quý đến a. Trăm vị cư lão bản Phùng Văn nghe tiếng quay đầu nhìn lại, liền thấy áo xanh hỏa kế tiểu lục tử cùng tiểu lục tử sau lưng Trương Huyền sư đồ đám người. Đợi nhìn thấy Trương Huyền sư đồ mặt của mọi người cho khí chất về sau, vị này Phùng lão bản nhịn không được trong lòng giật mình. Thân là trăm vị cư lão bản, trong ngày thường không biết gặp bao nhiêu nhiều loại khách nhân, sớm đã luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh. Vô luận là gặp được người nào, từ hình dạng, khí chất, mặc, nói chuyện hành động các phương diện liếc mắt một cái, Phùng Văn liền có thể đem xuất thân, lai lịch trở đoán cái năm sáu phần. Hôm nay nhìn thấy Trương Huyền sư đồ,
vị này Phùng lão bản lấy làm kinh hãi. Bởi vì Trương Huyền sư đồ cho hắn một loại không hiểu cảm giác, một phương diện hắn chỉ cảm thấy đối diện những này cao quý không tàn đổi, loại cảm giác này có lẽ chỉ có những cái kia hoàng tộc tử đệ trên thân mới có thể nhìn thấy, mà lại còn không là bình thường hoàng tộc. Một phương diện khác, hắn còn từ đối diện những người này trên thân cảm nhận được một loại phiêu miểu cảm giác, một loại không nói được cảm giác, phản phất đối phương những người này không thuộc về nhân gian, nhìn như người trên thế gian, nhưng kỳ thật nhưng lại tại thiên ngoại cảm giác. Cho nên, đương Phùng Văn nói một câu nói về sau, sắc mặt liền trở nên kinh nghi bất định. Lao ra, ngài đây là... Phùng Văn phen này thần sắc biến hóa, đem đối diện hỏa kế tiểu lục tử giật nảy mình. Hắn đang lo lắng, có phải hay không vừa rồi chính mình nói sai lời gì rồi. Nhưng mình chỉ là cho hắn hành lễ a, cái khác không hề nói gì a. Ước không có việc gì, không có việc gì. Tiểu lục tử, đem mấy vị quý khách mời đến xem biển hiên, nơi đó phong cảnh tốt nhất. Mau đi đi. Lấy lại tinh thần Phùng Văn, ngay cả vội mở miệng phân phó nói. Phân phó xong Phùng Văn, còn ôm quyền hướng về Trương Huyền đám người chắp tay, nói, mấy vị quý khách, hữu lễ. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, lão bản, hữu lễ. Trương Huyền cười đáp lễ nói, mấy vị quý khách, mời theo lấy tiểu lục tử đi nhã gian đi. Hôm nay nhất định ăn được, uống tốt, như có bất kỳ bất mãn đều mời theo lúc phân phó. Phùng Văn liền đội vàng cười tiếp tục nói, lão bản, khách khí. Trương Huyền cười vung lên phát trận, nói, song phương khách sáo vài câu, Phùng Văn cùng đại trưởng quỹ Phùng Bất Kim liền rời đi lầu năm, mà Trương Huyền sư đồ cũng đi theo hỏa kế tiểu lục tử đi tới xem biển hiên. Mấy vị quý khách, đây cũng là xem biển hiên. Căn này xem biển hiên là chúng ta trăm vị cư cảnh sát tốt nhất một gian, trong ngày thường cũng phải cần dự định. Vừa tiến vào xem biển hiên, hỏa kế tiểu lục tử liền bắt đầu giới thiệu, sau đó hắn còn đi tới mấy phiến cửa sổ trước mặt, sau đó đẩy ra cửa sổ, nói, mấy vị mời xem, xuyên thấu qua cửa sổ, vừa vặn liền có thể nhìn thấy Văn Thánh Hồ, cũng bị lui tới các quý khách xưng là Hán Hải. Trương Huyền đi vào phía trước cửa sổ, hướng về cửa sổ nhìn ra ngoài, quả nhiên cũng liền hơn 200 mét có hơn, liền có một cái hồ lớn. Kia mặt hồ nhìn chừng hơn bản mẫu, thật không nhỏ a. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người cũng nhao nhao tiến tới phía trước cửa sổ, hướng về cửa sổ nhìn ra ngoài. Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ bởi vì vóc dáng thấp, không nhìn thấy, thế là liền dắt Bạch Truyền Tình cùng Dư Hồng Thược hai người đem bọn hắn bế lên. Tôn Ngộ Huyền thì là trực tiếp nhảy tới trên mặt bàn, lấy tay che nắng hướng ra phía ngoài quan sát, đột nhiên kinh ồ lên một tiếng. A Hỏa Kế, kia hồ trung ương còn giống như có cái đảo nhỏ a. Tiểu thiếu gia, đó chính là Văn Thánh Đảo. Văn Thánh Đảo bên trên có tòa Văn Thánh Thành, hai vị Văn Thánh lao ra liền ở tại kia trong thành. Hỏa Kế tiểu lục tử ngay cả bận bịu mở miệng giải thích. Văn Thánh Đảo, Văn Thánh Thành, còn có Văn Thánh lao ra. A Hỏa Kế, trong này cố sự không ít ta. Tôn Ngộ Huyền tò mò hỏi. Hỏa Kế tiểu lục tử nhìn thấy tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía hắn, thế là ngay cả đội mở miệng giải thích. Chư vị quý khách có chỗ không biết, chúng ta cái này Văn Thánh tập sở dĩ gọi là Văn Thánh tập, liền là bởi vì cái này Văn Thánh hồ, Văn Thánh đảo, Văn Thánh thành, chủ yếu hơn chính là bởi vì hai vị kia Văn Thánh lao ra. Mau nói, hai vị này Văn Thánh lao ra là chuyện gì xảy ra? Tôn Ngộ Huyền lập tức hứng thú tăng nhiều, liên tục thúc giục. Không không các vị quý khách, nếu nói hai vị này Văn Thánh ra, vậy nhưng xa xưa cũng không biết là bao nhiêu năm trước. Tiểu lục tử, tiểu lục tử, khách nhân điểm tốt bữa ăn không? Hỏa Kế tiểu lục tử đang muốn mở nói giải thích hai vị Văn Thánh gia sự tình, lại đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến một cái tiếng thúc giục. Ai, ai, Tam gia, khách nhân ngay tại chọn món ăn đâu, lập tức liền tốt. Lập tức liền tốt. Đợi trả lời xong về sau, Hỏa Kế tiểu lục tử vội vàng một mặt áy náy nhìn về phía đám người, mở miệng nói, mấy vị quý khách, ngài nhìn dạng này được không, ngài mấy vị trước điểm bữa ăn, ta lại cho mấy vị giảng Văn Thánh gia sự tình. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Trương Huyền nghe vậy, miệng tụng đạo hiệu, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiền Lập Văn, nói, Lập Văn, ngươi đến chọn món ăn đi. Vâng. Sư phụ. Chương 984, các ngươi thiệp mời đâu? Chương 984, các ngươi thiệp mời đâu? Ăn nghỉ cơm trưa, cũng nghe thôi Hỏa Kế kia tiểu lục tử giảng cố sự. Trương Huyền vung lên phát trần, lặng lặng nhìn kia văn bên trong thánh hồ đảo nhỏ, nhịn không được lộ ra ý cười. Sư phụ, muốn hay không đổi nhi đi trước kia văn thánh thành đi tìm một chút? Tôn Ngộ Huyền đột nhiên nhảy đến Trương Huyền bên người, vò đầu bứt tai nói, ngươi cái này khỉ con, vẫn là như vậy nóng nội. Trương Huyền một thước liền đập vào Tôn Ngộ Huyền trên trán. Ai nha sư phụ, ngài lại đánh ta. Tôn Ngộ Huyền kêu đau một tiếng, đội vàng liền nhảy ra đi. Trương Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Lập Văn, ngươi đi trước tìm chủ quán định mấy gian thư phòng, đêm nay chúng ta ngủ lại cái này Văn Thánh Tập." Nghe được Trương Huyền lời này, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. "Vâng, sư phụ, ta cái này đi an bài." Tiền Lập Văn càng là lập tức gật đầu xác nhận, sau đó như một làn khói liền chạy ra ngoài. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, rất nhanh, mặt trời dần dần rơi xuống, mặt trăng dần dần dâng lên. Giữa thiên địa, quỷ dị chi khí lăn lộn không ngớt, âm phong trận trận. Loại khí trời này, phổ thông bách tính là căn bản không dám ra tới, đơn thuần chính là bị cái này âm phong thổi bên trên một trận, chỉ sợ liền phải bệnh nặng một trận. Sư phụ, nghe được ngoài cửa thanh âm, Trương Huyền lập tức liền mở mắt, đối ngoài cửa nói ra, vào đi. Két. Một tiếng, phòng cửa bị đẩy ra, Tôn Ngộ Huyền dẫn đầu, những người khác theo sát ở sau lưng hắn, đều cất bước đi đến, hướng về Trương Huyền không người thi lễ. Sư phụ, lão sư. Trương Huyền vung lên phát trần, đem mọi người dìu dắt đứng lên, sau đó quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, nói, canh giờ đã đến, đi thôi. Chúng ta đi kia Văn Thánh đảo nhìn qua. Vâng, sư phụ. Vâng, lão sư. Đám người tề thanh đáp ứng, từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Trương Huyền nhảy xuống giường đến, sau đó cất bước đi ra ngoài, Tôn Ngộ Huyền đám người cũng liền bận bịu cất bước đi theo. Đám người ở khách sạn cũng là 5 tầng lầu, tên gọi, tiếp khách lâu ngay tại trăm vị cư đối diện. Nơi này chen một câu, tại trăm vị cư, cuối cùng, Trương Huyền vẫn là lưu lại một bức đệ tử, đã bị vị lao bản kia Phùng Văn Chân mà trọng chi thu giấu đi. Nghe nói trăm vị cư sự tình về sau, cái này tiếp khách lâu lão bản cũng hướng Trương Huyền cầu một bức chữ, hiện tại cửa ra vào bảng hiệu chính là Trương Huyền để bức kia. Rời tiếp khách lâu, Tôn Ngộ Huyền quay đầu nhìn một chút đỉnh đầu bảng hiệu, nói, sư phụ, vẫn là vị này Phan lão bản thông minh a. Tiên Lập Văn, Tiền Quân đám người nghe vậy cũng là nhao nhao ngẩng đầu, sau đó cùng nhau gật đầu, nói, đại sư Minh nói rất đúng à. Vẫn là vị này Phan lão bản càng thông minh. Trương Huyền trừng đám người một chút, nói, lấy ở đâu như vậy nhiều nói nhảm, đi thôi, chúng ta đi kia Văn Thánh Hồ nhìn xem. Nói chuyện, Trương Huyền cất bước phía trước, đám người theo sát ở phía sau, đám người rất nhanh liền đi tới Văn Thánh bên hồ. Tiên Lập Văn nhíu nhíu mày, nói, sư phụ, chúng ta không có thuyền, muốn hay không bay qua. Bây giờ tất cả mọi người đã có phi hành thuật pháp, hoàn thành trúc cơ mấy người đều có thể đẳng vân giá vũ, còn tại dẫn khí kỳ cũng có thể sử dụng ngự phong chi pháp, đều có thể rất nhẹ nhàng quá khứ. Chỉ là nếu là như vậy quá khứ, liền hiện đến quá mức rêu rao. Trương Huyền nghe vậy lắc đầu, nói, ta tự có biện pháp. Nói chuyện, Trương Huyền hướng về bên cạnh một gốc cây liễu một chiều, sau đó liền thấy một mảnh lá liễu từ trên cây liễu thoát rơi xuống, bay đến lòng bàn tay của hắn ở trong. Chỉ gặp Trương Huyền đem trong tay lá liễu hướng về mặt hồ ném đi, sau đó hướng về mặt hồ nhẹ nhàng thổi một ngụm. Liền thấy trôi nổi ở trên mặt hồ kia phiến lá liễu đột nhiên tăng lớn, cuối cùng hóa thành một chiếc thuyền nhỏ. Đi thôi. Nói chuyện, Trương Huyền một bước phóng ra, liền rơi xuống trên thuyền nhỏ. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Côn đám người thấy thế, cũng liền vội vàng đi theo lên thuyền nhỏ. Đó lấy, liền thấy thuyền nhỏ không cần mái chèo hạch, lại như mũi tên, hướng về giữa hồ Châu Văn Thánh đảo mà đi. Văn Thánh hồ nước hồ phi thường u tĩnh, ánh trăng trong sáng trải rơi xuống dưới, rơi vào an tĩnh trên mặt hồ, gió nhẹ quét, trên mặt hồ nổi lên lăn tăn kim quang. Văn Thánh hồ rất lớn, nhưng thuyền nhỏ tốc độ lại là càng nhanh. Ước chừng thời gian một nén nhang, thuyền nhỏ rốt cục đi tới giữa hồ chỗ. Phía trước một cái đảo nhỏ hiện ra bóng dáng. Đảo nhỏ bị một đoàn nồng đậm sương mù bao khỏa trong đó. Kia sương mù chính là hơi nước châu ngưng tụ, mà không phải quỷ khí châu ngưng, nhưng khi mọi người đặt chân đến trên đảo nhỏ thời điểm, ngoại trừ Trương Huyền cùng Tôn Ngộ Huyền bên ngoài, mọi người khác đều là chau mày một cái. Sư phụ, nơi đây thật nặng âm khí cùng quỷ khí. Tiền Lập Văn đầu tiên mở miệng nói. Tiền Khôn thì là nhíu mày, nói, sư phụ, theo kia tiểu lục tử hỏa kế lời nói, nói hai vị văn thánh gia chính là hai vị võ đế gia, chỉ sợ không phải võ đế, mà là quỷ đế a. Trương Huyền còn chưa trả lời, Tôn Ngộ Huyền thì đầu tiên lên tiếng. Tam sư đệ, ngươi lời ấy sai rồi. Tiền Khôn sững sờ, quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, nói, đại sư minh, là tiểu đệ chỗ nào nói sai lầm rồi sao? Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nói, quỷ đế ở đâu là dễ dàng như vậy gặp phải. Nơi đây hai vị kia cũng không phải quỷ đế, bất quá là hai cái sống được đủ lâu đỉnh phong quỷ vương thôi. Chỉ là, lấy theo lão Tôn quan chi, chỉ sợ bọn họ số tuổi thọ cũng nhanh lấy hết. Đỉnh phong quỷ vương. Tiền Khôn sững sờ, mọi người khác cũng là sững sờ, sau đó nhao nhao nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền vung lên phát trần, nói, được rồi, đừng nói bậy, chúng ta tự mình đi xem một chút đi. Nói chuyện, Trương Huyền đưa tay hướng về trong nước một chỉ gặp kia chiếc thuyền nhỏ trong nháy mắt từ trong nước bay lên, trên không trung từ nhỏ dần, cuối cùng một lần nữa hóa thành một mảnh lá liễu, rơi vào lòng bàn tay của hắn ở trong. Làm xong đây hết thảy, Trương Huyền cất bước liền hướng về bên trong hòn đảo nhỏ đi đến. Đám người thấy thế, cũng không nói nữa, nhao nhao cất bước đuổi theo. Trên đảo nhỏ, thảm thực vật úng tùm, khắp nơi đều là một mảnh sinh cơ bừng bừng chi tượng. Đi ước chừng chén trà nhỏ thời gian, phía trước sương mù bên trong, ẩn ẩn hiện ra một tòa thành trì. Kia thành trì tường thành cao chừng 3 trượng có thừa, trên tường thành lờ mờ, tựa hồ có không ít người đang đi tuần. Theo khoảng cách tiếp cận, ngoại trừ Trương Huyền cùng Tôn Ngộ Huyền bên ngoài, còn lại mọi người đều là giật mình. Bởi vì bọn hắn thấy được rõ ràng, kia trên tường thành chỗ nào là ai a? Rõ ràng là các loại quỷ vật, có chặt đầu quỷ, quỷ chết chìm, quỷ chết đói, lại đầu quỷ, quỷ thắt cổ, thiêu chết quỷ. Sư phụ, đây là một tòa quỷ thành a? Tiền Lập Văn một trận tắt lưới. Mặc dù Phương trong lòng mới đã có chuẩn bị qua, nhưng tận mắt thấy lúc, vẫn là một trận kinh hãi. Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nói, đi thôi, đi thôi. Nhị sư đệ, chúng ta nhanh lên một chút đi. Ta lão Tôn hiện tại cực kỳ hiếu kỳ, hai vị kia văn thánh lao ra đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Tiền Lập Văn nghe vậy nhịn không được không còn gì để nói, bất quá hắn mình đáy lòng cũng là hết sức tò mò, cho nên cũng không có phản đối. Đám người một đường tiến lên, rất nhanh liền đi tới cửa thành trước mặt. Chỉ gặp trên cửa thành phương khắc dấu lấy 3 chữ to, Văn Thánh Thành. Quả nhiên là Văn Thánh Thành. Tiền Khôn ngẩng đầu nhìn kia bảng hiệu, nhịn không được tán thán nói: "Văn Thánh Thành cùng nhân gian thành trì khác biệt, thời khắc này Văn Thánh Thành cửa thành mở rộng, trước cửa thành vậy mà tụ tập không ít người. Những người này từng cái mặc một bộ thanh sam, làm thư sinh cách ăn mặc, ngay tại xếp hàng vào thành. Đương xếp tới Trương Huyền đám người lúc, thủ thành lệ quỷ kinh ngạc nhìn đám người, nói: "Các ngươi thiệp mời đâu?" Ừm. Chương 985, Thiên sư lưu câu đối chương 985, Thiên sư lưu câu đối Trương Huyền sư đồ đám người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn từ đâu tới thiệp mời? Còn không đợi Trương Huyền bọn người đáp lời, kia thủ thành lệ quỷ liền một mặt vẻ chợt hiểu, nói: "Các ngươi cũng là nghe tiếng mà đến à? Hàng năm nghe tiếng mà đến người đọc sách, nhưng nói là đời giấy, các ngươi đến bên cạnh, đối một bộ hai câu, chỉ cần đúng tinh tế, liền có thể đi vào." Đối hai câu. Trương Huyền sững sờ, Tôn Ngộ Huyền đám người cũng trong nháy mắt lòng hiếu kỳ tăng nhiều. "Đúng, các ngươi mấy vị,
đến bên cạnh, nhìn thấy không? Thủ thành lệ quỷ, trên mặt không có nửa phần vẻ không kiên nhẫn, còn chỉ bên cạnh. Trương Huyền Sư đổ quay đầu nhìn lại, liền thấy liền ở cửa thành bên cạnh, có ba bàn lớn, trên mặt bàn đặt vào từng trương hình sợi dài giấy trắng. Những cái kia giấy trắng có chút là trống không có chút thì là viết đầy văn tự. Mỗi cái bàn trước đều đứng đấy mấy cái lệ quỷ, trong đó hai cái bàn tử trước mặt đang có một người thư sinh tại nâng bút viết cái gì. Mấy vị, các ngươi có thể đi qua nhìn một chút, chỉ cần có thể đối được một bộ, các ngươi những người này liền đều có thể đi vào. Hiển nhiên Trương Huyền mấy người còn đứng ở nơi đó không động đậy, thế là thủ thành lệ quỷ lần nữa lên tiếng nhắc nhở. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, tốt, đa tạ chỉ điểm. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, hướng thủ thành lệ quỷ sau khi nói cảm ơn, liền dẫn đám người hướng về bên cạnh đi tới. Rất nhanh, đám người liền đi tới kia cái bàn trống trước mặt. Mấy vị, muốn nói hai câu sao? Lúc này, bàn trống trước mặt hai cái lệ quỷ lập tức đi tới, mặt mũi tràn đầy đều là mỉm cười hô. Từ vừa rồi thủ thành lệ quỷ, đến bây giờ canh giữ ở trước bàn lệ quỷ, đều để Trương Huyền rất là ngạc nhiên. Những này lệ quỷ trên thân vậy mà đều không có chút nào lệ khí, ngược lại từng cái đều đang mỉm cười. Thiên giới mắt, những này lệ quỷ trên thân đều bị một đoàn văn khí bao vây lấy, bên trong nội ẩn lấy không ít công đức kim quang. Trương Huyền túi đầu xem xét, liền thấy trước mắt bàn trống bên trên trưng bày mấy đôi câu đối, chỉ là những này câu đối không phải màu đỏ, mà là màu trắng. Dựa theo kiếp trước lý giải, đây cũng là bình thường. Người sống trạch trước câu đối tự nhiên là màu đỏ, mà người chết trạch trước câu đối xác thực có thể là màu trắng. Cái này văn thánh thành, quỷ khí tràn ngập, dĩ nhiên chính là người chết chỗ, dùng màu trắng câu đối đúng là thích hợp. Không sai, đúng là câu đối. Bọn hắn đem này gọi là đối hai câu cũng là không tính sai. Nói lên câu đối đến, bây giờ phủ Bình Thành cùng xung quanh vài chỗ đã dần dần có tiếp câu đối tập tụ, nhưng những nơi khác, Trương Huyền thật đúng là chưa từng gặp qua. Đây là Trương Huyền tại phủ Bình Thành bên ngoài, lần thứ nhất nhìn thấy này phương thế giới câu đối. 1-2-3-4-5-5-4-3-2-1. Văn bên trong thánh hồ văn thánh đảo, văn thánh đảo câu trên thánh hành. Lúc này, Tôn Ngộ Huyền chính nhìn trên bàn mấy đôi câu đối. Cái này chính là các ngươi đối hai câu a? Tôn Ngộ Huyền một mặt phiền muộn. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đều là tại phủ Bình Thành nhìn qua chân chính câu đối, giờ phút này nhìn thấy văn thánh thành bên ngoài cái này mấy đôi câu đối, nhịn không được đều là không còn gì để nói. Hợp lấy, các ngươi liền đem cái này gọi là đối hai câu a? Tiền Lập Văn thật chặt bưng kín miệng của mình, rất sợ mình bật cười. Mấy vị, ai đến đối câu đâu? Nói chuyện, trong đó một con lệ quỷ từ dưới bàn rút ra mấy chương viết chữ giấy trắng đến, nói: các ngươi có thể từ ở trong đó lựa chọn một bức để đúng, cũng có thể trực tiếp lựa chọn hai tờ trống giấy viết một bộ hoàn chỉnh hai câu. Kia lệ quỷ hướng Trương Huyền đám người giới thiệu quy tắc. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo tự mình đến đi. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, tự mình đến trước bàn, nhìn xem trên bàn mấy phó bế trên, khoe miệng nhịn không được có chút run rẩy. Nước hồ dập dờn trăng sáng cao chiếu trong hồ đảo đảo bên ngoài hồ. Cuối cùng, Trương Huyền đưa tay lấy qua hai tờ giấy trắng, nhấc bút lên đến, chấm đã no đầy đủ mực nước, đặt bút mặt giấy, xoát xoát điểm điểm liền viết ra một đôi câu đối. Thoát tục quy chân, cần hướng ta cửa cầu cảm giác đường, siêu phàm nhập thánh, càng nghi nơi đây hỏi Huyền Tân. Nhìn thấy Trương Huyền viết câu đối, thủ bàn mấy cái lệ quỷ lập tức đều vây quanh. Nhìn thấy Trương Huyền viết ra văn tự, mấy cái lệ quỷ đồng thời nhíu mày, miệng bên trong lặp đi lặp lại thấp giọng ngâm tụng, sau đó, mấy cái lệ quỷ liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương mê hoặc. Vị tiên sinh này, cái gì gọi là thoát tục quy chân? Cái nào gọi siêu phàm nhập thánh? Xin thứ cho chúng ta mấy cái văn thải nông cạn, thực tại bất minh bạch cái này là ý gì? Bên trong một cái lệ quỷ hướng Trương Huyền chắp tay, khiêm tốn mà hỏi. Đúng nha, tiên sinh, cái gì gọi là cầu cảm giác đường? Lại cái gì gọi là hỏi Huyền Tân? Bên cạnh một cái lệ quỷ đồng dạng thấp giọng mà hỏi. Ha ha. Trương Huyền cười ha ha một tiếng, quay đầu nhìn hai cái này lệ quỷ một chút, nói, thoát tục quy chân, siêu phàm nhập thánh, chính là siêu thoát phàm tục, trở lại đạo quy nguyên. Nói đến đây, Trương Huyền hơi dừng một chút, sau đó lại mở miệng nói, mấy vị, không biết chúng ta có thể vào thành sao? Nghe được Trương Huyền tra hỏi, hai cái lệ quỷ hơi sững sờ, sau đó liên tục gật đầu, nói, có thể, có thể, mấy vị xin đợi. Nói chuyện, hai cái lệ quỷ đồng thời từ trong ngực một trận tìm đòi, liền móc ra một thanh dây chuyển dạng đồ vật, đưa cho Trương Huyền đám người, nói, mấy vị tiên sinh, thành nội âm khí rất nặng, các ngươi đem cái này cốt châu đeo lên, tránh được âm khí quấy nhiễu. Kỳ thật mọi người đều là người tu hành, liền văn thánh thành bên trong những này âm khí, tự nhiên là không thương tổn được bọn họ bất quá. Cuối cùng, tất cả mọi người vẫn là nhao nhao tiếp nhận kia cốt châu đeo đi lên. Mấy vị tiên sinh, mời từ nơi này vào thành. Mắt thấy Trương Huyền đám người mang lên trên cốt châu, kia lệ quỷ liền tranh thủ đám người dẫn tới một cái cửa nách chỗ, lại là không cần lại lần chỗ cửa lớn xếp hàng. Mấy vị tiên sinh, các ngươi sau khi vào thành, một mực hướng phía trước đi, tự có những người khác tới đón đợi. Kia lệ quỷ tiếp tục nói. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đa tạ chỉ điểm. Trương Huyền hướng nói một tiếng cảm ơn, mang theo Tôn Ngộ Huyền đám người liền cất bước đi vào. Không nói đến Trương Huyền sư đồ vào thành, chỉ nói, đợi sau khi vào thành, mấy cái lệ quỷ liền vây đến cái bàn kia trước. Không chỉ là nguyên bản canh giữ ở cái bàn này bên cạnh lệ quỷ, cái khác hai cái bàn tử lệ quỷ cũng đều chạy tới. Vây quỷ đều túi đầu cẩn thận chu đáo lấy trên bàn kia đôi câu đối. Thoát tục quy chân, cần hướng ta cửa cầu cảm giác đường, siêu phàm nhập thánh, càng nghi nơi đây hỏi Huyền Tân. Lúc này, đôi câu đối này vậy mà bắt đầu lóe lên yếu ớt kỳ quang, công chúng bị giật nảy mình. A, các ngươi mau nhìn. Các ngươi nhìn thấy không? Hắn giống như đang phát sáng a. Bên trong một cái lệ quỷ đột nhiên kinh hô một tiếng. Đúng nha, giống như thật là a. Đây là có chuyện gì? Một cái khác lệ quỷ cũng là lập tức phụ họa nói. xác thực giống như có kim quang, bất quá, mấy ca, trước đừng quản kim quang sự tình, các ngươi có thể minh bạch hai câu này ý tứ sao? Cái thứ ba lệ quỷ bay đầu nhìn về phía cái khác lệ quỷ, tò mò hỏi. Mấy cái lệ quỷ nghe vậy, cùng nhau lắc đầu, nói, không rõ. Không rõ. Mấy ca, ta luôn cảm giác hai câu này bên trong có đại nguy cơ, chỉ là nghĩ bể đầu cũng không hiểu. Tương chữ, ta đều biết, làm sao liền cùng một chỗ liền không rõ đâu. Chương 986, một đôi câu đối chương 986, một đôi câu đối lời này vừa nói ra, cái khác mấy cái lệ quỷ cũng cùng nhau gật đầu. Lão Lục, ngươi văn khí dày nhất, ngươi đến nói một chút. Đột nhiên, chúng lệ quỷ đều quay đầu nhìn về phía chính ngơ ngác nhìn kia đôi câu đối một cái lệ quỷ. Cái này lệ quỷ mặc một bộ thanh sam, trong tay cầm một cái quạt xếp, ngay tại nhẹ nhàng đông đưa. Kia quạt xếp dùng tới tốt cây trúc làm nan quạt, tốt nhất tơ tằm làm mặt quạt, bất quá chính phản mặt quạt bên trên đều là trống rỗng. Tựa hồ cảm ứng được cái khác lệ quỷ ánh mắt, vị này lệ quỷ ngẩng đầu lên, trên mặt tất cả đều là tán thưởng cùng hướng tới chi sắc. Cái này lệ quỷ tên là Lưu Liễu, cho nên bị cái khác lệ quỷ gọi đùa vì Lão Lục. Bất quá tại những này lệ quỷ bên trong, vị này Lưu Liễu đúng là văn khí thâm hậu nhất. Lão Lục, ngươi là nhìn ra cái gì sao? Cái khác lệ quỷ trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ chờ mong. Lưu Liễu lắc đầu, nói, mấy ca, ta chỉ có thể hiểu thấu đáo 1/2 phần 10, nhưng ta càng cảm thụ, liền cảm nhận được bộ này đối đôi câu bằng bạc, đó là một loại không nói được cảm giác. Lão Lục, nhanh cho mọi người nói một chút. Cái khác lệ quỷ nghe được Lưu Liễu nói như vậy, lập tức con mắt càng phát ra phát sáng lên. Bởi vì bọn hắn đều cảm nhận được đôi câu đối này trong đó bất phàm, chỉ là khổ vì không cách nào phá giải hàm nghĩa trong đó, rất là buồn rầu. Thoát tục quy chân, cần hướng ta cửa cầu cảm giác đường, siêu phàm nhập thánh, càng nghi nơi đây hỏi huyền tân. Lưu Liễu lại đem đôi câu đối này thấp giọng đọc một lần, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía bảy quỷ nói, tục cùng chân tương đúng, phàm cùng thánh tương đối, tiểu đệ cho rằng cái này tục cùng phàm nên đều là đành phải người bình thường, mà thật cùng thánh nên chỉ là những cái kia thoát ly người bình thường người. Lão Lục, hẳn là thật cùng thánh chỉ là võ vương sao? Muốn nói chân chính thoát ly người bình thường phạm chủ, thật đúng là đến đột phá võ vương cảnh mới tính. Bên trong một cái lệ quỷ đột nhiên hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói ra. Cái khác lệ quỷ nghe vậy, cũng là nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Lưu Liễu lắc đầu, nói, ta cũng không nói được. Có lẽ là võ vương, cũng có lẽ là võ đế, nhưng khẳng định không phải người bình thường có thể so sánh. Kia Lão Lục, mặt khác hai câu đâu? Lưu Liễu nghe vậy, hơi chút trầm ngâm, tiếp tục mở miệng nói, ta cũng không nói được a. Mọi người chớ có trách ta. Không trách ngươi, không trách ngươi, Lão Lục, ngươi mau nói đi. Đúng a, Lão Lục, mau nói đi. Bầy quỷ liên tục thúc giục, Lưu Liễu bất đắc dĩ, đành phải mở miệng tiếp tục nói ra, cần hướng ta cửa cầu cảm giác đường cùng càng nghi nơi đây hỏi huyền tân tiểu đệ cảm giác đến bọn hắn muốn biểu đạt ý tứ không sai biệt lắm, nói đúng là, muốn đạt tới thoát tục quy chân hoặc siêu phàm nhập thánh liền muốn tại môn hạ của ta tìm kiếm con đường, liền muốn ở chỗ này tìm phương pháp. Đợi Lưu Liễu nói xong, bầy quỷ đều ngây ngẩn cả người, ở trong lòng tự mảnh bắt đầu cân nhắc. Trong chốc lát về sau, bầy quỷ nhao nhao tỉnh táo lại. Lão Lục giải thích, mặc dù có lẽ không phải chuẩn xác như vậy, nhưng nên rất gần. Trong đó một con lệ quỷ đột nhiên cảm thán nói, a. Một cái khác lệ quỷ đột nhiên kinh hô một tiếng, đem mặt khác bảy quỷ giật mình kêu lên. Lư Phượng, ngươi nhất kinh nhất xạ làm gì? Ngươi không biết, quỷ dọa quỷ, sẽ hù chết quỷ sao? Đúng vậy a, Lư Phượng, ngươi đến cùng làm sao vậy? Dọa mọi người chúng ta nhảy một cái. Nguyên lai vừa rồi một tiếng kinh hô lệ quỷ tên là Lư Phượng. Cái này Lư Phượng người mặc đồng dạng một bộ thanh sam, thân cao 8 thước có thừa, trong tay chống một cây trường thương, bên hông lại treo một chi ống tiêu. Thời khắc này Lư Phượng một mặt kinh hỉ, nghe được bảy quỷ chỉ trích về sau, hắn cũng không giận, mà là cười hắc hắc, nói, các ngươi trước không nên tức giận. Hảo hảo cảm giác một chút mình văn khí, cảm giác văn khí. Bầy quỷ sững sờ, sau đó cùng nhau nhắm mắt lại, âm thầm quan sát trong cơ thể mình văn khí. Sau đó, a, a, trời ạ, văn thánh lao ra ở trên a, ta văn khí đột nhiên tăng trí ít 3 thành a, ta chọn vẹn tăng trí ít 5 thành a, nha. Trong lúc nhất thời, bầy quỷ nhao nhao kinh hô lên, từng cái trên mặt đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Sau đó bầy quỷ đều cúi đầu nhìn về phía kia đôi câu đối. Lão Lục, ngươi nói chúng ta văn khí tăng trưởng có phải hay không đều là bộ này đối đôi câu công lao? Một cái lệ quỷ quay đầu nhìn về phía Lưu Liễu, mở miệng hỏi. Bất quá, mặc dù hắn là hỏi lời nói, nhưng ngữ khí lại là phi thường khẳng định. Hiển nhiên, trong lòng của hắn, hắn văn khí tăng trưởng chính là bái đôi câu đối này ban tạo. Lưu Liễu cất bước đi về phía trước 2 bước, nói, các vị, đôi câu đối này, chúng ta đến tranh thủ thời gian đưa cho mấy vị văn thánh gia thưởng thức một chút. Thậm chí, mượn bộ này đối 2 câu, chúng ta có lẽ còn có thể nhìn thấy 2 vị lao ra. A, Lão Lục, ngươi nói là sự thật. Bên trong một cái lệ quỷ đầu tiên là một tiếng kinh hô, sau đó suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, nói, lại nói, Lão Lục ngươi nói, còn giống như thật sự có khả năng. Nghe nói có thể nhìn thấy 2 vị văn thánh lao ra, bầy quỷ đều là một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Lão Lục, vậy còn chờ gì, nhanh, nhanh, chúng ta đem đôi câu đối này mời lên, vào thành gặp mặt thất gia đi, đem tình huống cho thất gia nói một chút, nói không chừng chúng ta thật sự có thể gặp mặt lao ra. Lư Phượng lập tức ngạc nhiên nói, đúng, Lão Lục, nhanh lên. Ngươi văn khí dày nhất, vẫn là từ ngươi đến nâng lên đi. Cái khác lệ quỷ cũng nhao nhao thúc giục. Lưu Liễu thấy thế, nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay liền hướng về kia đôi câu đối bắt tới, sau đó a, Lưu Liễu một tiếng kinh hô, hai tay trong nháy mắt rút lui trở về. Bầy quỷ đều là sững sờ, nhao nhao hướng về Lưu Liễu nhìn lại, liền thấy Lưu Liễu hai tay đã hóa thành quỷ bộ hình dạng, đồng thời tại kịch liệt quần của lấy, liền phảng phất tại sôi trào nước. "Lão Lục, đây là có chuyện gì?"
"Mấy ca, các ngươi nhìn kia đối hai câu."
Bên trong một cái lệ quỷ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đưa tay chỉ hướng kia đôi câu đối. Vậy quỷ nghe vậy nhao nhao nhìn lại, sau đó lại lần bị chấn động. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, kia đôi câu đối giờ phút này chính đang lóe lên kim quang kia bên trong tràn đầy một loại to lớn cùng uy nghiêm, để bầy quỷ dưới đáy lòng không tự chủ dâng lên một loại nhỏ bé cảm giác. Mà lại không chỉ kia đôi câu đối đang lóe sáng, câu đối bên cạnh chiếc bút kia cũng đang lóe lên yếu ớt kim quang.
Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Lại nói, Trương Huyền mang theo đám người cất bước đi vào Văn Thánh Thành bên trong, liền bị trong thành này cảnh tượng giật nảy mình. Bởi vì tại cái này Văn Thánh Thành bên trong, đã có người sống, cũng có các loại quỷ vật. Đều không ngoại lệ chính là, những cái kia sinh mọi người mặc một bộ thanh sam, làm thư sinh cách ăn mặc, nhưng cũng có mấy vị mặc cử nhân bảo, tiến sĩ bảo, mà chung quanh những cái kia bốn phía dù đang quỷ vật, cũng phần lớn mặc áo xanh, trên thân ngoại trừ quỷ khí bên ngoài, còn có đại lượng văn khí. Càng quan trọng hơn thì là cái này Văn Thánh Thành bên trong, khắp nơi đều là câu đối, thi tử, hội họa trở tác phẩm. Trên tường thành, trên cầu đá, thậm chí bàn đá xanh bên trên đều có điêu khắc thi tử, câu đối trở.
"Sư phụ, nơi này hảo hảo kỳ quái."
"Sư phụ, mau nhìn bên kia."
Chương 987, khó coi, quả thực là rất rưởi.
Chương 987, khó coi, quả thực là rất rưởi.
"Sư phụ, mau nhìn bên kia."
Tiên Lập Văn đột nhiên tay chỉ một cái phương hướng, hướng về Trương Huyền lớn tiếng hô.
"Ừm."
Trương Huyền sững sờ, quay đầu thuận Tiên Lập Văn ngón tay phương hướng liền nhìn sang. Mọi người khác cũng đi theo nhìn sang. Chỉ thấy mọi người nghiêng phía trước ước chừng hơn 100 mét có hơn, có một tòa cầu nhỏ. Cầu nhỏ hai bên thì là một cái hồ nước, trong hồ nước còn mới trồng đầy ao hoa sen. Mặc dù đã là tháng chạp, nhưng này trong hồ nước hoa sen lại mở chính diễm. To bằng miệng chén hoa sen ganh đua sắc đẹp, có màu đỏ, màu hồng tử sắc, màu trắng, màu cam. Trong đó rất nhiều nhan sắc, Trương Huyền cũng là lần đầu tiên gặp. Cầu nhỏ vòng một lấy một đám người cùng quỷ, đều làm thanh sam cách ăn mặc, châu đầu ghé hai, tựa hồ muốn nói lấy thứ gì. Cầu nhỏ bên cạnh còn có mấy chương bàn dài. Trên mặt bàn bút mực giấy nghiên đầy đủ mọi thứ. Có mấy người đang đứng trên bàn, múa bút thành văn, không biết cụ thể đang viết cái gì.
"Sư phụ, chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem?"
Tiên Lập Văn mặt mũi tràn đầy kích động. Bạch Huyền Tình trực tiếp liền chụp hắn một bàn tay, nói: "Ngươi cái này ngốc tử, người ta ở nơi đó ngâm thơ làm phú, ngươi sẽ à?"
Tiên Lập Văn cười hắc hắc, nói: "Ta là sẽ không, nhưng sư phụ sẽ nha."
Trương Huyền nghe vậy, cười lắc đầu, vung lên phất trần, nói: "Đi thôi, đi qua nhìn một chút."
"Được rồi, sư phụ, Đồ Nhi ở phía trước dẫn đường."
Tiên Lập Văn hưng phấn đáp ứng một tiếng, cất bước liền đi tại phía trước. Đám người cùng sau lưng Tiên Lập Văn, rất nhanh liền đi tới cầu nhỏ bên cạnh. Đi tới gần, đám người phát hiện tòa này cầu nhỏ chính là đá xanh lát thành, mặt cầu bề rộng chừng một trượng có thừa, dài ước chừng ba trượng, cao chừng bảy thước. Dưới cầu nước chảy róc rách, cầu hai bên là hai cái ao nước nhỏ, trong hồ nước trồng đầy nở rộ hoa sen.
Các vị, hôm nay chúng ta lợi dụng cái này hoa sen hoặc nước làm để làm một câu thơ, như thế nào?
Tốt.
Vị tiên nhân huynh tới trước đâu?
Trương Huyền sư đồ đến phụ cận, liền nghe đến cầu nhỏ bên trên đám người chính đang sôi nổi nghị luận. Trên cầu đám người, có quỷ. Những người kia cơ hồ đều có thân phận tú tài, trong đó còn có một vị cử nhân, vừa rồi đầu tiên mở lời chính là vị kia cử nhân. Những cái kia quỷ, đa số đều là lệ quỷ, còn có mấy cái hồng y đi. Trương Huyền Thiên nhãn thấy được rõ ràng, những này lệ quỷ hoặc hồng y đi trên thân đều không máu nghiệt chi khí, cũng cơ hồ không có nhiều nghiệp lực, ngược lại toàn thân văn khí mạnh mẽ, ẩn ẩn còn có người nói công đức chi quang.
Vị kia minh đệ tới trước.
Ta tới trước đi.
Bên trong một cái tú tài đầu tiên đứng dậy.
Tốt, nguyên lai là nhân thọ huynh,
mời.
Vị tiên nâng người vui mừng nói.
Vị gọi là nhân thọ tú tài tên là Lý Giải, chữ nhân thọ, văn nhân giữa đồng bối lấy chữ tương xứng.
Lý Giải cất bước đi vào cầu một bên, viện trên cầu làm bằng đá lan can, túi đầu nhìn về phía hồ nước bên trong, trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói ra, nước xanh thúy như ngọc, lá sen lục hà mỹ.
Ân.
Vừa mới nói ra hai câu, Lý Giải liền dừng lại một chút. Cái khác mọi người vây xem, thì nhao nhao kêu lên tốt tới.
Tốt.
Nhân thọ huynh hai câu này, mặc dù cô đọng, lại là miêu tả phi thường sinh động.
Đúng, sát thực câu hay.
Nhân thọ huynh, phía dưới hai câu đâu?
Nước xanh thúy như ngọc, lá sen lục hà mỹ,
hoa hồng phù xương trắng, thương thơm càng tập kích người.
Đợi đọc xong mình thơ, vị này Lý Giải vội vàng liền hướng về bên cạnh đám người liên tục chắp tay.
Các vị, bị chê cười.
Thơ hay.
Nhân thọ huynh, tối nay, ngươi bài thơ này chính là khôi thủ.
Đúng vậy a.
Nhân thọ huynh, bội phục.
Nhân thọ huynh chính là thi thư song tuyệt, nhân thọ huynh, còn xin mau mau lưu lại mặc bảo đi.
Tối nay cầu kia bên trên, chỉ sợ lại muốn nhiều một bài thơ.
Trong lúc nhất thời, mọi người chung quanh cùng quỷ, nhao nhao hướng về kia Lý Giải lấy lòng.
Thấy cảnh này, Tiên Lập Văn nhịn không được khẽ hừ một tiếng.
Liền cái này, cũng coi là thơ.
Tiên Lập Văn còn định nói thêm, liền bị một bên Bạch Huyền Tình tháo ra.
Tiên Lập Văn, ngươi muốn làm gì?
Bạch Huyền Tình tại Tiên Lập Văn bên thai thấp giọng quát nói.
Khô khủng.
Tiên Lập Văn ho khan hai tiếng, mở miệng nói ra, Huyền Tình, ngươi nói bọn hắn làm kia phá thơ cũng có thể tính thơ.
Tiên Lập Văn thanh âm mặc dù không tính lớn, nhưng ở trận những người này hoặc quỷ đều là thai chính mắt tinh hạng người, đều nghe cái thật thế là.
Tất cả mọi người quay đầu hướng Tiên Lập Văn nhìn lại.
Vị kia cử nhân đầu tiên nhíu mày, hướng về Tiên Lập Văn chắp tay, nói: "Không biết vị nhân huynh này xưng hô như thế nào, vì sao bác bỏ chúng ta thơ làm?"
Tiên Lập Văn chấp lông mày của mình, quay đầu đi, nhìn về phía đám người, mở miệng nói: "Ta gọi Tiên Lập Văn, tên chữ
Cha ta còn không cho ta tên chữ đâu. Các ngươi gọi ta Lập Văn liền thành. Vì sao bác bỏ các ngươi, thật sự là các ngươi viết thơ có chút khó coi. Cái gì nước xanh thúy như ngọc, lá sen lục hoàn mỹ lại cái gì hoa hồng phụ sương trắng, hương thơm càng tập kích người, ngay cả cách luật đều không thông, tính là gì thơ ca. Quả thực là rất rưởi. Tiền Lập Văn hôm nay cũng không biết làm sao vậy, mới mở miệng, chính là bật hết hỏa lực. Chờ hắn lời nói này xong, hiện trường mọi người và quỷ, sắc mặt cũng thay đổi. Hừ. Vị yên nâng người sầm mặt lại, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Lập Văn huynh, nói như vậy đến, như am hiểu làm thơ không ngại hiện trường cũng làm bên trên một bài, để cho chúng ta huynh đệ hảo hảo chiêm ngưỡng một phen. Vị này cử nhân tên là Vương Hồn, chữ ngọc đẹp, chính là trận này văn hội người chủ trì. Rõ ràng, Vương Hồn tức giận, bất quá cũng không phải do hắn không tức giận. Chỉ bằng Tiền Lập Văn vừa rồi kia mấy câu, đổi ai, ai không tức giận. Tiền Lập Văn, ngươi nói tiểu sinh thơ khó coi, là rất rưởi. Như vậy không ngại, để cho chúng ta thưởng thức một chút các hạ đại tác đi. Gọi thẳng tên đầy đủ, cái này đã là phi thường hành vi thất lễ. Hiển nhiên, vị kia thơ tác giả Lý Giải đã giận dữ. Khô khủng. Tiền Lập Văn liên tục ho khan, mở miệng nói, ta sẽ không làm thơ. Vâng. Một chút, toàn trường lập tức sôi trào, tất cả mọi người hoặc quỷ đều đối Tiền Lập Văn trợn mắt nhìn. Cái gì? Ngươi sẽ không làm thơ? Ngươi sẽ không làm thơ, ngươi đem chúng ta dừng lại cùng phê. Còn nói chúng ta làm thơ là rất rưởi. Nếu là ánh mắt có thể giết người, thời khắc này Tiền Lập Văn chỉ sợ đã không biết chết bao nhiêu lần. Thứ các hạ đã sẽ không làm thơ, còn xin mau chóng rời đi đi. Chớ có quấy rầy chúng ta thi hứng. Vương Huy lạnh hừ một tiếng, một phất ống tay áo, liền quay lại thân đi, không tiếp tục nhìn về phía Tiền Lập Văn. Côn đồ, đã sẽ không làm thơ, cũng không cần khẩu xuất cùng luôn, chúng ta cũng không cùng như chấp nhận, nhanh chóng rời đi đi. Đi mau. Đi mau. Chớ có quấy rầy chúng ta hào hứng. Trong lúc nhất thời, hiện trường người hoặc quỷ, nhao nhao mở lời, liền muốn Tiền Lập Văn mau chóng rời đi. Nhưng Tiền Lập Văn chỗ nào chịu như vậy tùy tiện rời đi, chỉ gặp hắn cười lạnh một tiếng, nói, ta là sẽ không làm thơ, nhưng nhà ta sư phụ lại là thơ ca tông sư, chỉ cần sư phụ ta viết ra một hai thủ đến, quản dạy các ngươi. Ôi! Tiền Lập Văn còn định nói thêm, đột nhiên ôi một tiếng, liền ôm đầu kêu thảm lên. Sư phụ! Chương 988, Thiên Cổ Danh Thiên, Thiên Sư Thơ. Chương 988, Thiên Cổ Danh Thiên, Thiên Sư Thơ. Tiền Lập Văn một mặt ủy khuất nhìn về phía Trương Huyền, tức giận đến Trương Huyền trừng mắt liếc hắn một cái. Nghiệt đồ a, quả thực là nghiệt đồ. Hắn nơi nào sẽ làm thơ a? Mặc dù trong lúc vô tình đã từng ngâm tụng qua mấy bài thơ, nhưng vậy cũng là kiếp trước những cái kia chứ danh đại thi nhân thơ a. Thì như Lý Bạch, Đỗ Phủ, Vương Xương Linh trở. Nhưng nghe qua hắn tụng thơ Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn bọn người thật là đem nhà mình sư phụ coi như đại thi nhân a. Trương Huyền trong lòng khổ a. Kiếp trước của hắn thân vì một người hiện đại, ngay cả tứ thư ngũ kinh cũng không đọc qua, ngay cả cách luật cụ thể là cái gì, hắn đều không làm rõ ràng được. Ngươi để hắn làm thơ, có lẽ hắn chỉ có thể làm ra thật thật sâu cái chủng loại kia cất đái thơ có lẽ có thể hơi tốt một chút. Tức giận phía dưới, Tiền Lập Văn còn có thể thật tốt. Sư phụ, hắc hắc, ngươi liền làm một bài, liền làm một bài, đem bọn hắn toàn bộ đều trấn trụ. Tựa như lúc trước kia thủ nói thế nào đâu. Tiền Lập Văn đi vào Trương Huyền bên người, đưa tay liền bắt lấy ống tay áo của hắn, vừa muốn nói một bài từng nghe hắn ngâm tụng qua thơ, đột nhiên dừng lại, suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên vỗ đùi nói, đúng rồi, nhớ lại, là như vậy, giờ không biết nguyện hô làm bạch hay ngọc. Vừa nghi giao đài kính, bay ở mây xanh bưng. Không sai, chính là cái này thủ. Cái khác. Vừa đọc xong một bài, Tiền Lập Văn gãi gãi đầu của mình, mặt mũi tràn đầy bờn dầu, lại cũng không nhớ nổi. Câu nhỏ bên trên, nguyên bản đều mặt mũi tràn đầy tức giận, đối Tiền Lập Văn cùng với bên cạnh đám người trợn mắt nhìn đám người hoặc quỷ, giờ phút này nghe được Tiền Lập Văn đọc kia thủ thơ cổ, lập tức đều là biến sắc. Giờ không biết nguyệt, hô làm bạch khay ngọc. Vừa nghi giao đài kính, bay ở mây xanh bưng. Vương Hồn thấp giọng đọc một lần cái này thủ thơ cổ, càng suy nghĩ càng là chấn kinh. Chớ nhìn cái này thủ thơ cổ phi thường ngắn gọn, mà lại câu nói phi thường thông tục, nhưng đương nhiên Vương Hồn cũng không biết cái này bốn câu thơ chỉ là đoạn tích, cũng không phải là hoàn chỉnh, nhưng đã đủ để cho đem Vương Hồn cho chấn động. Vương Hồn đã không biết phải hình dung như thế nào giờ phút này trong lòng cảm thụ. Cái này, đây tuyệt đối sẽ là một thiên có thể lưu truyền thiên cổ danh thiên. Chỉ là giao đài kính là cái gì đây? Chẳng lẽ là một mặt tấm gương thần bí sao? Sư phụ, ngài tụng đã học qua trong thơ, còn có một bài đệ tử ấn tượng phi thường sâu. Bên cạnh Tiền Khôn cũng đột nhiên mở miệng. Tam sư đệ, ngươi còn nhớ rõ cái nào một bài? Đến, Tiền Lập Văn, ngươi là muốn bái phụ, vẫn là phải sao? Trương Huyền không còn gì để nói. Sang Tiên Minh Nguyệt Quang, đất trắng ngỡ như sương, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, túi đầu nhớ cố hương. Tiền Khôn lập tức liền đem Lý Bạch Tịnh Dạ Tư đọc ra. Bài thơ này vừa ra tới, câu nhỏ bên trên mọi người và quỷ, lần nữa ngây dại, lúc đầu lửa giận trong nháy mắt đều biến mất, mỗi người hoặc quỷ đều thấp giọng đọc lên cái này hai bài thơ. Chớ nhìn cái này hai bài thơ câu nói đều đặc biệt thông tục, nhưng phía sau ẩn chứa tình cảm lại dị thường chân thành tha thiết cùng mãnh liệt. Ta cũng nhớ tới một bài đến. Lôi Dũng đột nhiên mở miệng nói ra. Trương Huyền quay đầu liền nhìn sang, vừa muốn mở miệng ngăn cản, nhưng đã không còn kịp rồi. Chỉ gặp Lôi Dũng há miệng ra liền đọc ra, ban ngày dựa vào núi tận, hoàng hà vào biển lưu. Muốn nghèo ngàn ra mắt, nâng cao một bước. Đừng kỳ quái, này phương thế giới, cũng có hoàng hà. Nhắc tới bài thơ, còn là ngày đó rời đi Lạc Điểu Trấn sau đó không lâu, đám người trên đường gặp một con sông lớn, bị ngăn cản đường đi. Lúc ấy, một trận mưa lớn vừa mới kết thúc, hồng thủy tràn lan, nguyên bản thanh tịnh nước sông, bởi vì lẫn vào đại lượng cát vàng, cho nên biến thành hoàng hà hình dạng.
sông lớn bên cạnh có một tòa 6 tầng quán rượu, tên gọi Vọng Giang Lâu. Lúc ấy, mặt trời tây thủy, Trương Huyền Sư đồ bị hỏa kế dẫn tới lầu 4 một cái nhã gian bên trong. Nhã gian cửa sổ chính đối sông lớn, xuyên thấu qua cửa sổ, vừa vặn liền có thể nhìn thấy kia quần quần màu vàng nước sông hướng về phương đông lao nhanh mà xuống, thế là Trương Huyền nhất thời hứng khởi, liền đọc cái này thủ kiếp trước đại danh đỉnh đỉnh trèo lên quán tức lâu tác giả là Đường Triều Thi nhân Vương Chí Hoán. Khác nhau lớn nhất là tòa lầu này tên là Vọng Giang Lâu mà không gọi quán tức lâu, cho nên khi Tôn Ngộ Huyền đám người hỏi bài thơ này tên gọi là gì lúc, Trương Huyền trực tiếp cho an cái tên mới trèo lên Vọng Giang Lâu. Càng quan trọng hơn là ngày đó bài thơ này còn tại Vọng Giang Lâu bên trong đưa tới manh động. Vọng Giang Lâu lão bản tự mình ra mặt mời Trương Huyền lưu lại một bức mật bảo, cũng dâng lên 5.000 lượng bạc nhuận bút phí, khoản tiền kia bây giờ còn đang tiền lập văn trong ngực cất đâu. Bài thơ này vừa ra tới, câu nhỏ bên trên hết thảy mọi người cùng bị, trong mắt tất cả mọi người đều lóe lên không hiểu quan mang. Lấy Vương Hồn cầm đầu, tất cả mọi người cùng bị cùng nhau cất bước hướng về phía trước, trực tiếp hướng về Trương Huyền không người đến 90 độ. Học sinh Vương Hồn, lý giải. Bái kiến tiên sinh. Một màn này đem Trương Huyền giật nảy mình, cũng đem tiền lập văn, tiền côn, lôi dung đám người giật nảy mình. Trương Huyền vội vàng vung lên phất trần, miệng tụng đạo hiệu, phúc sinh vô lượng tiên tôn, chư vị chớ có đa lễ, chớ có đa lễ. Một đạo nhu hòa lực lượng đem mọi người cùng quỷ nâng đỡ lên, đám người hoặc quỷ trên mặt đều lóe ra một vòng chấn kinh chi sắc. Hiển nhiên, lúc này mọi người và quỷ mới ý thức tới, đối diện mấy vị này không chỉ văn thải nổi bật, càng là cao thủ a. Đa tạ tiên sinh. Mọi người và quỷ cùng nhau hướng về Trương Huyền nói lời cảm tạ. Sau đó, vị kia Vương Hồn lần nữa bước lên trước một bước, sau đó có chút không lời, nói, tài năng của tiên sinh như trăng sáng nô lên cao, chúng ta bất quá trên mặt đất đom đóm hai. Học sinh cả gan, khẩn cầu tiên sinh một việc, không biết tiên sinh nhưng đồng ý hay không. Trương Huyền sững sờ, ngay cả vội mở miệng nói, công tử khách khí, không biết công tử có yêu cầu gì. Không dám, không dám, tiên sinh chớ có hô học sinh công tử, học sinh họ Vương, tên Hồn, chữ Ngọc đẹp, tiên sinh nếu là không chê, hô học sinh Vương Hồn liền có thể. Nghe được Trương Huyền xưng hô hắn là công tử, Vương Hồn giật nảy mình, liên tục nói không dám. Tốt ta, Vương Hồn, ngươi muốn cầu bần đạo chuyện gì? Trương Huyền gặp này cũng không khách khí nữa, trong lòng của hắn lúc này cũng là phi thường tò mò, thế là liền tiếp theo mở miệng hỏi. Tiên sinh mới chỗ tụng ba bài thơ đều là lạ nhưng truyền tụng thiên cổ danh thiên, học sinh cả gan muốn mời học sinh ở chỗ này lưu lại một bộ mà bảo, có thể để cái này văn thánh thành bên trong bảy quỷ hoặc nhân đều có thể chiêm ngưỡng danh thiên phong thái. Vương Hồn lúc này mới nói ra thỉnh cầu của hắn, nói xong Vương Hồn trên mặt còn tràn đầy thấp thỏm chi sắc. Cái này, Trương Huyền nghe vậy một trận khó xử. Hiển nhiên Trương Huyền do dự, Vương Hồn lập tức lần nữa hướng về Trương Huyền không người nói, còn xin tiên sinh từ bi, còn xin tiên sinh từ bi. Vương Hồn sau lưng mọi người và quỷ thấy thế cũng đều cùng nhau hướng về Trương Huyền cong xuống thân. Một màn này không chỉ đem Trương Huyền giật nảy mình, đem Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn đám người cũng giật nảy mình. Nhìn xem không người mọi người và quỷ, Trương Huyền cuối cùng thở dài một hơi, vung lên phát trận, nói, thôi, thôi, bần đạo đáp ứng các ngươi. Nghe được Trương Huyền đáp ứng, Vương Hồn cùng phía sau hắn mọi người và quỷ cùng nhau hoan hô lên. Tạ tiên sinh. Sau đó, hai cái thanh niên thư sinh lập tức chạy tới, trong chốc lát giơ lên một chương bản dài liền chạy tới, cuối cùng bỏ vào Trương Huyền trước mặt. Tiên sinh, ta cho ngài mài mực. Chương 989, Văn Thánh Thành. Thiên sư làm thơ chương 989, Văn Thánh Thành, thiên sư làm thơ ít khi, nghiên mực bên trong, mực nước đã nghiên tốt. Trương Huyền nâng bút nơi tay, bút làm giấy bưng, trong khoảnh khắc, liền đem vừa rồi ba bài thơ viết một lần. Trương Huyền biết là kiếp trước chữ khải, nhất là hợp quy tắc, cũng lớn nhất thần vận. Chữ tốt, thơ hay, tài năng của tiên sinh, sánh vai nhật nguyện, chúng ta tiểu quỷ thật sự là xấu hổ a. Mọi người và quỷ vây quanh ở bàn dài trước đó, nhao nhao tán thưởng lên tiếng. Bất quá những người này cùng quỷ tu vi vẫn là thấp, bọn hắn chỉ có thấy được tiểu chữ họa theo bản thân, nhưng lại chưa phát hiện càng nhiều dị tượng. Thời khắc này bàn dài, bút lông cùng gánh chịu ba bài thơ từ trang giấy đã sớm bị công đức thẩm thấu, lóe ra chói mắt công đức kim vàng, càng có nhân luân tử khí quanh quẩn trên đó. Tiên sinh. Lúc này, Vương Hồn đột nhiên lần nữa hướng về Trương Huyền cong xuống, đem Trương Huyền giật nảy mình. Trương Huyền hơi khẽ cau mày, vung lên phất trần, đem Vương Hồn nâng lên, mở miệng hỏi, "Vương Hồn, ngươi đây là?" "Tiên sinh, hôm nay chúng ta tụ tập nơi đây, mọi người ước định lấy hoa sen hoặc nước làm để làm một câu thơ." Mới tiên sinh thuận miệng ba thủ liền đã là thiên cổ danh thiên, nhưng nói đến chỗ này, Vương Hồn hơi chút dừng lại, lần nữa hướng về phía Trương Huyền không người thi lễ một cái, sau đó một lần nữa ngồi dậy, tiếp tục nói ra, tiên sinh, học sinh cả gan, nghĩ mời tiên sinh lưu lại một bài hợp với tình hình chi thơ. Như thế quả thật chúng ta thiên cổ chuyện may mắn. Mong rằng tiên sinh từ bi. Chúng ta cả gan tương thỉnh tiên sinh lần nữa phú một câu thơ, mong rằng tiên sinh từ bi. Theo Vương Hồn thoại âm rơi xuống, mọi người chung quanh cùng vị đều là hai mắt tỏa sáng, cùng nhau hướng về Trương Huyền không mình hành lễ. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn chờ trên mặt mọi người cũng là lập tức tràn ngập hưng phấn chi sắc, nhao nhao nhìn về phía Trương Huyền. Cái này, Trương Huyền lập tức liền bị khó, hắn nhà mình biết chuyện nhà mình, hắn lúc nào sẽ làm thơ a? Ngay cả cách luật cũng đều không hiểu, sẽ còn làm thơ. Mình sẽ bất quá là đạo văn mà thôi. Kia ba bài thơ đều là lưu truyền thiên cổ danh thiên, mình bất quá là cái công nhân bút vác mà thôi, mà lại coi như hắn bây giờ muốn lại bật chuyện, cũng phải hợp với tình hình a. Mặc dù thơ cổ bên trong, lấy hoa sen cùng nước làm để danh thiên cũng ít, nhưng hắn cùng hiện tại chẳng cảnh không nên cảnh a kiếp trước nhìn một chút cái gọi là nho đạo lưu tiểu thuyết, cái kia nhân vật chính làm thơ lúc, hoàn toàn không nhìn cảnh tượng lúc đó, há mồm liền ra. Làm thơ cùng lúc ấy hiện trường tình cảnh hoàn toàn không phù hợp, hắn liền lúng túng muốn chết.
cái này là hoàn toàn không cho vai phụ nửa điểm trí thông minh a. Cổ đại giảng cứu thơ nói trí, thơ ngôn tình, tất cả thơ cổ bên trong đều ẩn chứa thi nhân quan sát cùng tình cảm. Bọn hắn viết mỗi một bài thơ đều là đối ứng một bức tương ứng chẳng cảnh. Cũng tỉ như Vương Chi Hoán viết Quán Tức Lâu, hắn lúc ấy là thật tại Quán Tức Lâu, là thật thấy được mặt trời xuống núi, hoàng hà quần quận hướng đông lưu, hắn lúc ấy là thật sinh ra muốn xem đến càng xa suy nghĩ. Lấy thơ nói cảnh, lấy thơ ngôn tình, lấy thơ nói lý. Vương Chi Hoán không có khả năng tại Nhạc Dương Lầu, nhìn xem động đỉnh hồ, viết ra trèo lên Quán Tức Lâu. Chính là như thế cái đạo lý. Mặt khác hai bài cũng là như thế. Cho nên, giờ phút này Văn Thánh Thành bên trong, hắn tìm kiếm lấy trong đầu còn ký ức lấy một chút liên quan tới hoa sen hoặc nước thơ ca, lại là không có một bài hợp với tình hình a. Cái này Văn Thánh Thành dù sao cũng là một tòa quỷ thành, giờ phút này cũng là ban đêm, toàn bộ thành trì bên trong, âm khí tràn ngập, quỷ vụ lan lộn, ngay cả mặt trăng đều mông lung, thật sự có hợp với tình hình sao? Mà lại không chỉ cảnh sắc muốn đối ứng bên trên, tình cảm cũng phải đối ứng bên trên, tối thiểu nhất đọc ra, đến để người khác cảm thấy hợp lý. Cái này coi như khó khăn. Trương Huyền nhíu chặt lông mày, quay đầu tứ phương, không ngừng đánh giá bốn phía, nhất là dưới cầu hồ nước, hoa sen, cá bơi, con suối, bên bờ cây liễu trở cây cối. Không sai, tòa này Văn Thánh Thành cùng cái khác quỷ thành có hoàn toàn khác biệt. Trong tòa thành này, nếu là không có những này quỷ vật, không có những này âm khí, như vậy nhìn qua cùng nhân loại bình thường thành trì liền không có bao nhiêu khác nhau. Dù sao, người gặp qua cái nào tòa quỷ thành, sẽ có như thế nhiều người loại kiến trúc, cùng các loại lục thực, nước suối, cá bơi vân vân. Trương Huyền không ngừng quan sát bốn phía, hắn quanh người mọi người và quỷ đều một mặt chờ đợi nhìn xem hắn, phản phất đều muốn trước tiên từ trong miệng của hắn nghe được lại một tiên tiên cổ danh thiên. Hả? Nhưng vào lúc này, đột nhiên không trung âm khí bắt đầu yếu bớt, quỷ vụ bắt đầu tiêu tán, từng sợi ánh trăng trong sáng chiếu xạ tiến vào Văn Thánh Thành bên trong. Kia dưới cầu đá, hồ nước bên trong, Trương Huyền Thiên nhãn có thể nhìn thấy tại hồ nước dưới đáy có một cái nho nhỏ con suối, chính đang hướng ra bên ngoài chậm rãi phun trào ra nước suối, bên bờ cây liễu tại ánh trăng chiếu xuống, bóng cây phản chiếu tại ao nước ở trong. Đầy hồ nước hà hoa đua nở, nhưng cũng có một chút hoa sen vẫn là một cái nụ hoa chấm nở. Đúng vào lúc này, một cái nho nhỏ chuồn chuồn đột nhiên bay tới, rơi vào một cái trong đó nụ hoa phía trên. Thế là, một đạo điện quang xẹt qua Trương Huyền náo hải. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, có. Nói chuyện, Trương Huyền quay người lại, lần nữa tới đến bàn dài trước mặt. Khẽ vươn tay liền lần nữa nhấc lên kia cán bút lông, chấm đủ mực nước, bắt đầu viết. Con suối uy mang tiếp dòng nhỏ, cây cối âm u chiếu nước yêu tinh lu. Tiểu hà mới lộ góc nhỏ nhọn, sớm có chuồn chuồn dựng lên đầu. Tiếp trước Tống Triều Dương Vạn Lý danh tác cao nhỏ cũng là một tiên lưu truyền thiên cổ danh tiên. Nhìn thấy Trương Huyền viết, mọi người và quỷ lập tức xông tới. Đợi Trương Huyền viết xong, mọi người và quỷ nhao nhao thấp giọng đọc. Con suối uy mang tiếp dòng nhỏ. Thơ hay, thơ hay. Lại là một tiên thiên cổ danh tiên a. Tiên sinh quả nhiên cao a. Thật sự là cao. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn mọi người cũng không phải văn nhân, cho nên mặc dù cảm thấy sư phụ Trương Huyền bài thơ này phi thường tốt, nhưng cảm xúc còn không phải rất sâu. Thế nhưng là hiện trường vương hồn bọn người hoặc quỷ đều lần nữa bị chấn kinh. Rất nhiều người cùng quỷ, giờ phút này toàn thân đều là run rẩy. Hiển nhiên như thế, Trương Huyền vung lên phát trần, liền dẫn Tôn Ngộ Huyền đám người rời đi. Nói nhảm, lúc này không rời đi, vạn một chờ một lát bọn hắn lấy lại tinh thần, còn muốn quấn lấy hắn làm thơ, nên làm cái gì bây giờ? Cho nên, tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế. Sư phụ, người gấp gáp như vậy rời đi làm gì? Tiền Lập Văn rất không có nhãn lực sức lực mở miệng hỏi. Trương Huyền nghe vậy nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Đi thôi, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem. Thời gian không còn sớm." Liên vừa rồi kia một phen trì hoãn, hơn một canh giờ liền đi qua. Tiếp xuống, đám người liền tại cái này Văn Thánh Thành bên trong nhàn bắt đầu đi dạo. Cái này Văn Thánh Thành bên trong, ba người một đám, năm người một đám, khắp nơi đều có từng cái tiểu đoàn thể, có đối câu đối, có làm thơ còn có thổi kéo đàn hát. Khúc khục là nghiêm chỉnh thổi kéo đàn hát ta. Hiểu sai mình diện biết đi. Rất nhanh, đám người lại tới một chỗ trước cửa thành. Chỗ này cửa thành nếu so với phía ngoài cửa thành ít hơn nhiều. Trên cửa thành phương khắc dấu lấy hai cái chữ to nội thành. Nguyên lai cái này Văn Thánh Thành chia làm trong ngoài thành a. Sư phụ, chúng ta muốn hay không vào bên trong thành nhìn xem? Chương 990, thất gia văn canh hoang mang. Chương 990, thất gia văn canh hoang mang. Hôm nay canh giờ đã đến, về đi. Trương Huyền nhìn xem nội thành bùng lên phát trần, bị cười, nhưng sau xoay người rời đi. Sư phụ, lão sư. Ngay tại Trương Huyền sư đồ rời đi không lâu, một cái lệ quỷ vội vã chạy tới, trên mặt của hắn hiện đầy vẻ kích động. Lưu Liễu, chuyện gì như thế hoảng hoảng trương trương? Nội thành chỗ cửa thành một người thủ vệ trực tiếp ngăn cản cái này lệ quỷ. Không sai, vội vã mà đến cái này lệ quỷ chính là ngoại thành chỗ cửa thành vị kia thủ vệ Lưu Liễu. Sở Lực, ta muốn gặp thất gia. Lưu Liễu một mặt cấp sắc. Ngươi muốn gặp thất gia? Nội thành thủ vệ Sở Lực một mặt nghi hoặc nhìn Lưu Liễu. Lưu Liễu, ngươi không phải nên bên ngoài thành thủ vệ sao? Đến tột cùng sự tình gì để ngươi như thế vội vàng hấp tấp muốn tới gặp thất gia? Sở Lực, thất gia bây giờ tại không trong thành, ta có cấp tốc sự tình muốn gặp thất gia, ngươi mau giúp ta thông báo một tiếng. Lưu Liễu nhẫn lại tính tình, lần nữa thúc giục nói: "Lưu Liễu, thất gia ở bên trong, bất quá, ngươi dù sao cũng phải cho ta nói một chút sự tình gì đi. Nếu không thất gia hỏi tới, ta trả lời thế nào?" Sở Lực bất đắc dĩ nói: "Là..." Lưu Liễu há to miệng, vừa muốn giải thích, lại đột nhiên nghe được phía sau hắn truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân, cùng: "Sở Lực, thất gia có hay không tại trong thành?" Lưu Liễu quay đầu nhìn lại, chính là Sương Sở. Chỉ gặp một cái hồng y lệ quỷ cũng là vội vã lao đến, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng vẻ kích động.
"Vệ Cố, ngươi có chuyện gì? Làm sao cũng tới tìm Thất gia?"
Sở Lực trên mặt càng là nghi hoặc. Sở Lực trong lòng nói, "Ngày bình thường, các ngươi một cái hai cái ai sẽ chủ động tới gặp Thất gia a? Bây giờ mà đây là thế nào?"
"A, cái này Vệ Cố chính là vừa rồi tại cầu nhỏ cái khác trong đó một con hồng y dị lệ quỷ, toàn bộ hành trình chứng kiến Trương Huyền bốn thủ thiên cổ danh thiên sinh ra." Giờ phút này, nghe được Sở Lực tra hỏi, Vệ Cố một trận kinh ngạc, cái gì gọi là cũng tới tìm Thất gia? Chẳng lẽ? Nghĩ tới đây, Vệ Cố quay đầu nhìn lại, liền thấy bên cạnh Lưu Liễu. "Lưu Liễu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không nên bên ngoài thành thủ vệ sao? Bây giờ đã đến tháng chạp, ngoại thành thủ vệ công việc rất nặng a." Lưu Liễu nghe vậy nhịn không được trợn trừng mắt, nếu là quỷ vật còn có bản nhãn. "Vệ Cố, ta Lưu Liễu làm việc còn không cần ngươi đến dạy. Bất quá, ngươi bây giờ không phải là cũng tự ý rời vị trí sao?"
"Ai tự ý rời vị trí?" Vệ Cố nghe vậy, lập tức giận dữ, hung hăng trợn mắt nhìn Lưu Liễu một chút, nói tiếp, "Ta hiện tại tới là bởi vì có phi thường chuyện trọng yếu phi thường hướng Thất gia báo cáo."
"Ngươi là bởi vì cái gì? Ta nhìn ngươi mới là tự ý rời vị trí."
"Đến, hai quỷ còn ầm ĩ không ai nhường ai lấy ai."
Một bên Sở Lực thấy thế, không còn gì để nói, "Các ngươi không phải đều rất gấp sao? Làm sao hiện tại cãi nhau có công phu?
Không nóng này rồi."
"Đúng dịp, ta Lưu Liễu cũng là có vô cùng chuyện trọng yếu phi thường hướng Thất gia báo cáo."
Lưu Liễu cười hắc hắc, lần này hắn ngược lại là không có giận.
"Được rồi, các ngươi chờ ồn nào, các ngươi còn muốn hay không gặp Thất gia a?"
Sở Lực một trận bất đắc dĩ.
"Muốn."
Lưu Liễu cùng Vệ Cố liếc mắt nhìn nhau, thề thanh đáp.
"Được chờ lấy." Sở Lực lần này cũng không có lại hỏi bọn hắn cụ thể là vì chuyện gì, một xoay người chạy tiến vào nội thành bên trong.
Nội thành cửa thành cách đó không xa, có một gian nha môn.
Trong nha môn một tòa bên trong đại sảnh, ở trong ngồi một vị quỷ vương. Chỉ gặp vị này quỷ vương thân cao chí thước, dung mạo tuấn tú, mặc một bộ thanh sam, bên hông treo một cây sáo trúc, trong tay đong đưa một cái quạt xếp. Vị này chính là vị kia Thất gia, tên là Văn Canh, chính là một vị sơ giai quỷ vương. Văn Canh phía trước đứng đấy hai quỷ, một con lệ quỷ, một con hồng y địa lệ quỷ, chính là kia Lưu Liễu cùng Vệ Cố.
"Cái gì? Các ngươi mới vừa nói cái gì?"
Nghe Lưu Liễu cùng Vệ Cố hai quỷ báo cáo, Văn Canh hụt
một chút liền đứng lên.
"Thất gia, bên ngoài ngoài cửa thành, bộ kia đối hai câu còn ở trên bàn bên trên đâu. Chúng tiểu nhân căn bản không thể chạm vào tờ giấy kia."
Lưu Liễu bội vàng nói xong còn nhìn bên cạnh Vệ Cố một chút.
Đến lúc này, hắn mới biết được bọn hắn gặp phải tình huống vậy mà đều, mà lại căn cứ Vệ Cố vừa rồi miêu tả, hiển nhiên biết đối hai câu cùng làm thơ chính là cùng một người.
"Đúng vậy à, Thất gia, hoa sen cầu nơi đó cũng là như thế, vị tiên sinh kia viết bốn bài thơ còn đặt ở trên bàn dài đâu. Chúng ta căn bản là không có cách tới gần, chỉ có những này nhân tộc có thể cầm lấy. Chúng ta chỉ cần khẽ dựa gần, liền bị một cỗ lực lượng vô danh đẩy ra, căn bản là không có cách kháng cự."
Vệ Cố tự nhiên cũng là liên tục gật đầu, trong lòng của hắn cũng đều hiểu rõ ra.
Hợp lấy bọn hắn hồi báo tình huống đều chỉ hướng một người, a đây là cái gì quỷ dị tình huống?
Văn Canh cho mày, tại bên trong đại sảnh đi tới đi lui. Hắn tin tưởng Lưu Liễu cùng Vệ Cố sẽ không lừa hắn, cũng không dám lừa hắn, kia. Yeah.
Vậy bọn hắn nói dĩ nhiên cũng là thật.
Nhưng
cái này sao có thể a? Từ khi hắn có ký ức, mấy trăm năm qua, chưa từng nghe qua như vậy chuyện lạ mà.
Viết một bộ đối hai câu, viết mấy bài thơ, tiếp lấy kia đối hai câu hòa theo, bọn hắn những này quỷ vật thậm chí ngay cả đụng cũng không thể đụng.
Đây là cái đạo lý gì?
Liên là nhân tộc võ đế viết thi tử, cũng không có như vậy uy năng a.
Chúng ta Văn Thánh Thành bên trong cũng không phải là không có nhân tộc võ đế thi tử.
Vì cái gì đây?
Thật ra,
Lưu Liễu đột nhiên thấp giọng kêu.
"Ừm,
Lưu Liễu, sự tình gì?"
Văn Canh quay đầu nhìn về phía Lưu Liễu, mở miệng hỏi.
"Thất gia, chi bằng
ngài đi theo tiểu nhân đích thân tới hiện trường nhìn qua."
Lưu Liễu nhỏ giọng nhắc nhở.
"Ba."
Văn Canh vỗ bàn tay một cái, thầm mắng mình hồ đồ, vừa rồi vào xem lấy đoán mò có phải thật vậy hay không, đến cùng là tình huống như thế nào, mình tự mình đi qua một chuyến, chẳng phải cái gì đều rõ ràng sao?
Nghĩ tới đây, Văn Canh khoát tay chặn lại, nói, "Đúng.
Đi, Vệ Cố, Lưu Liễu, đi trước hoa sen cầu, sau đó một hồi lại đi ngoại thành cửa."
Nói chuyện, Văn Canh đong đưa quả xếp cất bước liền rời đi đại sảnh, thẳng đến ngoại thành mà đi.
Lưu Liễu cùng Vệ Cố lẫn nhau, cũng liền đội vàng xoay người đi theo.
Rời đi Văn Thánh Thành Trương Huyền sư đồ, một đường đi chậm rãi, đã đi tới Văn Thánh Văn Hồ.
Trương Huyền lần nữa móc ra viên kia lá liễu, nhìn qua trong nước ném một cái, trong nháy mắt lần nữa hóa thành một chiếc thuyền lá nhỏ.
Đám người leo lên thuyền nhỏ không gió mà động, thẳng đến bờ đi lên.
"Sư phụ chúng ta liền như vậy trở về sao?"
Tôn Ngộ Huyền tiến đến Trương Huyền bên cạnh, nhỏ giọng hỏi.
Trương Huyền cười nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, nói, "Ngươi cái con khỉ này, chúng ta không quay về, ngươi dự định làm cái gì?"
"Hắc hắc."
Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nói, "Sư phụ, ta lão Tôn có mấy ngày không đánh nhau, tay có chút ngứa. Mới tại kia Văn Thánh Thành bên trong, ta lão Tôn chí ít cảm ứng được liền đến Quỷ Vương cấp khí tức, mà lại trong đó còn có hai cái đỉnh phong Quỷ Vương." "Hắc hắc."
Trương Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, nói, "Cái này Văn Thánh Thành bên trong lấy văn hội bạn, ngươi bản tính chỉ sợ muốn thất bại."
"Hắc hắc sư phụ, lấy văn hội bạn, dùng võ kết bạn, không đều sẽ bạn sao?"
"Hắc hắc."